âm thanh quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong xe tối tăm. Nếu chính bạn nghe kỹ sẽ không khó để biết đó là tiếng của Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, ngồi trong xe chính là Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê ba người cùng đi. Vốn trong biệt thự không để xe, nhưng Lục Thiếu Hoa vừa rời Hồng Kông còn chưa đến Tokyo, trong biệt thự đã có hơn một chiếc xe. Tất cả đều là Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp trước khi ở Hồng Kông. Dù sao Lý Tông Ân cũng là người Nhật Bản, muốn mua một chiếc ở Nhật Bản rất dễ dàng, mà xe Lục Thiếu Hoa đi lục này chính là của Lý Tông Ân. Xe đi nhanh trên đường cái, chạy một mạch đến sân bay. Cũng may mà trời còn chưa sáng, trên đường xe cũng không nhiều. Ôi chao, không, căn bản là không có xe, còn chưa đến 5 giờ sáng, căn bản là không nhìn thấy có xe chạy trên đường. Tới sân bay Tokyo, mặt trời mới bắt đầu nhô lên, là mây ở phía đông nhuộm một màu đỏ lộng lẫy như sao chổi. Lục Thiếu Hoa ngồi trong xe thở một hơi, cảm giác như chính mình là kẻ trộm. Vốn đã đặt vé máy bay đến Liên Xô chuyến bay 8 giờ sáng, nhưng khi bọn họ đến sân bay mới gần 6 giờ thôi. Ngồi trên xe 2 tiếng đi, 8 giờ mới bay. Trương Khánh Vân tắt máy nói. Ừ. Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân không rủ nhau mà cùng nói. Bây giờ thì hai người họ biết vì sao Lục Thiếu Hoa muốn đến Nhật Bản. Nhật Bản chẳng qua chỉ là trạm trung chuyển của Lục Thiếu Hoa, là trạm trung chuyển hắn đi Liên Xô. Đó cũng là một nơi che giấu thai mắt của người khác. Lục Thiếu Hoa tuy có can thiệp qua với Tăng Kiến Quốc hy vọng không cần theo dõi hắn, nhưng hắn có cảm giác lo lắng. Vì vậy mới cố ý đến Nhật Bản ở lại vài ngày, sau đó thừa lúc trời còn chưa sáng lén đi đến sân bay để bay chuyến bay 8 giờ đến Liên Xô. Cẩn thận đi thuyền vào năm, chuyện hành trình đi Liên Xô này không được chấp nhận. Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng. Hắn buộc phải cẩn thận, lại cẩn thận. Bằng không để nhà nước biết hắn đi Liên Xô, nhất định sẽ lộ dấu vết. Một khi đã biết, nhất định sẽ làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Dù sao thời đại này, ai cũng không đoán được một nước mạnh như Liên Xô sẽ tuyên bố giải thể vào cuối năm. Hành động hành trình Liên Xô tới có quan hệ đến Lục Thiếu Hoa có thể để nhà nước cởi bỏ hạn chế sản xuất ô tô các sản phẩm điện tử lãnh thổ hay không. Cho nên Lục Thiếu Hoa không thể vì sơ suất mà làm thất bại. Chẳng những thất bại mà còn làm thiệt hại đến kế hoạch tiếp sau, đó chính là tổn thất Lục Thiếu Hoa không thể tưởng tượng được. Thời gian từ từ qua đi, ba người trên xe không ai nói gì. Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân hai người im lặng nhìn đám người thưa thớt bên ngoài cửa xe. Còn Lục Thiếu Hoa thì giống như đang ngủ vậy, dựa lưng vào ghế sau không động đậy. Nhưng thực tế, Lục Thiếu Hoa căn bản là không ngủ được, hắn nghĩ là sau khi đến Liên Xô làm thế nào để thực hiện kế hoạch của hắn. Từ trước khi ăn Tết, nhân tài mà ngân hàng đào tạo đều đã được bí mật đưa đến Liên Xô. Theo tin tức Trần Quốc Bang bên đó truyền về, địa điểm ngân hàng và tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Lục Thiếu Hoa đến, ngân hàng Phượng Hoàng ở Liên Xô có thể chính thức khai trương. Thành bại của ngân hàng là hành động lần này là mấu chốt có thể kiếm tiền hay không. Nên lúc đó Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Bang, để anh ấy nhất định phải đảm bảo đến lúc đó có thể khai trương bình thường. Mà Trần Quốc Bang ở Liên Xô tuy không biết Lục Thiếu Hoa làm như vậy là vì sao, nhưng anh ấy biết Lục Thiếu Hoa cố ý gọi điện để giao việc nhất định là chuyện quan trọng, anh ấy cũng không dám chậm trễ. Tuy ngân hàng quan trọng, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Dựa vào trí nhớ, ảnh hưởng mà Liên Xô giải thể mang lại làm náo động 10 năm. Trong 10 năm này nếu Lục Thiếu Hoa muốn đạt được nhiều lợi ích hơn nữa nhất định phải bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Cho dù là quân đội hay là chính phương đều cần có thế lực của chính mình. Ở quân đội, theo dự đoán của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang đi Liên Xô đã vài năm rồi, hẳn là có hậu trường nhất định. Mà chính phương lại là trống rỗng, cho nên việc này, nuôi dưỡng chính phương là cực kỳ quan trọng. Nuôi dưỡng thế lực của chính mình đương nhiên là quan trọng, Lục Thiếu Hoa còn có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện này cũng là lợi thế Lục Thiếu Hoa cùng đàm phán với quốc gia. Nếu thành công Lục Thiếu Hoa có lý do tin tưởng quốc gia sẽ xóa bỏ hạn chế với hắn về sản xuất ô tô, còn về lợi thế là gì, điều này nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập đến. Đã 7 giờ 50, sắp lên máy bay rồi. Trong xe im lặng đống vang lên tiếng của Lý Thượng Khuê. Thời gian đã gần 8 giờ rồi, thấy Lục Thiếu Hoa vẫn như nhắm mắt ngủ, Lý Thượng Khuê không nhắc nhở hắn không được, để tránh trễ giờ làm thủ tục. Ừ. Vậy xuống xe đi. Lục Thiếu Hoa day day mắt nói, tuy nhiên hắn cũng không xuống xe ngay mà chờ bọn Lý Thượng Khuê xuống xe mở cửa trước rồi mới xuống. À. Xe làm thế nào bây giờ? Trương Khánh Vân hỏi. Không sao, để ở đây là được rồi, đợi lát nữa sẽ có người đến lái về. Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại nói. Điều này không cần Lục Thiếu Hoa sắp xếp, Lý Tông Ân cũng biết để ai lái xe về, liền gọi điện, hoàn toàn không cần Lục Thiếu Hoa nói nhiều. Đứng ở cửa khoang máy bay, Lục Thiếu Hoa thở phào một cái, thì thào tự nói, cũng không biết chuyến bay đến Nhật Bản lần này có tránh được thai mắt của những người đó không. từ Hồng Kông đến Tokyo, lại ở lại Tokyo mấy ngày, hắn tự tin là làm rất bí mật. Nếu có người muốn ngày đêm theo dõi hắn, vậy thì trốn không khỏi hai mắt của người khác. Lục Thiếu Hoa đang đánh cuộc, hắn cuộc rằng những người đó đang lơi lỏng, cuộc là họ không phải ngày đêm theo dõi hắn. Đúng 8 giờ sáng, máy bay cất cánh đúng giờ, máy bay xuyên qua các đám mây màu trắng, bay trên độ cao 30.000 thước Anh. Khi máy bay bay thăng bằng, Lục Thiếu Hoa mới có tâm tư để chú ý ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cảnh sắc đập vào mắt lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dũ đã bao lần ngồi trên máy bay. Khoảng trắng, tất cả đều là mây, nhìn ra xa, dường như có một chút sương mù toát ra, như có cảm giác như vào chốn tiên cảnh. Nhìn một hồi, dần dần cũng hết thích thú, quay đầu tựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Mặc dù mấy ngày ở Tokyo ngủ cả ngày, xem TV nhưng sáng nay chưa đến 5 giờ đã dậy, nên làm Lục Thiếu Hoa có cảm giác hơi mệt. Vừa tỉnh lại, khi nghe được tin ra đi ô máy bay phát, dây mắt, thắt dây an toàn, chuẩn bị trước khi hạ cánh. Lần này đến Liên Xô, sớm đã thông báo với Trần Quốc Bang, nên khi Lục Thiếu Hoa đi ra cửa sân bay, Trần Quốc Bang đợi bên ngoài mắt sáng lên, lập tức lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Gặp lại Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất xúc động. Nhớ rõ gặp Trần Quốc Bang lần trước là năm 1988, trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Trần Quốc Bang mạo hiểm ở lại Liên Xô hỗn loạn, sống qua ngày có thể thấy là không đơn giản như tưởng tượng. Anh! Đã 3 năm không gặp anh rồi. Trên mặt Lục Thiếu Hoa tuy là tươi cười, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không giống như đang cười, giọng nói có chút nghẹn ngào. Đúng vậy, 3 năm. Trần Quốc Bang vô vô vai Lục Thiếu Hoa, ánh mắt nhìn về phía Trung Quốc, dường như đang nhớ những ngày trong nước. Được rồi, em ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi, về nghỉ ngơi chút trước đã. Nói xong Trần Quốc Bang vô vô vai Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân, cũng không nói gì, tất cả đều im lặng. Vừa mới bắt đầu đến một nơi xa lạ, Lục Thiếu Hoa cũng cảm giác không thích ứng, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, hô một tiếng. Ừ, trở về đi. Ngồi trên xe quân sự vượt chướng ngại, Lục Thiếu Hoa câu có câu không thoải mái trò chuyện với Trần Quốc Bang, cũng không hỏi tình hình bên này. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không hỏi, mà là hắn cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao cũng vừa mới đến đã hỏi chuyện bên này, cảm thấy rất kỳ quặc. Lục Thiếu Hoa không hỏi, cũng không có nghĩa là Trần Quốc Bang không nói. Sau khi nói chuyện một lúc, Trần Quốc Bang liền đem chuyện chính ra. Anh ấy biết Lục Thiếu Hoa lần này đến nhất định có hành động, hơn nữa hành động không nhỏ, bằng không sẽ không tự mình đến đây. Việc ngân hàng đã sắp xếp xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai trương. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, vốn không nghĩ là nói đến chuyện này. Nhưng Trần Quốc Bang nhắc đến, Lục Thiếu Hoa cũng nói theo. Chuyện ngân hàng không cần vội, chậm vài ngày cũng không sao. Chưa hết, nói xong chuyện ngân hàng, Lục Thiếu Hoa chuyển sang chủ đề khác nói. Kinh doanh đồ dùng hàng ngày thế nào? Không có vấn đề gì. Một thời gian trước có chút chuyện, nhưng đã giải quyết rồi. Trần Quốc Bang thản nhiên nói, giống như thật là chuyện nhỏ vậy. Nhưng để Trần Quốc Bang nhắc đến lại có thể là chuyện nhỏ sao? Hiển nhiên là không thể, Lục Thiếu Hoa biết rõ tính cách Trần Quốc Bang. Nếu là việc nhỏ thật, Trần Quốc Bang sẽ không nói với hắn. Lại hỏi tiếp, Trần Quốc Bang mới chậm rãi nói ra nguyên nhân của sự việc. Hóa ra là có người ghen tuông kinh doanh đồ dùng hàng ngày, đến nói chuyện hợp tác với Trần Quốc Bang, nhưng anh ấy từ chối, thấy bị từ chối. Người đó lén lút dở thủ đoạn. Khi vận chuyển hàng đến hải phận Liên Xô không chuyển lên thuyền liền chặt phá, muốn dùng chỗ hàng này làm lợi thế để đàm phán với Trần Quốc Bang. Kết quả đàm phán không cần nói Lục Thiếu Hoa cũng đoán được là kết quả thế nào. Vỡ tan, Trần Quốc Bang là người thế nào, từng là bộ đội đặc chủng đứng đầu trong nước. Bây giờ để người ta đuổi đến cùng, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Vì thế, lợi dụng mối quan hệ sau khi đến Liên Xô mới giải quyết xong chuyện này. Ha ha! Chúng ta đến Liên Xô là để cầu tài, tất nhiên không gây khó dễ cho người khác. Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói. Tuy đúng như lời hắn nói, nhưng nói những lời này chẳng qua muốn an ủi Trần Quốc Bang chút thôi. Ngựa lành để người ta cưới, người hiền bị bắt nạt, để người khác ức hiếp đến cửa nhà, Lục Thiếu Hoa còn có thể tính như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc. Đợi đến khi tất cả đều chuẩn bị xong, cũng là lúc bắt đầu trả thù. Ha ha! Anh còn không biết em sao? Trần Quốc Bang cười nói, Lục Thiếu Hoa hiểu anh ấy cũng hiểu như Lục Thiếu Hoa vậy. Nếu nói trước kia đắc tội Lục Thiếu Hoa có thể chịu đựng thì chịu đựng. Nhưng bây giờ thì không, như hắn biết, gia tài Lục Thiếu Hoa bây giờ đã đạt đến con số khủng bố, hắn còn cần chịu đựng sao? Được rồi, chuyện này để qua một bên. Nói đi mục đích lần này em đến Liên Xô đi. Hả? Lục Thiếu Hoa nhíu mày, nhìn thoáng qua lái xe nói. Em có thể có mục đích gì chứ? Ha ha. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa giật giật môi, kiểu không tiếng động ra hiệu Trần Quốc Bang trở về để sau nói chuyện này. Trần Quốc Bang cũng không phải thằng ngốc, thấy Lục Thiếu Hoa thận trọng như vậy, hẳn chuyện lần này nhất định là bí mật, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tuy rằng bây giờ không phải lúc nói, nhưng Trần Quốc Bang lại càng thêm tò mò, chuyện gì có thể khiến Lục Thiếu Hoa thận trọng như vậy. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 190, mở rộng quan hệ cấp cao. Xe chạy như bay trên đường Mạc Tư Khoa, không lâu sau đã đến một tòa biệt thự xây dựng đặc sắc kiểu Nga, hẳn là không thể nói là biệt thự, nói biệt thự hình thức trang viên thì chính xác hơn, vì diện tích ngôi biệt thự làm người ta kinh ngạc. Tòa nhà 5 tầng xây dựng theo phong cách Nga nghiễm nhiên đứng lặng trên mặt cỏ rộng lớn, dựa lưng vào núi xanh. Ba mặt còn lại xây tường cao bao quanh, chỉ có con đường nhỏ giữa cửa chính tòa nhà xây bằng xi măng, còn hai bên đâu cũng có thể thấy trồng cây cảnh rất nghệ thuật, chim hót líu lo. Nhìn thấy tất cả qua cửa sổ xe, cho dù là Lục Thiếu Hoa không hiểu chút gì về quân sự cũng biết địa phương này tuyệt đối là một nơi bảo vệ dễ dàng khó tấn công. Đừng nhìn bên ngoài trang viên là hình ảnh phồn thịnh, thực ra mỗi một thiết kế tòa nhà này đều phải cân nhắc cẩn thận. Đằng sau tòa nhà đều là núi, như vậy thì bảo đảm an toàn. Nếu bên ngoài tấn công thì cũng dễ dàng thoái lui, có thể nói là tiến nhưng công, lui nhưng phòng thủ. Nếu tình huống bất đắc dĩ lui về vùng núi phía sau, vậy gần như là an toàn. Dù sao vài người đến Liên Xô cùng Trần Quốc Bang đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nếu theo chân họ tác chiến ở vùng núi, gần như không khác biệt với tìm cái chết. Xe dừng ở trước cao ốc, lập tức mấy người mặc quân trang từ tòa nhà đi ra, bên hông dắt một khẩu súng lục, toàn thân võ trang, làn da ngăm đen. Nhìn kỹ Lục Thiếu Hoa mới biết mấy người đó là bộ đội đặc chủng đi cùng Trần Quốc Bang đến Liên Xô. Ha ha! Mọi người vất vả rồi, đi vào thôi. Lục Thiếu Hoa xuống xe mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi mọi người. Những người này đều biết Lục Thiếu Hoa, tên cũng khắc sâu trong đầu họ. Lúc ở Thâm Quyến đã ở cùng với hắn một thời gian. Tuy rằng quan hệ cũng không sâu sắc, nhưng cũng không lạnh nhạt. Không có gì, ha ha. Một người tương đối cao đứng trong đó gãi gãi đầu, thật thà cười nói. Người nói đó Lục Thiếu Hoa cũng biết, anh ta là Lý Chí Kiệt, là cấp dưới trước kia trong bộ đội của Trần Quốc Bang, cũng là chiến hữu cùng trong quân bộ đội đặc chủng. Tính cách tương đối cởi mở, có hay không có việc đều thích nói giỡn. Thuộc loại ngoại tộc của bộ đội đặc chủng. Như Trần Quốc Bang nói, anh ấy là người vui tính trong bộ đội đặc chủng. Nghĩ đến cũng phải, người tham gia bộ đội đặc chủng thường đều là tương đối lạnh lùng. Có lẽ người ngoài nhìn vào, họ là người máu lạnh, giết người không chớp mắt. Trên thực tế cũng vậy, nếu trong mấy người họ tìm ra một người đi giết người, quả nhiên không cần chớp mắt. Cho nên Lý Chí Kiệt mới bị gọi là ngoại tộc bộ đội đặc chủng. Anh Chí Kiệt. Lục Thiếu Hoa hô một tiếng, đến ôm một người trong số đó. Nói đến Chí Kiệt, anh ta cũng là một người tốt nhất ở cùng Lục Thiếu Hoa. Có lẽ là vì tính cách anh ấy tương đối cởi mở. Được rồi, mọi người vào trong đi. Trần Quốc Bang vừa từ trên xe xuống nói. Trách nhiệm của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Cho dù mấy người đó bây giờ không còn là bộ đội đặc chủng, nhưng bọn họ vẫn duy trì thói quen. Bây giờ là ở Liên Xô, mà Trần Quốc Bang là cấp trên của bọn họ, lời nói của anh ấy là mệnh lệnh. Lệnh ra, người dưới đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, đi vào theo trật tự. Chờ mọi người đều vào bên trong, Lục Thiếu Hoa mới đi vào song song với Trần Quốc Bang. Thật không dễ để đến Liên Xô, nói chuyện với mấy người họ, tìm hiểu về cuộc sống của họ là khó tránh khỏi. Ấy! Cái anh Chí Kiệt kia, nhìn anh Dương Sung Tỉa, có vẻ rất oai phong. Lục Thiếu Hoa nói giỡn. Hắn cũng nhìn ra, trong mấy người đó, hắn thấy bọn họ rất vui vẻ, mà nguyên nhân đó là dắt súng bên hông. Đó là đương nhiên. Lý Chí Kiệt rút súng bên hông ra một nắm đen đen không biết khẩu súng đó đã giơ trước Lục Thiếu Hoa, có chút tự phụ nói. Hừ! Thằng này, thu súng lại. Lục Thiếu Hoa còn chưa mở miệng, Trần Quốc Bang đứng bên nghiêm túc chen vào. Sau khi nói xong mới nghiêng đầu giải thích với Lục Thiếu Hoa. Thằng này lâu rồi không có súng chơi, bây giờ có súng, chơi cả ngày. Dạ! Tâm tính đó Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu, từng là một bộ đội đặc chủng thân không rời khẩu súng. Không có súng, hẳn là không quen. Mà bây giờ lại có, làm họ giống như trở lại quá khứ, có thể không mỗi ngày cầm súng chơi sao. Chưa hết, sau khi Lục Thiếu Hoa trả lời, nhìn qua mấy người bọn họ. Được rồi, các anh đi làm việc khác đi, tôi và Quốc Bang có việc muốn nói. Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Trần Quốc Bang sao có thể không biết Lục Thiếu Hoa có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Lời Lục Thiếu Hoa vừa dứt, Trần Quốc Bang liền nói. Chúng ta lên trên lầu nói đi, trên đó tương đối yên tĩnh. Được. Dọc theo hành lang màu trắng là phòng làm việc ở tầng 3. Vừa vào cửa, Trần Quốc Bang liền đóng chặt cửa lại, sau đó lại khóa trái vào. Lẽ ra Lục muốn đợi đến mai mới nói đến chuyện này, nhưng không biết vì sao, lúc đến đây đột nhiên tinh thần tỉnh táo ra, làm xua tan những mệt mỏi lúc vừa xuống máy bay, tinh thần phấn chấn lên. Vì vậy mới muốn nhân dịp tinh thần thế này tìm hiểu trước tình hình bên Liên Xô, hắn cũng đã căn cứ vào tình hình trước mắt để sắp xếp kế hoạch. Sau khi ngồi trên ghế sofa mềm, Lục Thiếu Hoa mới nói. Anh, quan hệ của anh và bên quân đội thế nào? Kết thân với những người khác đến mức thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa hỏi là vị trí cấp bậc phía quân đội, ví như tướng quân trong quân đội là cấp bậc cao nhất. Mà người bên dưới tướng quân, về cấp bậc mà so sánh thì có thấp hơn một chút. Ừ, cách cấp cao nhất có kém một chút. Suy nghĩ một lát, Trần Quốc Bang xác định trong lòng mới trả lời. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm rất lâu mới hỏi tiếp. Có cách nào kết thân với nhân vật cấp cao không?
Có.
Trần Quốc Bang chăm chú gật gật đầu, tức thì nói thêm. Chẳng qua tài chính hiện nay không thể chèo chống tiếp được nữa.
Ha ha.
Lục Thiếu Hoa cười ha ha, tài chính là cái gì? Đơn giản chính là tiền, mà lúc này Lục Thiếu Hoa chẳng phải có tiền sao? Cái không thiếu nhất của hắn chính là tiền, hơn 420 tỷ USD, đó là cả một gia tài à. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cười không phải vì Trần Quốc Bang nói không có tiền, mà là hắn thấy Trần Quốc Bang thay đổi, trở nên thực tế, suy nghĩ thông suốt, biết muốn mở con đường quan hệ cuối cùng có thể dùng tiền giải quyết. Đấy là cười vui sướng. Nếu Trần Quốc Bang còn khó bảo như trước, Lục Thiếu Hoa sẽ rất khó để làm việc.
Ha ha.
Anh, tiền không thành vấn đề, ngày mai em sẽ đưa cho anh. Nhiệm vụ chính của anh là nhanh chóng mở mối quan hệ này. Em có việc cực kỳ quan trọng cần làm, cũng cần quan hệ như vậy. Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa hăng hái nói. Tiền có thể lại kiếm, cơ hội lớn có thể kiếm, nhưng quan hệ thì không chắc có cơ hội tạo ra. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Trần Quốc Bang cũng có khả năng tạo quan hệ như vậy. Chỉ cần có quan hệ, Lục Thiếu Hoa còn sợ không thể kiếm được tiền sao.
Được.
Ngày mai anh bắt đầu hành động. Trần Quốc Bang nghiêm túc nói. Cho đến nay, đều là bị đồng tiền dắt đi kéo lại. Chỉ có những người buôn lậu đồ dùng kiếm được tiền đưa anh ấy dùng, quả thật hơi thiếu, bằng không hắn đã sớm tạo mối quan hệ này.
Dạ, vậy hôm nay đến đây thôi, em đi nghỉ trước một chút, có việc gì sáng mai nói sau.
Lục Thiếu Hoa ngáp một cái, vừa rồi tinh thần còn hoạt bát đột nhiên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi.
Được, anh dẫn em đến phòng của em.
Trần Quốc Bang đứng dậy nói. Cả đêm không nói gì, có thể là vì ngồi mấy tiếng trên máy bay, Lục Thiếu Hoa ngủ rất ngon trên giường nơi đất khách, đến lúc ngày trời vừa mới sáng đã bị tiếng hô khẩu lệnh đánh thức. Day day mắt, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa kính. 11 người xếp thành hàng ngay ngắn chạy bộ trên khoảng đất trống trước tòa nhà. Đằng sau đội ngũ còn có Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân, còn Trần Quốc Bang thì ở bên cạnh, làm chỉ huy dẫn đầu.
1, 2.
Âm thanh vang vang không ngừng theo miệng Trần Quốc Bang đi ra. Ngay ngắn giống như 9 người thẳng hàng có tiết tấu nhấc chân lên, đặt chân xuống nhấc chân lên, đặt chân xuống. Khi chân rơi xuống đất, sau khi giày và đất tiếp xúc với nhau tạo ra âm thanh cũng có tiết tấu khác thường.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Âm thanh vang dội khắp trang viên. Lúc âm thanh đó truyền đến bên tai Lục Thiếu Hoa, hắn xúc động khác thường. Ngay cả khí thế khi hô khẩu lệnh quân nhân bình thường cũng không thể so sánh được. Mở cửa sổ ra, đột nhiên luồng khí lạnh kéo tới, Lục Thiếu Hoa rùng mình. Chính là lúc đổi mùa đông sang xuân, thời tiết ở Liên Xô còn lạnh hơn. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa sớm đã thành thói quen ngủ trần, gặp luồng khí lạnh bất ngờ, rùng mình là chuyện bình thường. Đóng cửa sổ lại, hắn đã quen với khí hậu ở Hồng Kông, quên mất lúc này đang ở Liên Xô, nhiệt độ hoàn toàn không giống nhau. Mặc xong quần áo, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nhìn bọn Trần Quốc Bang luyện tập nữa, rửa mặt xong xuống ngồi dưới phòng khách. Cũng không biết ngồi trong phòng khách bao lâu, bọn họ mới thôi luyện tập, dần dần đi vào bên trong. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi, lần lượt đến chào hỏi Lục Thiếu Hoa rồi mới trở về phòng mình tắm rửa.
Anh!
Em lên tầng 3 chờ anh, đợi một lát anh qua nhé. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, thản nhiên nói.
Ừ!
Em lên trước đi, anh song song sẽ lên ngay. Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa có chuyện muốn nói với anh ấy, cũng không nói dài dòng, gật gật đầu nói. Đi vào phòng làm việc ngày hôm qua, Lục Thiếu Hoa tìm một cái ghế ngồi xuống. Mắt nhìn xung quanh. Cũng đợi đến lúc này hắn mới có tâm trí để ý đến bố cục trong phòng, hôm qua cũng chỉ là nhìn lướt qua thôi. Cái bàn màu trắng, cái ghế màu trắng, còn vách tường màu trắng, làm Lục Thiếu Hoa thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ kiến trúc sư xây tòa nhà này lại thích màu trắng vậy? Thay đổi tầm nhìn, cuối cùng Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một chỗ không phải màu trắng, đó là sàn nhà, gạch men sứ được phủ màu hồng phấn, tấm thảm phía trên cũng màu hồng phấn, trên mặt tấm thảm còn vẽ một hình kỳ quái. Tuy rằng xem không hiểu hình này, nhưng cảm giác đầu tiên Lục Thiếu Hoa thấy có hương vị đặc sắc của Liên Xô. Tắt một tiếng, cửa bỗng nhiên mở ra, mới kéo ánh nhìn của Lục Thiếu Hoa lại, mắt nhìn phía cửa.
Anh
đến rồi à? Khi nhìn thấy người đến là Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa mới khẽ mỉm cười nói.
Ừ.
Trần Quốc Bang lên tiếng, sau khi khóa trái cửa mới đến ngồi xuống ghế cạnh Lục Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa, em có chuyện gì nhanh nói đi, đến giờ anh hẹn người ta rồi, nửa giờ nữa phải đi ra ngoài gặp người đó rồi. Lúc Trần Quốc Bang nói đến người đó thì nhấn mạnh, hiển nhiên là muốn biểu thị cái gì đó. Người thông minh như Lục Thiếu Hoa, đâu có thể không biết người đó là ai. Không phải chính là người đứng đầu quân đội, nếu không Trần Quốc Bang cũng không thận trọng như vậy, sợ đến muộn. Được, em chỉ hỏi một chuyện, chuyện khác để khi nào rảnh nói sau. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Em nói đi, có chuyện gì? Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 191, lính đánh thuê. Vốn Lục Thiếu Hoa còn cần đến sự hiểu biết của Trần Quốc Bang nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột của y thì biết y đang bị đè nặng tâm lý. Dù sao khai thông được mối quan hệ này đối với Trần Quốc Bang cũng cực kỳ quan trọng. Anh hai, anh cảm thấy Trí Kiệt là người như thế nào? Đối với thái độ cư xử của Lý Trí Kiệt, Trần Quốc Bang là người nắm rõ. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi ý kìa. Ý của em là sao? Trần Quốc Bang hỏi ngược lại. Em hỏi là vì muốn biết người đó có làm được việc không mà thôi. Lục Thiếu Hoa nghe thấy câu hỏi ngược của Trần Quốc Bang thì vội vàng bổ sung thêm. Trần Quốc Bang nhìn Lục Thiếu Hoa một cách nghi ngờ nhưng thấy mặt hắn không có chút giả bộ nào. Y đang tính hỏi điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì bị Lục Thiếu Hoa cắt ngang. Anh hai, cái gì không nên hỏi thì anh đừng có hỏi. Chỉ cần biết là em có việc quan trọng cần một người có thể làm được việc giải quyết giùm em. Ừ. Trần Quốc Bang ừ một tiếng, cặp mắt mơ màng dường như muốn nhớ lại tất cả những gì về Lý Trí Kiệt, thật lâu sau mới mở miệng nói. Theo như những gì anh biết về Lý Trí Kiệt thì đây là một người bất kể về sự gan dạ hay trí tuệ đều hơn hẳn người khác. Thoạt nhìn thì thấy gã lúc nào cũng cười toe toét nhưng muốn đối phó với ai thì rất là thâm độc. Về phương diện trí tuệ thì khỏi phải nói. Nếu đã là người từng tham gia vào bộ đội đặc chủng thì trí lực đều phải cao hơn hẳn người bình thường. Đây là đánh giá của Trần Quốc Bang về Lý Trí Kiệt. Đó là một đánh giá quan trọng. Có thể trở thành quân nhân của bộ đội đặc chủng, khi cần có thể giết người, bàn tay phải dính máu thì phải thâm độc chẳng ai bằng. Trí tuệ thì không cần phải bàn. Chẳng lẽ quốc gia lại tuyển chọn một người không có trí lực vào bộ đội đặc chủng sao? Nghĩ lại càng không thấy có khả năng. Thắc mắc đã được giải quyết, Lục Thiếu Hoa nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy thời gian đã trôi qua 20 phút liền nói. Tốt lắm. Thôi anh đi làm việc của mình đi. Thuận tiện gọi anh Trí Kiệt lên gặp em luôn. Em có việc cần bàn với anh ấy. Được rồi, anh đi đây. Trần Quốc Bang vội vàng đứng lên rồi xoay người hướng ra cửa. Nhưng mới đi được vài bước, ý liền quay người lại dặn dò. Tiểu Hoa, nếu em cần đi ra ngoài thì nhớ kêu thêm vài người nữa đi theo. Bây giờ bên ngoài không được an toàn cho lắm. Ừ, em biết rồi. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói. Hắn biết hiện nay, Liên Xô đang hỗn loạn nhưng bây giờ hắn không có dự định ra ngoài. Trần Quốc Bang đi rồi, Lục Thiếu Hoa cũng đứng dậy mở cửa sổ. Những cơn gió lạnh ùa vào mặt hắn. Hai tay đặt lên trên khung cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, im lặng chờ đợi Lý Trí Kiệt. Cốc, cốc. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lục Thiếu Hoa lớn tiếng nói. Cánh cửa mở ra, Lý Trí Kiệt bước vào. Trên đầu của gã vẫn còn đọng nước chứng tỏ gã mới vừa tắm xong. Cậu tìm tôi à? Ừ, anh ngồi xuống đi. Http. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, sau đó vươn tay đóng cửa sổ lại, ngồi xuống cạnh Lý Trí Kiệt. Hôm nay em tìm anh chính là muốn nhờ anh làm một việc rất quan trọng. Khi Lục Thiếu Hoa vừa mới dứt lời thì Lý Trí Kiệt muốn nói điều gì đó liền bị hắn phất tay ngăn lại. Anh phải nghe em nói hết đã. Sau đó sẽ tùy anh quyết định. Em muốn nhờ đến anh bởi vì đây là một việc rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Anh có dám làm không? Ha! Ha! Lý Trí Kiệt bật cười rồi nghiêm giọng nói. Không có gì là không dám. Nói đi, cậu muốn tôi làm việc gì? Lý Trí Kiệt trước kia là vừa là cấp dưới vừa là bạn bè của Trần Quốc Bang cho nên mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Qua Trần Quốc Bang, gã cũng biết ít nhiều về Lục Thiếu Hoa. Gã biết Lục Thiếu Hoa sẽ không bao giờ hại gã, càng không bao giờ sai gã đi làm những việc không có ý nghĩa. Trong lúc nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, Lý Trí Kiệt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì đã đoán ra việc này không phải tầm thường. Cho dù vậy, gã cũng sẽ không lùi bước. Lính đánh thuê. Lục Thiếu Hoa thốt lên ba chữ đơn giản. Tuy nghe qua thì rất đơn giản nhưng ý nghĩa lại không đơn giản chút nào. Lính đánh thuê cả ngày đều phải sống trong sự nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ khiến mình lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Đây là công việc đối mặt với tử thần nhưng đồng thời cũng là công việc có thu nhập cao nhất. Nhận được nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao thì dĩ nhiên thủ lao cũng phải cao. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa muốn thành lập quân đội lính đánh thuê không phải vì muốn bọn họ kiếm tiền cho hắn. Chẳng những không phải dựa vào việc này để kiếm tiền cho hắn mà ngược lại họ còn có thể kiếm được tiền, làm cho họ lớn mạnh hơn. Chỉ cần lớn mạnh lên thì mới có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề khó khăn. Nói trắng ra, Lục Thiếu Hoa muốn thành lập một lực lượng vũ trang tư nhân của chính mình. Hiện tại, sự nghiệp của hắn mỗi ngày một đi lên, trong tương lai chắc chắn chuyện phiền toái sẽ không ít. Hắn không thể không tổ chức lực lượng vũ trang cho riêng mình. Còn nữa, nếu có những chuyện không thể lộ mặt ra được thì có thể sai lính đánh thuê đi làm. Một công đôi việc. Hiển nhiên, lời nói của Lục Thiếu Hoa khiến cho Lý Chí Kiệt do dự. Gã hiểu quá rõ về công việc của lính đánh thuê. Trong thời điểm gã còn tham gia bộ đội đặc chủng đã có quen biết với một số ít lính đánh thuê. Gã căn bản biết những người đó làm công việc này là muốn kiếm tiền mà không muốn sống. Mà bây giờ lại bảo gã đi làm chuyện có tiền mà khó sống này. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy gã không thể có câu trả lời. Hít sâu một hơi, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, trong đầu gã đang xảy ra mâu thuẫn, làm hay không làm. Làm thì coi như là đã ký sổ với tử thần, còn không làm thì chẳng những phụ lòng kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa mà còn bỏ qua cơ hội dạng danh tên tuổi. Con người khi còn sống, chủ yếu là muốn hưởng thụ mặc kệ chua, ngọt, khổ, cay. Lý Chí Kiệt cũng như vậy. Hiện tại, gã chỉ sống có một mình, lại không có vợ con, căn bản cũng không có gì vướng bận. Đại Nam Nhi trí tại bốn phương, tại sao lại không thử một cơ hội tốt như vậy? Nếu cẩn thận một chút, việc bảo toàn tính mạng không có gì là khó. Lục Thiếu Hoa có tiền, hoàn toàn có thể trang bị cho bọn họ những vũ khí tiên tiến nhất, bảo đảm sự an toàn cho gã. Sau một lúc lâu trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Lý Chí Kiệt ngẩng đầu lên, hai mắt ánh lên sự kiên nghị nhưng không giấu đi sự hưng phấn trong đó. Đúng vậy, gã cũng là một phần tử hiếu chiến. Trong thời khắc này giống như gã đã quay lại thời gian còn làm việc trong quân ngũ. Cái cảm giác này khiến cho gã cảm thấy thoải mái, máu huyết lưu thông trong cơ thể. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này ở Liên Xô, tuy rằng trên người gã có mang theo súng nhưng không quá 2 viên đạn. Đã lâu không sử dụng nên khi có biến cố phát sinh, khó tránh khỏi có chút run tay. Thời gian cứ từ từ trôi qua. 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng, cuối cùng Lý Chí Kiệt cắn môi, vẻ mặt tươi cười nói. Khi nào thì bắt đầu thành lập? Và thành lập ở đâu? Lục Thiếu Hoa biết mình đã thành công. Sự nguy hiểm của công việc lính đánh thuê không cần hắn nói ra thì Lý Chí Kiệt cũng đã biết nhưng cuối cùng gã cũng đã đáp ứng rồi. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ Lý Chí Kiệt ngoài việc gã là một con người hiếu chiến thì còn có một phần là ơn giúp đỡ của Lục Thiếu Hoa đối với gã. Theo những gì mà Trần Quốc Bang nói, Lý Chí Kiệt là một trẻ mồ côi. Sau khi giải ngũ thì phiêu bạt bốn phương. Khi nhận được lời mời của Trần Quốc Bang thì gã mới trở lại và làm việc cùng với chiến hữu. Nói cách khác, nếu không có Lục Thiếu Hoa thu nhận thì không biết giờ này gã đã phiêu bạt ở địa phương nào nữa. Việc này không cần vội. Lục Thiếu Hoa cười thầm trong bụng. Hắn đã vội rồi mà có người còn vội hơn hắn. Em sẽ bố trí một người đi theo anh mà người này sẽ do anh tuyển chọn. Được, tôi đã có một người rất thích hợp. Lý Chí Kiệt không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, dường như trong lòng đã nghĩ đến sẵn một người. Ừ, cứ như vậy đi. Tối nay, anh nói chuyện với anh Trần Quốc Bang về người mà anh chọn. Em sẽ bảo anh Trần Quốc Bang chuẩn bị tất cả mọi việc. Nói xong. Lục Thiếu Hoa ngâm nghĩ một chút, dường như có chút không thích hợp. Trần Quốc Bang dù sao bây giờ cũng là người có địa vị. Nếu bảo y lấy thân phận cấp trên mà bảo người kia làm việc thì chẳng khác nào là mệnh lệnh. Đã từng là một quân nhân thì phục tùng mệnh lệnh cấp trên đó chính là thiên chức, gã không thể từ chối được. Nhưng chức vụ ngang hàng nhau thì sẽ tạo điều kiện cho người kia có quyền được từ chối. Không được. Anh nên nói trước với người mà anh chọn đi. Nếu anh ta nói không muốn tham gia thì mình không thể ép người ta. Nếu anh ta đồng ý thì lúc đó anh Trần Quốc Bang sẽ cẩn thận an bài. Trần Quốc Bang cũng không hề biết Lục Thiếu Hoa muốn tổ chức một quân đội lính đánh thuê nhưng Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định Trần Quốc Bang sẽ không ngăn cản hắn mà còn ủng hộ 100%. Bởi vì trong một lần uống rượu cách đây không lâu, Trần Quốc Bang đã nhắc đến việc ý từng nghĩ đến chuyện đi làm lính đánh thuê. Được rồi. Tôi sẽ đi gặp anh ta. Lý Chí Kiệt đứng lên. Ừ, anh đi đi. Lục Thiếu Hoa đáp. Lý Chí Kiệt đi rồi, Lục Thiếu Hoa lại trầm tư suy nghĩ. Hiện tại, Lý Chí Kiệt đã đồng ý. Hắn cũng nên chuẩn bị các điều kiện và kế hoạch cho việc tổ chức một đội quân lính đánh thuê ví dụ như lựa chọn địa phương. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã sớm có sự lựa chọn nơi trốn trước rồi. Châu Phi chính là thiên đường của lính đánh thuê. Ngoài việc nơi trốn ra còn có một điều kiện tương đối quan trọng. Đó chính là tiền. Không có tiền thì không thể trang bị vũ khí. Lục Thiếu Hoa sau khi hình thành ý tưởng lính đánh thuê thì sớm tính toán vốn đầu tư cho nó là $300 triệu. Nếu có tiền thì chỉ trong một thời gian ngắn. Một đội quân lính đánh thuê sẽ được hình thành và phát triển lớn mạnh. Ngoài phi cơ và xe tăng chiến đấu sẽ từ từ mua còn hết thảy những vũ khí còn lại phải được trang bị đầy đủ. Muốn mua thì cũng phải có người bán. tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng nhiều. Quân đội Liên Xô không phải là một người bán tốt nhất sao? Lục Thiếu Hoa thở dài, đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn vào không trung, thì thào. Hy vọng có thể nhanh chóng thiết lập. Có tiền thì việc tuyển dụng nhân viên sẽ dễ dàng hơn. Lý Chí Kiệt có thể làm tốt công việc này, không cần Lục Thiếu Hoa phải quan tâm. Nếu có việc này mà gã cũng làm không xong thì gã không thích hợp tham gia vào việc thiết lập quân đội lính đánh thuê. Hết thảy Lục Thiếu Hoa đều an bài thỏa đáng. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một dân thường, còn phải chờ Trần Quốc Bang trở về sau cuộc thương lượng rồi bắt tay vào tiến hành. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không dám chắc Trần Quốc Bang sẽ tán thành và ủng hộ cho hắn. Dù sao thì y cũng là đàn anh, Lục Thiếu Hoa không thể dùng mệnh lệnh khiến y tán thành và ủng hộ. Tuy nhiên Trần Quốc Bang sẽ cự tuyệt sao? Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 192, Thủ lĩnh quân đoàn lính đánh thuê. Trần Quốc Bang trở về nhà khi trời đã tối. Mặc dù y cố tình làm ra vẻ mặt bình thường nhưng không cách nào thoát khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, Trần Quốc Bang đã mang tin vui trở về. Như vậy chuyến đi của y ngày hôm nay cũng có thu hoạch. Anh hai, chuyện đã giải quyết như thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa mỉm cười hỏi. Tốt lắm. Trần Quốc Bang thản nhiên lên tiếng. Dường như y rất là vui mừng tuy trên gương mặt vẫn còn có sự tiếc nuối. Để khai thông được mối quan hệ này, y đã phải tiêu hết mấy triệu đô la Mỹ thì người ta mới chịu gặp mặt. Tuy nhiên chuyện đáng ăn mừng là tiêu hết mấy triệu đó đã để lại cho đối tác một ấn tượng tốt dẫn đến việc thuận lợi kết nối mối liên hệ và còn cùng với đối phương nói chuyện với nhau, hứa hẹn một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Trần Quốc Bang không đề cập đến việc đã chi tiêu hết bao nhiêu tiền. Y biết Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến vấn đề này. Y chỉ âm thầm tiếc rẻ trong lòng mà thôi. Cũng may là Trần Quốc Bang không nói ra, nếu không sẽ khiến Lục Thiếu Hoa cười đến chết luôn. Tiêu có một số tiền ít như vậy mà lại có thể cho Lục Thiếu Hoa một cơ sở tốt cho những kế hoạch tương lai, đầu tư nhỏ mà gặt hái kết quả to, có thể không giá trị sao. Điều này quả thực rất đáng giá mà. Còn về phần mục đích của mình thì Lục Thiếu Hoa không có giải thích kỹ càng cho Trần Quốc Bang. Hắn cũng không vội làm điều đó, vừa mới kết nối quan hệ nên sống chung với nhau một thời gian, theo thời gian sẽ gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau. Khi đó, hắn sẽ tự đề cập đến việc này. Còn bây giờ nếu như mạo muội giải thích rõ ràng quá thì người khác sẽ nghĩ rằng hắn lợi dụng mà thôi. Mối quan hệ được khai thông là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, xác nhận lại thông tin của Trần Quốc Bang. Sau đó hắn chuyển sang việc khác. Anh hai, chúng ta đi lên lầu đi. Em có việc cần nói với anh một chút. Theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, hắn không muốn ở lại Liên Xô trong thời gian quá dài, cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Sau khi sắp xếp hết mọi việc, hắn sẽ lập tức quay trở về Hồng Kông. Đương nhiên, khi hắn đã an bài thì mọi việc phải đạt được mục đích của hắn. Tay không mà quay về thì không phải là nguyên tắc xử sự của Lục Thiếu Hoa. Ừ. Trần Quốc Bang không biết Lục Thiếu Hoa muốn nói với y chuyện gì nhưng vẫn đi lên lầu cùng với hắn. Ngồi trong phòng làm việc này cho dù là buổi sáng hay là buổi chiều đều giống nhau. Chỉ có điều là tâm trạng khác nhau mà thôi. Buổi sáng thì Trần Quốc Bang cảm thấy sốt ruột còn hiện tại thì thoải mái hơn. Lục Thiếu Hoa cũng tương tự như vậy. Buổi sáng thì tương đối nghiêm túc, còn hiện tại thì tươi cười hơn. Em đã đề nghị anh Lý Chí Kiệt tổ chức và thành lập một quân đoàn lính đánh thuê. Lục Thiếu Hoa nói thẳng ra mục đích của mình. Quân đoàn lính đánh thuê. Trán của Trần Quốc Bang nhăn lại, không hiểu tại sao Lục Thiếu Hoa lại đột nhiên muốn thành lập một quân đoàn lính đánh thuê. Một người cũng khá thông minh như y sẽ hiểu được rằng Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản thành lập một lực lượng vũ trang cho chính mình đâu. Ừ. Buổi sáng em cũng đã trao đổi qua với anh Chí Kiệt. Anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa gãi đầu có chút xấu hổ nói. Anh cũng biết em chỉ là một người bình thường. Cho nên cũng muốn tham khảo qua ý kiến của anh một chút. Lục Thiếu Hoa không hỏi Trần Quốc Bang có đồng ý hay không đồng ý cho hắn thành lập quân đoàn lính đánh thuê. Bởi vì đây là việc mà hắn nhất định phải làm, không được phản đối. Trần Quốc Bang dường như cũng nhìn ra được quyết tâm của Lục Thiếu Hoa. Đồng thời hắn cũng tránh đề cập việc Trần Quốc Bang có đồng ý hay không. Trầm ngâm một lát, y lên tiếng. Việc thành lập quân đoàn lính đánh thuê là khả thi. Nhưng anh không đồng ý sai Lý Chí Kiệt đi. Anh cảm thấy tự mình anh đi thì yên tâm hơn. Sự thật, Trần Quốc Bang không đồng ý với việc sai Lý Chí Kiệt đi thành lập quân đoàn lính đánh thuê mà y muốn chính mình phải là người tiên phong đi trước. Trần Quốc Bân biết rõ Lý Chí Kiệt là người có cơ trí nhưng khả năng lãnh đạo lại có giới hạn. Phải điều hành cả mấy chục có khi mấy ngàn người là điều quá khó khăn. Hơn nữa, Lý Chí Kiệt từng là cấp dưới của y đồng thời cũng là bạn. Y không muốn Lý Chí Kiệt mạo hiểm làm điều đó, cứ để bản thân của mình gánh đỡ nguy hiểm thì hơn. Lục Thiếu Hoa dường như đã sớm dự kiến Trần Quốc Bang sẽ xung phong làm việc này thì bật cười. Anh hai, chúng ta đã ở chung với nhau nhiều năm, việc đối nhân xử thế của em anh cũng nắm rõ. không phải là em không cho anh đi. Nhưng em vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần anh giải quyết. Trên thực tế, từ lúc sang Liên Xô cho đến nay, tất cả công việc đều do Trần Quốc Bang giải quyết. Việc sai Trần Quốc Bang tiến hành thiết lập quân đoàn lính đánh thuê là hoàn toàn hợp lý, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ yên tâm hơn. Nhưng việc bên Liên Xô này cần có Trần Quốc Bang xử lý. Bất đắc dĩ lắm Lục Thiếu Hoa mới sai Lý Trí Kiệt đi. Anh biết nhưng. Dừng một lát, Trần Quốc Bang mới nói tiếp. Nhưng anh có cảm giác Lý Trí Kiệt không có năng lực lãnh đạo. Ngoài ra, anh còn lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy. Cha! Lục Thiếu Hoa thở dài. Hắn cũng không phải là gỗ đá mà không biết trân trọng người làm việc cho mình. Hắn không hề muốn người khác phải mạo hiểm vì hắn nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu không thành lập một tổ chức có thể bảo vệ cho hắn thì sau này, khi sự nghiệp đã phát triển đến một mức nhất định, hắn sẽ bị người khác ức hiếp. Lục Thiếu Hoa không muốn nhận lãnh kết cục đó cho nên hắn phải khiến thuộc cấp của mình mạo hiểm như vậy. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa mới nói. Năng lực lãnh đạo thì có thể từ từ rèn luyện. Còn về vấn đề an toàn thì khi vừa mới thành lập, em sẽ trang bị một số vũ khí tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trần Quốc Bang biết y không thể rời khỏi Liên Xô lúc này. Dù sao thì y cũng phải mất 3 năm để thiết lập mối quan hệ. Nếu như y bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ này bị chấm dứt. 3 năm thời gian sẽ hóa thành một đống tro tàn vô ích. Tuy nhiên, hắn không nghĩ lần này Lý Trí Kiệt đi là mạo hiểm, nhưng có chút lo lắng Lý Trí Kiệt không có năng lực lãnh đạo sẽ khiến cho việc thành lập quân đoàn bị thất bại. Trong nội tâm của Trần Quốc Bang là trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến cho Trần Quốc Bang không thể không thận trọng suy xét, cuối cùng y nói một câu. Để anh suy nghĩ lại. Rồi chìm vào yên lặng. Lục Thiếu Hoa cũng không mở miệng quấy rầy, cẩn thận ngồi một bên nhìn sắc mặt Trần Quốc Bang. Nửa giờ đã trôi qua nhưng Trần Quốc Bang vẫn không nhúc nhích duy chỉ có nét mặt là thay đổi. Chân mày của y nhíu lại, dựa lưng vào ghế salon, cặp mắt khép hở, hai bàn tay lồng vào nhau. Cạch, cạch. Chiếc kim dây chạy vòng quanh như không bao giờ dừng lại. Mỗi bước đi cũng chính là một giây đồng hồ trôi qua. Mỗi tiếng đã trôi qua. Lúc này Trần Quốc Bang mới mở to mắt, ngay sau đó há miệng thở dốc dường như không phải nói mà là hô lên. Anh cảm thấy một mình Trí Kiệt không thể làm được điều đó. Phải tìm thêm một người nữa đi cùng cậu ấy. Trong thời điểm này, chúng ta tuyển người phải rất thận trọng. Tốt nhất là cần tuyển một người có thể bù đắp khuyết điểm của Lý Trí Kiệt. Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu ra vẻ tán thành. Em cũng đã tính cử hai người đi. Cho nên em đã bảo anh Trí Kiệt đích thân tự mình tuyển dụng, làm việc an ý mới là quan trọng. Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang không thể không gật đầu. Quả thật là y đã không suy xét được chu toàn. Nếu chỉ bù lại khuyết điểm của đối phương mà không có sự ăn ý trong lời nói và phong cách làm việc thì cũng không hay. Nếu đã có sự ăn ý rồi thì một khuyết điểm nho nhỏ cũng chẳng thành vấn đề. Trên đời này không có người nào là toàn mỹ cả nhưng phong cách làm việc cũng như đối nhân xử thế của Lý Trí Kiệt thì hoàn toàn không tìm thấy khuyết điểm nào. Em có biết Lý Trí Kiệt chọn ai để cộng tác không? Trần Quốc Bang hỏi. Y nóng lòng muốn biết là Lý Trí Kiệt sẽ chọn ai. Em cũng không biết nữa. Em bảo với anh ấy nên đi nói chuyện với người ta trước. Nếu như người đó đồng ý thì sẽ thông báo với anh. Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói. Ừ, để anh hỏi lại cậu ấy. Nói xong, Trần Quốc Bang đứng dậy bước ra cửa. Không lâu sau, Trần Quốc Bang quay trở lại phòng. Tuy nhiên lần này y đi cùng với Lý Trí Kiệt và một người nữa tên là Tạ Kiên Vĩ. Lục Thiếu Hoa ấn tượng với cái tên của người này vì có người bạn học kiếp trước của hắn cũng tên là Tạ Kiên Vĩ. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa bỗng nhớ đến quê hương của mình. Nhìn Tạ Kiên Vĩ, Lục Thiếu Hoa đã đoán được trong lòng. Hắn thầm nghĩ. Hóa ra người mà Lý Trí Kiệt chọn chính là Y Yề. Tuy có ấn tượng với cái tên của Tạ Kiên Vĩ nhưng thật sự Lục Thiếu Hoa vẫn chưa biết rõ về con người này. Chỉ biết là lúc bình thường gã lạnh lùng, khô khan. Một ngày nói chuyện không quá 5 lần. Và lại mỗi lần cũng không quá 10 chữ. Mọi người ngồi đi. Lục Thiếu Hoa phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống. Sau đó dùng ánh mắt để hỏi Trần Quốc Bang đây có phải là người mà Lý Trí Kiệt đã chọn hay không. Trần Quốc Bang dường như hiểu ý của Lục Thiếu Hoa nên gật đầu xác nhận. Cả bốn người tự tìm chỗ ngồi cho mình nhưng không ai lên tiếng khiến trong phòng bao trùm một không khí yên lặng. Một lúc sau, Lục Thiếu Hoa giả bộ ho khan hai tiếng, phá vỡ không khí yên lặng trong phòng, quay sang Tạ Kiên Vĩ nói. Anh Tạ, em nghĩ là anh Trí Kiệt cũng đã nói qua với anh. Lính đánh thuê là một công việc như thế nào anh cũng đã biết rõ. Anh có đồng ý hay không thì tùy anh quyết định. Lục Thiếu Hoa hiểu rằng Tạ Kiên Vĩ đã đến đây tức là đã đồng ý nhưng hắn không thể không hỏi lại lần nữa, để xác minh xem có thật là gã đã đồng ý với lời đề nghị của Lý Trí Kiệt hay không. Đối với tôi thì không thành vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa quan sát Tạ Kiên Vĩ, thấy gã vẫn giữ vẻ mặt như bình thường, không hề có một tia phân vân, do dự nào. Nếu đã như vậy thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, còn có Trần Quốc Bang dẫn dắt bọn họ thì Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm hơn. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa cũng đã đồng ý. Vậy được rồi. Anh hai, anh nói trước đi.
Ừ.
Trần Quốc Bang gật đầu, dựng thẳng người lên nói. Việc thành lập quân đoàn lính đánh thuê chỉ có hai người các anh. Để gia tăng việc đảm bảo an toàn cho mọi người, tất cả vũ khí tiên tiến nhất đều sẽ được trang bị. Trần Quốc Bang nói tiếp. Công việc hai người làm rất đơn giản. Đầu tiên là tuyển dụng nhân viên, tiến hành huấn luyện, phát triển quân đoàn ngày một lớn mạnh. Nói đến đây, Trần Quốc Bang liền đứng dậy, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa giống như muốn hỏi hắn có muốn bổ sung điều gì hay không. Bắt gặp ánh mắt của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa hung hồn nói. Em đã chuẩn bị số vốn 300 triệu đô la Mỹ để thành lập quân đoàn này. Các anh muốn tuyển dụng bao nhiêu người, phải mua những loại vũ khí nào thì các anh cứ tự mình xử lý. Nếu số tiền đó vẫn không đủ thì em sẽ bổ sung sau. Mục tiêu duy nhất của các anh chính là nâng cao thực lực, phát triển quân đoàn ngày càng lớn mạnh. Cha! Khi nghe Lục Thiếu Hoa đề cập đến số vốn 300 triệu đô la Mỹ, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ yêu cầu Trần Quốc Bang đi sắp xếp một số việc. Trước kia, Trần Quốc Bang cũng có một số quan hệ với binh lính đánh thuê nên cũng có những hiểu biết nhất định. Do đó y đã cùng bàn bạc, thảo luận với đám người Lý Trí Kiệt suốt nhiều giờ mới kết thúc. Nhưng y không về phòng nghỉ ngơi vì y biết chắc chắn Lục Thiếu Hoa vẫn còn việc cần nói với mình. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 193, ba mục đích lớn. Không nằm ngoài dự đoán của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa quả nhiên có chuyện cần bàn với y, nếu Trần Quốc Bang không quay trở lại thì Lục Thiếu Hoa cũng gọi y đến mà thôi. Dù sao thì thời gian cũng chỉ hơn 9 giờ, vẫn còn chưa khuya lắm, có một số việc nên làm sớm thì hay hơn. Anh hai, em nhớ là mấy năm trước có nói với anh rằng Liên Xô sẽ tan rã. Nhưng lúc ấy anh không tin em. Hiện tại thì như anh thấy đấy, toàn bộ Liên Xô đang trong sự hỗn loạn lớn, tan rã là điều không thể tránh được. Lục Thiếu Hoa nói những lời này với mục đích thả con tép bắt con tôm, làm tiền đề cho lời nói kế tiếp. Về phía quân đội hay là chính trị? Chỉ cần có trong tay một chút quyền lực thì bọn chúng sẽ chiếm núi làm vua, đặc biệt là quân nhân. Vì thế em tin rằng việc anh đến Liên Xô đã 3 năm thì có thể thấu hiểu nhiều hơn em. Ai? Trần Quốc Bang thở dài một hơi, cũng không biết là y cảm thán về một cường quốc Liên Xô lớn mạnh sắp sửa bị tan rã hay là về việc chiếm núi làm vua của một số người. Mọi việc đang trên đà đi xuống. Giải thể chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đối với tình thế hỗn loạn của Liên Xô, Trần Quốc Bang đã có cơ hội chứng kiến. Nếu không phải xuất hiện sự hỗn loạn này thì y cũng không có khả năng dùng tiền để mở ra một cục diện mới tại Liên Xô, càng không thể nghĩ mình có thể dùng tiền để mua chuộc được hải quân, hỗ trợ y và Lục Thiếu Hoa trong vấn đề buôn lậu. Nói thật, Trần Quốc Bang lúc đó cũng không nghĩ mình có thể sử dụng tiền để mua chuộc được hải quân. Trong lòng y nghĩ, là một quân nhân thì có thể kềm chế sự hấp dẫn của tiền bạc. Nhưng sau đó y bán tín bán nghi quyết định thử lại một lần, quả nhiên là thành công. Không nói đến chuyện đã chi bao nhiêu tiền cho việc mua chuộc nhưng đã hoàn toàn khiến cho y trao đảo niềm tin và ấn tượng về người quân nhân. Càng có nhiều tiền thì càng mua chuộc được nhiều người. Ý nghĩ trong đầu Trần Quốc Bang dần dần bị dao động, nếu mua được lần thứ đầu thì có thể nói là may mắn, lần thứ hai có thể nói là trùng hợp, rồi lần thứ ba, thứ tư, lần thứ năm nữa, biến thành sự thật, huống chi đến nay đã không dưới 5 lần. Sự thật này khiến cho Trần Quốc Bang sinh ra ảo giác. Cho rằng việc bị tiền tài hấp dẫn sẽ không còn biện pháp nào khắc phục hay sao? Có phải tiền là vạn năng không? Tuy nhiên, Trần Quốc Bang nhớ lại Lục Thiếu Hoa đã từng nói một câu liền tỉnh táo lại, câu nói đó đến giờ vẫn còn ghi thật sâu trong đầu hắn, tiền không phải là vạn năng nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Chỉ còn vấn đề thời gian nữa mà thôi. Lục Thiếu Hoa tiếp lời Trần Quốc Bang. Dừng một chút hắn nói tiếp. Nguyên nhân chủ yếu chính là sự xuất hiện của sự hỗn loạn dẫn đến nguy cơ tan rã nhưng nó lại mang đến cho chúng ta một cơ hội để bành trướng thực lực của mình. Mặc kệ là ngày thứ hai đen tối năm 1987 hay là khủng hoảng thị trường chứng khoán tại Nhật Bản năm 1989, 1990 đều mang lại cơ hội cho Lục Thiếu Hoa mau bành trướng thực lực của mình. Tuy nhiên, sự tan rã của Liên Xô thì lại khác. Đây không chỉ là vấn đề bành trướng thực lực của bản thân mình mà còn về nhiều phương diện khác như nhân tài, tài nguyên, thế lực của chính phủ. Chỉ có điều chuyện thế lực của chính phủ chỉ có ở Liên Xô thôi, còn xét đến ở trong nước thì vô dụng. Sao? Trần Quốc Bang không rõ dụng ý của Lục Thiếu Hoa. Nhân dịp này, Lục Thiếu Hoa cũng muốn đem một việc ra bàn với Trần Quốc Bang. Nói với ý nhiều như vậy thì cũng chỉ vì mục đích này thôi. Giả vờ ho khan hai tiếng, Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Lần này em đến Liên Xô là có ba mục đích. Mục đích thứ nhất chính là liên hệ với cấp cao trong quân đội để mua một vài thứ. Mục đích thứ hai là tìm một số lượng lớn nhân tài. Còn mục đích thứ ba chính là bồi dưỡng thế lực. Trong ba mục đích này, mục đích bức thiết và quan trọng nhất chính là cần phải hoàn thành nhiệm vụ liên kết với tầng lớp quân đội cao nhất để mua một vài thứ nhập khẩu về trong nước, cởi bỏ những hạn chế về việc sản xuất sản phẩm hàng điện tử và ô tô. Mục đích đào tạo nhân tài thì Trần Quốc Bang đã sớm biết, không cần Lục Thiếu Hoa phải nhiều lời. Còn về việc phát triển thế lực thì đây là kế hoạch cuối cùng trong các kế hoạch của Lục Thiếu Hoa cần phải hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành mục đích này thì sẽ có thể đạt được nhiều nguồn lợi to lớn. Khi đề cập đến nguồn tài nguyên nhiều nhất ở Liên Xô, mọi người đều sẽ nghĩ đến đầu tiên đó chính là khí đốt và dầu mỏ. Là một người tái sinh, Lục Thiếu Hoa biết rõ giá cả của khí đốt và dầu mỏ trên thị trường là vô giá. Trần Quốc Bang rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Lục Thiếu Hoa lại muốn ý đi móc nối với tầng lớp quân nhân cao nhất. Hóa ra là muốn theo chân bọn họ để mua những thứ này nọ. Nhưng mua cái gì? Quân đội thì ngoại trừ công nghệ quân sự thì họ đâu còn những đồ vật gì để bán. Công nghệ quân sự. Trong đầu Trần Quốc Bang cứ suy nghĩ xung quanh vấn đề này. Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa lại muốn mua thứ đó? Đột nhiên Trần Quốc Bang thấy lo sợ. Nếu Lục Thiếu Hoa thật muốn mua thứ đó thì mua dùng để làm gì? Chiến tranh. Về nước để gây chiến tranh. Trần Quốc Bang càng nghĩ càng thấy hoảng sợ. Nếu thật sự Lục Thiếu Hoa quay trở về nước để gây chiến tranh thì từng là một quân nhân, ý sẽ không để điều đó xảy ra. Cho dù có liều chết thì y cũng phải ngăn Lục Thiếu Hoa lại. Tuy nhiên mọi việc vẫn còn ở phía trước. Y không dám khẳng định Lục Thiếu Hoa rốt cuộc muốn mua những thứ đó để làm gì. Tiểu Hoa, ý của em không phải là em muốn anh móc nối với tầng lớp quân đội cao nhất để mua công nghệ quân sự của họ. Trần Quốc Bang nghiêm túc hỏi. Lục Thiếu Hoa cũng không bất ngờ khi Trần Quốc Bang có thể đoán ra những thứ mà hắn muốn mua. Dù như thế nào thì Trần Quốc Bang cũng từng là quân nhân. Y biết quá rõ quân đội ngoại trừ công nghệ quân sự ra thì chẳng còn thứ gì có thể mua được. Không thể phủ nhận Trần Quốc Bang đã đoán đúng. Ừ, cái mà em muốn mua đó chính là công nghệ quân sự. Khi nghe Lục Thiếu Hoa thừa nhận, Trần Quốc Bang tiếp tục truy vấn. Em có thể nói cho anh biết em mua thứ đó để làm việc gì không? Anh hai, không cần phải quá căng thẳng như vậy. Em không có ác ý đâu. Lục Thiếu Hoa trước tiên là muốn nhấn mạnh hắn không có ác ý chính là muốn Trần Quốc Bang bình tĩnh trở lại. Nếu không thì Trần Quốc Bang sẽ không còn tâm trí đâu mà nghe hắn nói. Quả nhiên, một câu không có ác ý lập tức khiến cho Trần Quốc Bang yên tâm rất nhiều. Nhìn Trần Quốc Bang đã bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói. Em muốn mua những thứ kia làm quà tặng cho những người cấp cao của quốc gia. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn giải thích nhiều bởi vì trong lời nói của hắn vẫn chứa đựng sự không trung thực. Tuy hắn mua kỹ thuật quân sự về làm quà tặng cho quốc gia nhưng chỉ đưa một nửa, còn giữ lại một nửa. Nếu quốc gia có hứng thú muốn xem tiếp phần còn lại thì phải có điều kiện. Quà tặng. Trần Quốc Bang càng lúc càng mơ hồ. Đúng vậy. Mua để làm quà tặng cho quốc gia. Ngoài ra còn có mục đích mua một ít để trang bị cho nhóm của anh Trí Kiệt. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Chuyện của tôi lốt nét. Ở thập niên 90, Liên Xô rất nổi tiếng về kỹ thuật quân sự, tính năng tốt, tiểu mẫu lại là loại mới nhất, có thể nói là đứng đầu toàn thế giới. Cũng không biết có phải câu nói trở thành quà tặng cho quốc gia hay là câu trang bị cho nhóm Trí Kiệt của Lục Thiếu Hoa đã tác động đến Trần Quốc Bang. Chúng ta mau chóng thiết lập mối quan hệ với những người đó. Sau đó sẽ đề cập đến việc mua vũ khí sau. Lục Thiếu Hoa cười. Hắn biết hiện tại cán bộ Liên Xô coi tiền như mạng. Nếu không có tiền thì đừng muốn mua cái gì cả. Bọn họ sẽ đánh giá người mua thông qua giá cả họ đưa ra. Nếu người mua ra giá cao thì cho dù là tàu sân bay họ cũng có thể bán được. Tàu sân bay. Đúng, là tàu sân bay. Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên nhớ tới tên này. Đây chính là loại máy bay bá chủ trên biển. Căn cứ theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, chính vì Trung Quốc không có tàu sân bay nên mới bị nước khác khiêu khích trên biển cho dù là Đông Hải hay là Nam Hải, thường xuyên có tàu chiến ngoại quốc vào hải vực của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chỉ có thể đuổi đi chứ không thể hoàn toàn khắc chế. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Hoa chỉ có một ý tưởng duy nhất là mua tàu sân bay. Không, phải mua công nghệ chế tạo ra tàu sân bay. Không cần mua sản phẩm có sẵn. Cho dù mua sản phẩm có sẵn với giá rất đắt nhưng cũng không có chỗ để. Hay là lấy để làm lợi thế giao dịch với quốc gia đi. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa lo sợ làm trái ý trời khiến cho lịch sử thay đổi. Cho nên, muốn mua thì mua công nghệ của bọn họ rồi lưu trữ lại, về sau tất có ngày được sử dụng. Lục Thiếu Hoa đã nhất quyết phải mua cho bằng được. Bây giờ hắn đang có cơ hội thực hiện được điều đó, bằng không về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Tuy nhiên bây giờ cũng không nên nóng vội trước khi chưa thiết lập được mối quan hệ cho việc làm này. Thôi được rồi, chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây. Bây giờ hãy thảo luận về việc tìm nhân tài đi. Lục Thiếu Hoa phất tay kết thúc chủ đề nói chuyện này và bắt đầu một chủ đề khác. Tìm nhân tài thì mặc kệ là người như thế nào, chỉ cần người đó có kỹ thuật mà mình muốn là được rồi. Nếu là nhân tài về ô tô, điện tử, máy tính thì chúng ta sẽ sắp xếp cho họ quay trở lại trong nước, còn những người khác sẽ ở lại căn cứ bí mật tại Liên Xô. Nói đến căn cứ bí mật, từ lúc Trần Quốc Bang sang Liên Xô thì Lục Thiếu Hoa đã có nói qua với Y Y, lúc đó Trần Quốc Bang đã có lên kế hoạch xây dựng nhưng chỉ có điều nguồn vốn không được nhiều nên tiến độ có phần chậm lại. Hiện tại chỉ mới hoàn thành chưa đến 30%. Cũng chính vì vấn đề nguồn vốn mà khiến cho Trần Quốc Bang trong việc xây dựng mối quan hệ cũng bị chậm lại. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết bởi vì Lục Thiếu Hoa đã đến đây và mang theo rất nhiều tiền. Hiện tại Liên Xô đang hỗn loạn. Phần lớn những nhân tài về kỹ thuật đều bị thất nghiệp. Chỉ cần chúng ta đánh tin tức ra thì muốn tìm được nhân tài cũng không phải là chuyện khó. Trần Quốc Bang khẳng định. Về chuyện căn cứ bí mật, hiện nay chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ. Bằng không thời gian sắp đến sẽ không kịp. Đẩy nhanh tiến độ là việc tất nhiên nhưng cũng đừng nhất thời nóng nổi. Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Chúng ta trước tiên có thể tìm một số nhân tài về lĩnh vực ô tô, điện tử, máy tính. Sau đó sẽ gửi họ về nước. Ở Thâm Quyến, em đã xây dựng một tiểu khu nhà ở thích hợp cho bọn họ. Ý của em là vừa tìm người vừa xây dựng căn cứ. Trần Quốc Bang hỏi. Đúng vậy. Khi kết hợp đồng thời hai cái thì việc thành lập căn cứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nói như vậy thì thời gian không thể nhanh hơn được. Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ đến điều này. Nếu không thì hắn đã cung cấp vốn sớm cho Trần Quốc Bang, không cần chờ đến hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chờ cho đến khi mua được vài thứ từ quân đội. Bằng không, quốc gia sẽ không cho một số lượng lớn người Liên Xô nhập cảnh vào. Nói không chừng còn có thể rước lấy phiền toái. Đối với Lục Thiếu Hoa, một khi giao dịch thì phải có lợi thế để giao dịch với quốc gia. Khi đó nhân tài kỹ thuật người Liên Xô có thể nhập cảnh hợp pháp vào Thâm Quyến để làm việc. Ừ, anh đã biết phải làm như thế nào. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ tận lực thiết lập mối quan hệ với bọn họ. Trần Quốc Bang nói. Anh hãy cố gắng làm tốt chuyện này. Lục Thiếu Hoa lại phất tay chấm dứt vấn đề này. Tốt lắm. Chuyện này chúng ta hãy gác sang một bên. Còn một chuyện quan trọng khác mà em muốn nói với anh. Em nói đi. Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 194. Bồi dưỡng thế lực. Lục Thiếu Hoa đến Liên Xô chỉ để thực hiện 3 mục tiêu. Và lại cả 3 mục tiêu này phải được liên kết với nhau từ trình tự cho đến thực hành để có thể đạt được thành công. Nếu không thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp với quân đội thì cho dù có đào tạo được nhân tài đi chăng nữa cũng không thể quay về Thâm Quyến làm việc. Khi đào tạo nhân tài tại Liên Xô phải bao gồm luôn cả nhân tài về quân sự, nếu không thì trong hậu trường bối cảnh kia, muốn chết cũng là điều không khó gì. Cho nên, thiết lập được mối quan hệ với tầng lớp quân đội cao cấp là điều quan trọng nhất. Nếu không thì tất cả những việc còn lại đều là vô ích. Một khi mối quan hệ đã được thiết lập, việc kế tiếp chính là đem tiền ra để củng cố mối quan hệ đó, thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu thực hiện được điều đó thì việc đào tạo nhân tài của Lục Thiếu Hoa sẽ được thông qua. Một điểm liên kết không kém phần quan trọng nữa là phải có mối quan hệ nhất định về mạng lưới chính trị. Nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định phải có thế lực chính trị. Cho nên cần phải bồi dưỡng thế lực về chính trị. Nếu bồi dưỡng thành công thì khẳng định cần có người bảo vệ. Và việc bảo vệ sẽ tự nhiên do quân đội đảm đương. Có sự bảo vệ của quân đội so với việc Lục Thiếu Hoa tự mình sai người bảo vệ thì có sức mạnh hơn nhiều. Dù sao thì người ta cũng đặt quân đội lên hàng đầu, xử lý mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại, mặc kệ là kết nối quan hệ hay là bồi dưỡng thế lực chính trị thì mỗi mắt xích đều phải thành công. Chỉ cần 3 mắt xích thành công thì Lục Thiếu Hoa sẽ muốn gì được đấy. Thậm chí có những việc nhỏ chỉ cần một câu nói đầu tiên cũng có thể hoàn thành. Anh hai, anh đã đến Liên Xô lâu như vậy thì hiểu biết tương đối nhiều. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, em còn muốn bồi dưỡng thêm một người về phía chính trị. Người này sẽ giao cho anh tuyển chọn. Lục Thiếu Hoa đem vấn đề này nói với Trần Quốc Bang vì dù sao ở Liên Xô ý cũng có tiếng nói. Trần Quốc Bang nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Về phía chính trị thì anh ít giao tiếp hơn. Nhưng anh thấy có một người rất thích hợp để tuyển dụng. Ừ, vậy thì anh mau liên hệ với người đó đi. Nếu ổn thì anh tiến hành bồi dưỡng luôn. Lục Thiếu Hoa đem tất cả mọi việc giao cho Trần Quốc Bang xử lý. Được. Trần Quốc Bang trả lời. Còn về mục đích tại sao phải bồi dưỡng thế lực chính trị thì Lục Thiếu Hoa nghĩ không cần thiết phải nói với Trần Quốc Bang. Nếu muốn nói thẳng ra mình muốn nắm giữ nguồn năng lượng thì phải tốn nhiều nước bọt để giải thích những điều khó lý giải trong đó. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng dựa vào trí nhớ của mình để tìm kiếm lợi ích. Khi giải thích thì không thể nói là trí nhớ đã mách bảo cho hắn. Còn không thì không nên giải thích nhiều làm gì. Những ngày kế tiếp hoàn toàn không thấy bóng dáng của Trần Quốc Bân. Đôi khi buổi tối cũng không thấy trở về nhà. Khi về đến nhà thì cũng say như chết, khiến cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy mình có sai lầm không khi sai Trần Quốc Bang giải quyết cả hai bên quân đội và chính trị. Phía chính trị thì dễ thuyết phục hơn, nhưng bên quân đội thì không dễ như vậy. Trường hợp xã giao sẽ xảy ra nhiều hơn. Tiểu lượng của quân nhân thì cao hơn so với người bình thường. Cho nên khi thấy Trần Quốc Bang trở về nhà trong bộ dạng say khướt thì Lục Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu cười khổ. Liên tục một tuần trôi qua, Lục Thiếu Hoa cả ngày không rời khỏi nhà. Cũng may là trong nhà vẫn còn nhiều người nên cuộc sống của hắn cũng không đến nỗi nhàm chán. Đang ở một đất nước xa lạ, ngôn ngữ bất đồng chính là một nan đề lớn nhất. Muốn xem TV cũng không hiểu là nó nói gì. Trong một tuần, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ gặp qua có hai người. Một người hàng ngày theo chuyến tàu vận chuyển hàng tiêu dùng hàng ngày từ Hồng Kông sang Liên Xô. Còn người kia là thân thích của ông Văn Đức, thay mặt ông Văn Đức quán xuyến việc buôn lậu rượu sang nước ngoài. Hắn gặp gỡ hai người kia với mục đích rất đơn giản, chỉ hỏi bọn họ có gì khó khăn hay không. Nếu có khó khăn thì hắn sẽ trợ giúp ngay lập tức. Còn không thì coi như một lần nói chuyện thôi. Tất nhiên, hai người này đều có sự hỗ trợ của Trần Quốc Bang cho nên cũng không có khó khăn gì. Nhưng trong giọng điệu của họ thì dường như là có sự bận rộn quá sức. Đến Liên Xô cũng được 3 năm, thị trường càng ngày càng mở rộng ra, việc kham không nổi cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là phụ trách việc vận chuyển đồ dùng hàng ngày của Lục Thiếu Hoa thì đây là một công việc đặc biệt. Một người thì khó mà đảm đương nổi. Nếu như lúc trước Lục Thiếu Hoa không biết thì thôi. Nếu như đã biết thì phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vì thế khi hai người này đi khỏi, Lục Thiếu Hoa liền gọi cho Lưu Minh Trường, bảo y tìm thêm một người nữa tại Hồng Kông. Sau đó, hắn tiếp tục gọi cho ông Văn Đức nói về chuyện này. Nhưng còn tìm người hay không thì là chuyện của gã. Còn đây là việc kinh doanh của hắn nên hắn phải có ý kiến. Tuy nhiên, nguồn thu lợi hiện tại của ông Văn Đức chính là buôn lậu. Nhắc đến việc tuyển thêm người thì nói chưa đầy hai câu gã đã cúp máy, không hề đả động gì đến việc có tìm hay không. Nghe tiếng cúp máy cái rụt, Lục Thiếu Hoa trợn tròn mắt, nhìn điện thoại cười khổ, thì thào nói với chính mình. Có cần phải gấp như vậy không chứ? Lục Thiếu Hoa đã ngủ quên cho đến tận 11 giờ sáng ngày hôm sau. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang cùng với Chu Công ôn chuyện. Không ngờ bị một dòng nước lạnh lao đến. Đang say ngủ, đột nhiên chăn của Lục Thiếu Hoa bị cuốn lên khiến hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh buốt cả người, liền cơ tay muốn tìm cái gì đó để sưởi ấm. Nhưng sờ soạng mãi cũng không thấy cái gì. Chậm rãi mở to mắt ra, hắn thấy người mà xốc chăn của hắn lên đó chính là Trần Quốc Bang. Anh hai, em lạnh hết cả người rồi. Anh có thể trả lại cho em cái chăn không? Lục Thiếu Hoa bực mình nói. Trần Quốc Bang lập tức ném lại cái chăn cho Lục Thiếu Hoa rồi mới mở miệng nói. Nhanh lên đi, anh có chuyện cần nói với em. Ừ, có chuyện gì thì anh nói đi. Em đang nghe đây. Miệng nói nhưng hai mắt Lục Thiếu Hoa vẫn nhắm lại, dường như vẫn ngủ chưa đủ. Ái chà, có thể nói chuyện nghiêm túc với anh một chút được không? Anh muốn nói với em một chuyện vô cùng hệ trọng. Giọng điệu của Trần Quốc Bang dường như hơi nóng nảy. Đêm hôm qua, y phải tiếp khách hai nơi mới được trở về nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, sáng nay y cũng vẫn thức dậy một cách tỉnh táo. Dẫn đầu một đoàn người chạy bộ đằng trước tòa nhà đến 8 giờ sáng mới kết thúc. Sau khi tắm xong, y chờ cho Lục Thiếu Hoa thức dậy nhưng mãi đến 10 giờ vẫn chưa thấy Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường. Bất đắc dĩ lắm mới kéo tấm chăn của Lục Thiếu Hoa trong tâm trạng hơi bất mãn một chút. Chuyện hệ trọng. Lục Thiếu Hoa mở to mắt nhìn Trần Quốc Bang, cứ tưởng là y nói giỡn nhưng sự thật không phải vậy. Đọc truyện tại HTTP. Có thể khiến cho Trần Quốc Bang xem là chuyện hệ trọng thì không phải là chuyện bồi dưỡng thế lực chính trị thì cũng là có tin tức về phía quân đội. Chuyện nào đối với Lục Thiếu Hoa cũng quan trọng cả. Nghe thấy vậy, Lục Thiếu Hoa lập tức tỉnh táo lại, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh lên lầu 3 đợi em nha. Em đi rửa mặt một chút rồi sẽ gặp anh ngay. Được. Trần Quốc Bang không nói thêm lời nào, liền bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, Lục Thiếu Hoa đã bước vào phòng trên lầu 3. Trong khoảng thời gian đánh răng, rửa mặt, hắn luôn suy nghĩ về chuyện hệ trọng mà Trần Quốc Bang muốn nói là điều gì? Quân đội hay là chính trị? Nếu là chính trị thì có phải là đã có chuyện không hay? Còn về phía quân đội thì có phải là họ đã đồng ý bán thứ mà hắn muốn mua? Nghĩ tới nghĩ lui đều không đoán ra được, Lục Thiếu Hoa thở dài. Thôi thì chờ một chút là sẽ có đáp án ngay thôi mà, cần gì mà phải suy nghĩ cho mệt óc. Anh hai, có chuyện gì thì nói đi. Ừ, có hai việc cần nói với em. Trần Quốc Bang dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện thứ nhất là về phía chính trị. Trong khoảng thời gian này anh đã có tiếp xúc với người đó. Theo quan sát của anh thì người này rất có tiềm năng. Mặc kệ là phương diện xử sự hay là làm việc đều có sự khéo léo. Trong chốn quan trường cũng đã tạo cho mình một vị trí vững chắc. Nếu chúng ta có được người này thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Trần Quốc Bang nhìn Lục Thiếu Hoa trình bày những quan sát của mình về người kia rồi chờ xem quyết định của Lục Thiếu Hoa là như thế nào. Bồi dưỡng y hay là tuyển dụng người khác? Tất cả mọi việc đều thuận lợi chứ? Lục Thiếu Hoa thì thào. Có chỗ đứng trong giới chính trị quả là rất cần thiết. Tuy nhiên những người như vậy cần phải có sự khống chế. Nếu không khi họ đủ mạnh họ sẽ bay đi mất. Ừ, đây cũng chính là điều mà anh lo lắng nhất. Nhưng để tìm một người có thể trà trộn một cách khéo léo trong chốn quan trường thì không phải dễ. Trần Quốc Bang nói thẳng. Có thể khống chế được hay không thì Lục Thiếu Hoa phải thận trọng cân nhắc. Nếu khống chế không được thì người đó sẽ hướng mình làm theo ý của y thì ngược lại mình sẽ rơi vào thế bị động. Anh có điều tra được thân phận của người đó không? Đã điều tra. Tất cả đều bình thường. Trần Quốc Bang đáp. Tốt, vậy thì anh hãy tiến hành bồi dưỡng người đó đi. Lục Thiếu Hoa ra quyết định. Suy nghĩ một cách cặn kẽ, Lục Thiếu Hoa thấy là nên bồi dưỡng người đó trước vì dù sao hiện nay hắn cũng đang rất cần nhân tài để nâng cao thế lực chính trị. Một mặt hắn bồi dưỡng người đó, mặt khác nghĩ ra biện pháp khống chế khiến cho người đó không thể thoái ly hắn một cách dễ dàng. Cho dù y có thể thoát ly được thì cũng phải mất vài năm. Đừng quên, chuyện Liên Xô tan rã sau sự hỗn loạn là 10 năm. Khi đó Lục Thiếu Hoa đã sớm an bài cho nhân viên của mình rời khỏi Liên Xô, vậy thì còn cần đến thế lực chính trị làm chi nữa? Ừ, để anh đi nói chuyện lại với người đó. Trần Quốc Bang thản nhiên nói. Được, anh mau chóng đi đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Còn chuyện thứ hai mà anh muốn nói là chuyện gì? Ừ, chuyện thứ hai mà anh muốn nói với em là... Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 195, một vốn bốn lời. Còn chuyện thứ hai là... Trần Quốc Bang dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về quân đội. Tối hôm qua anh tiếp đãi rượu tướng quân bên quân đội. Trong bữa tiệc anh cũng đã đề cập đến chuyện mua trang thiết bị và y cũng đã đồng ý. Trần Quốc Bang thở phào nhẹ nhõm nói. Y có hỏi anh mua trang thiết bị bên quân sự để làm gì? Anh chỉ nói là mua để cung cấp cho một quân đoàn lính đánh thuê. Nghe xong những lời này, Lục Thiếu Hoa duỗi thẳng ngón tay cái ra. Quả thật, nếu lần đầu tiên đề cập chuyện mua vũ khí hoặc trang thiết bị trong quân đội quá nhiều thì rất dễ làm cho người khác phát sinh nghi ngờ. Như vậy lần sau người đó sẽ có sự đề phòng. Tuy nhiên, nếu Trần Quốc Bang đã nói là mua trang thiết bị cung cấp cho quân đoàn lính đánh thuê thì sẽ không sao bởi vì một quân đoàn lính đánh thuê muốn mua trang thiết bị bao nhiêu cũng được. Trong kinh doanh, chỉ cần có một khởi đầu tốt thì việc kinh doanh tiếp theo sẽ phát triển rất nhiều. Cũng giống như việc mua kỹ thuật quân đội của Liên Xô vậy. Chỉ cần kinh doanh chót lọt lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Tốt lắm. Vậy anh tiến hành thảo hợp đồng kinh doanh với bọn họ đi. Giá cả do bọn họ quyết định. Ý đưa giá bao nhiêu chúng ta trả bấy nhiêu. Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Về phần trang bị vũ khí cho nhóm của anh Chí Kiệt, anh bảo với anh ấy lên danh sách đi. Ừ. Để anh gặp cậu ấy rồi cùng nhau lên danh sách. Ngày mai sẽ đi chọn trang thiết bị rồi sau đó tiến hành mua. Nói xong, Trần Quốc Bang chuẩn bị đứng lên, dường như muốn đi tìm Lý Chí Kiệt. Anh hai, anh ngồi xuống đi. Chuyện này không cần phải gấp đâu. Lục Thiếu Hoa ngăn Trần Quốc Bang lại. Khi Trần Quốc Bang đã ngồi xuống trở lại, Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói. Em muốn nhóm người của anh Lý Chí Kiệt sẽ tổ chức quân đoàn lính đánh thuê tại Châu Phi. Anh nghĩ như thế nào? Châu Phi có rất nhiều quốc gia nhỏ. Trong đó có những đội đánh thuê không muốn cho người ta biết, có thể nói là thiên đường của lính đánh thuê. Lục Thiếu Hoa đã sớm tính toán địa điểm thiết lập tổng hành dinh quân đoàn lính đánh thuê. Ngoại trừ để tiện cho hoạt động của lính đánh thuê bên ngoài, Lục Thiếu Hoa vẫn muốn xây thêm một căn cứ bí mật tại Châu Phi. Nếu bất đắc dĩ phải thiết lập căn cứ bí mật tại Liên Xô, tuy tính chất là bí mật nhưng liệu nó có thật sự bí mật được không? Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng có làm. Thoạt nhìn thì có thể cho rằng nó là bí mật nhưng sự thật là chưa chắc. Lục Thiếu Hoa tin tưởng là cho dù quân đội hay là chính phủ Liên Xô đều không ngốc nghếch mà không biết hắn thiết lập một căn cứ bí mật. Còn nữa, trong tương lai những nhân tài tìm được nhất định phải được đưa vào trong căn cứ. Cho dù hiện tại chưa bị phát hiện nhưng trong tương lai rồi cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Hiện tại, Liên Xô đang trong tình trạng hỗn loạn. Trong lúc này không ai dư thời gian để gây sức ép cho căn cứ nhưng trong tương lai, khi hỗn loạn qua đi, tình huống sẽ không còn như cũ nữa. Một chính phủ sẽ không bao giờ để cho một nhân tố gây bất an tồn tại trong quốc gia của họ. Cho nên muốn quốc gia ổn định thì họ sẽ nhanh chóng loại bỏ những nhân tố đó. Cho nên, Châu Phi rất thích hợp để thiết lập một căn cứ bí mật quan trọng. Cư dân ở Châu Phi rất thưa thớt. Nếu chọn một khu vực héo lánh một chút thì sẽ làm giảm được nguy cơ bị người khác phát hiện. Trần Quốc Bang suy ngẫm một chút rồi nói. Khu vực thích hợp nhất cho việc xây dựng tổng hành dinh của quân đoàn lính đánh thuê bao gồm hai địa điểm. Thứ nhất là Trung Đông. Thứ hai chính là Châu Phi mà em nói. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy Châu Phi là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nói về mặt hẻo lánh thì đóng quân nơi nào cũng được, nhưng nói về mức độ an toàn thì châu Phi dễ dàng sinh tồn hơn.
Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ lựa chọn châu Phi.
Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định cuối cùng.
Khi mọi việc đã được quyết định xong, Trần Quốc Bang đứng dậy đi ra ngoài.
Ý muốn nhân dịp buổi sáng còn thời gian sẽ nói chuyện cùng Lý Chí Kiệt, còn buổi chiều thì sẽ ra ngoài gặp gỡ những người được chọn.
Trần Quốc Bang đi rồi, Lục Thiếu Hoa dựa lưng trên ghế trầm tư suy nghĩ.
Hắn đến Liên Xô cũng đã hơn 10 ngày.
Việc triển khai các công việc cũng không sai so với dự kiến của hắn bao nhiêu.
Nói cách khác, mọi việc đều thuận lợi.
Chỉ cần hợp tác làm ăn với quân đội được thành công thì mục đích của hắn sẽ xích lại càng gần.
Chỉ cần xong xuôi hết mọi việc thì hắn sẽ rời khỏi Liên Xô, giao toàn bộ quyền hành bên này cho Trần Quốc Bang xử lý.
Hô!
Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, thì thào nói.
Ngân hàng cũng nên khai trương được rồi.
Đúng vậy, tuy rằng đã đến đây hơn 10 ngày nhưng Lục Thiếu Hoa dự kiến không khai trương ngân hàng ngay lập tức mà yêu cầu những người đó chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trước đó hắn mong muốn mọi người làm quen với hoàn cảnh tại Liên Xô một chút.
Tuy rằng kéo dài việc khai trương có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là sự hỗn loạn tại Liên Xô.
Hiện tại mối quan hệ với quân đội đã được khai thông.
Mạng lưới quan hệ khác cũng có nhiều chỗ dựa vững chắc.
Lục Thiếu Hoa lúc này mới dám bắt tay vào khai trương ngân hàng.
Lục Thiếu Hoa nhấc điện thoại trong phòng gọi điện thoại cho một người.
Ngay lập tức, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lý Vân Thanh.
Alo, ai đấy?
Là em đây.
Ngày mai anh tiến hành khai trương ngân hàng đi.
Lục Thiếu Hoa nói một cách đơn giản.
Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người ngay.
Lý Vân Thanh trả lời.
Tốt lắm, em cút máy đây.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa gác máy điện thoại.
Cho dù là nhân viên chi nhánh ngân hàng Phượng Hoàng tại Liên Xô hay là tổng công ty bên Hồng Kông đều không biết thân phận của Lục Thiếu Hoa.
Tất cả mọi hoạt động của ngân hàng hay công ty tài chính đều thông qua Phó Tổng Giám đốc Lý Vân Thanh.
Lưu Minh Trương danh tiếng là Tổng Giám đốc nhưng cũng rất ít khi quản tài chính của công ty.
Ngân hàng khai trương cũng có ý nghĩa là hắn đem vốn đầu tư sang việc khác.
Hiện tại đồng rút vẫn chưa bị giảm giá.
Chỉ sau khi Liên Xô tan rã mới điên cuồng giảm giá mà thôi.
Trong lúc này đây, Lục Thiếu Hoa muốn nhân dịp này làm lợi được một số tiền lớn nhưng phải sau khi ngân hàng được khai trương.
Khi đó tiền gửi vào ngân hàng một phần sẽ được dùng sang việc khác, số còn lại sẽ quy đổi sang đô la để sau này không phát sinh chuyện chênh lệch giá.
Cho dù lúc này việc chênh lệch tỷ giá trung gian với lợi nhuận rất hấp dẫn nhưng Lục Thiếu Hoa lại không muốn làm.
Chủ yếu hắn muốn thông qua ngân hàng để làm kinh doanh.
Đây chính là chiêu tay không bắt giặc.
Bản thân mình không cần đầu tư một đồng bạc nào, dùng tiền của người Liên Xô để mua đồ của người Liên Xô, sau đó sẽ mang đến quốc gia khác bán đi.
Lúc đó lợi nhuận sẽ càng thêm to lớn.
Ái chà, sao tự dưng mình lại quên việc này chứ?
Ánh mắt của Lục Thiếu Hoa đột nhiên dừng lại, vỗ vào đầu mình lớn tiếng nói.
Lúc nãy, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng có thể một vốn bốn lời.
Đúng vậy, là một vốn bốn lời.
Đầu tư mua vào rồi lại chia ra bán có thể khiến hắn kiếm được rất nhiều tiền.
Căn cứ vào trí nhớ của hắn, giữa các xí nghiệp quốc doanh tại Liên Xô sử dụng một loại tiền ảo.
Loại tiền này chỉ có những nhân viên của các xí nghiệp quốc doanh mới sử dụng được mà thôi.
Mua nguyên liệu cũng dùng tiền ảo, sản phẩm bán ra cũng dùng tiền ảo.
Loại tiền này người ngoài không thể sử dụng được.
Tuy nhiên việc này đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì không phải chuyện khó.
Điều mà hắn cần làm là bỏ tiền ra mua nhân viên của các xí nghiệp quốc doanh. Sau đó dùng đồng rút đổi lấy tiền ảo.
Như vậy hắn có thể dùng tiền ảo để mua bất cứ vật gì.
Lúc này hắn nghĩ đến lãnh đạo của các xí nghiệp quốc doanh tại Liên Xô.
Những người này không thể phân chia tiền bạc, nay lại có người nguyện ý đem đồng rút đổi thành tiền ảo thì không phải là một lợi ích thực tế sao?
Không ai mà thoát khỏi đồng tiền cả.
Lục Thiếu Hoa chỉ nhắm đến lòng tham của con người mà tính toán cho chính mình mà thôi.
Đây chính là điển hình của quan thương cấu kết.
Lục Thiếu Hoa cung cấp ưu đãi cho các bộ xí nghiệp quốc doanh. Rồi ra mặt mua các sản phẩm của xí nghiệp bán ra nước ngoài.
Nói cách khác, nếu kế hoạch này của Lục Thiếu Hoa thành công thì hắn không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thể mua được rất nhiều sản phẩm.
Trừ khoản tiền hối lộ các quan chức xí nghiệp ra, còn toàn bộ số tiền lợi nhuận còn lại sẽ thuộc về hắn.
Ha! Ha! Ha!
Lục Thiếu Hoa cười một cách điên cuồng, giống như từ trước đến giờ chưa bị kích động như vậy.
Cho dù là trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán tại Nhật Bản năm 1989 hắn kiếm được 20 tỷ đô la Mỹ cũng không có cười điên cuồng như vậy.
Sở dĩ như thế là bởi vì nguyên nhân một vốn bốn lời làm cho hắn không thể không kích động.
Chỉ cần tốn một ít tiền cho các mối quan hệ, hắn có thể kiếm được vô số của cải cho mình.
Kế hoạch này kết hợp với chiêu tay không bắt giặc càng thêm hiệu quả.
Ngoại trừ việc hối lộ phải bí mật còn tất cả các việc khác đều hoàn toàn công khai tiến hành một cách hợp pháp.
Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa từ từ bình tĩnh trở lại. Đây chỉ là tưởng tượng, là lý thuyết xuông của hắn chứ chưa được thực hiện. Cho dù có thực hiện được cũng chưa chắc được thuận lợi như vậy. Khẳng định là sẽ xuất hiện một ít vấn đề nho nhỏ nhưng giải quyết cũng sẽ không có gì khó. Lục Thiếu Hoa nghĩ là chỉ cần hắn bỏ ra một ít tiền lót đường thì hết thảy mọi việc đều không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Sau vài lần như vậy hắn đã gần như khôi phục lại hoàn toàn trạng thái điềm tĩnh. Chiếu theo tính cách làm việc của Lục Thiếu Hoa, nếu đã nghĩ ra một kế hoạch như vậy thì hắn sẽ hoàn thiện kế hoạch này rồi sau đó mới thực hiện. Hiện tại kế hoạch chỉ mới hoàn thành một nửa, mặt khác phải bán ra những sản phẩm đã mua như thế nào bây giờ. Sau khi sản phẩm được mua vào thì phải tính đến những chuyện khác. Đừng quên là bây giờ hắn đang ở trong nước Liên Xô, muốn đem sản phẩm ra nước ngoài thì còn phải lựa chọn nơi tiêu thụ và một loạt những vấn đề khác. Càng suy nghĩ càng thấy vấn đề thêm phức tạp. Lục Thiếu Hoa có thể tưởng tượng chuyện phiền toái không đơn giản như hắn đã nghĩ. Hắn cần phải đơn giản hóa từng vấn đề một để giải quyết. Điểm đặt nơi tiêu thụ có thể đặt tại Hồng Kông sau đó từ từ mở rộng ra. Còn về phần tiêu thụ như thế nào thì hắn có thể sai Lưu Minh Trường tìm kiếm nhân tài có chuyên môn phụ trách lĩnh vực này. Nói như vậy thì tập đoàn Phương Hoàng trở thành một công ty đa ngành nghề. Các vấn đề khác có thể giải quyết nhưng còn vấn đề vận chuyển. Lục Thiếu Hoa xoay tròn cái đầu. Một phương pháp vận chuyển đang hình thành trong đầu của hắn nhưng không lâu sau lại lập tức phủ định. Không được, không được. Khẳng định là không được. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cũng không biết đã có bao nhiêu cách vận chuyển bị Lục Thiếu Hoa loại bỏ. Rốt cục Lục Thiếu Hoa vô vào đầu mình một cái, dùng một câu nói thô tục mà từ khi tái sinh đến giờ rất ít khi dùng là, mẹ kiếp. Sao có cách đơn giản như thế này mà không nghĩ ra? Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 196, Hổ gầm. Có lẽ bởi vì kích động quá mức nên năng lực suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa có phần chậm lại. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể quên mất một cách vận chuyển đơn giản, mau lẹ, tiện lợi như vậy. Mọi người thường nói, đối với một vấn đề đơn giản nhưng người nghĩ lại phức tạp hóa nó lên thì lại càng dễ dàng lọt vào mê cung. Mỗi chuyện này mà nghĩ mất mấy giờ, Lục Thiếu Hoa liền vỗ vào đầu mình liên tục. Trong nháy mắt, đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng, dần dần hình thành một phương pháp giải quyết vấn đề vận chuyển. Lục Thiếu Hoa lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi ngay cho Lưu Minh Trương. Là em đây. Nghe đối phương bắt máy, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Biết số điện thoại này của anh ngoại trừ em ra ít có người biết đến. Anh đã đoán ngay là em à. Đầu dây bên kia, Lưu Minh Trương hí hửng nói. Nói đến chuyện chính đi. Anh lập tức thông báo với mọi người thành lập một công ty tiêu thụ. Sau đó tiến hành tuyển chọn người có năng lực về làm việc. Lục Thiếu Hoa nói thẳng. Được, anh lập tức thông báo ngay. Nói đến chuyện đại sự, Lưu Minh Trương luôn luôn nghiêm túc. Ừ, chuyện này anh phải xử lý nhanh một chút. Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi cao giọng nói tiếp. Anh hãy nhớ kỹ chuyện này rất gấp. Anh biết rồi. Lưu Minh Trương gắt máy, hình như là bắt đầu tiến hành công việc. Năm 1990 tại Hồng Kông, với danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng, nếu muốn tuyển nhân tài thì chắc chắn không phải là điều khó khăn. Mọi người sẽ chen chúc nhau nộp hồ sơ vào công ty của hắn. Về phương diện này, Lục Thiếu Hoa không cần phải lo lắng. Cái mà hắn quan tâm là việc thành lập công ty không phải 2-3 câu là có thể làm được. Các thủ tục đăng ký vẫn còn rất nhiều khê, phức tạp. Đặt ống nghe vào chỗ cũ, Lục Thiếu Hoa lại trầm tư suy nghĩ. Hắn không bao giờ buông tha cho một cơ hội có thể kiếm được tiền, huống hồ lần này việc Liên Xô tan rã chính là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không thể hoàn toàn dựa vào trí nhớ không trọn vẹn của mình để tiến hành mọi việc. Hắn không phải là thần thánh, chỉ là từ kiếp trước tái sinh lại cho nên với những hiểu biết về Liên Xô cũng giống như một cuốn tiểu thuyết khởi đầu, nội dung bên trong không thể nắm bắt được hết. Nếu như nghĩ không ra thì cứ kiếm tiền một cách từ từ. Trước mắt nên tập trung vào việc sở hữu được các công nghệ quân sự. Lục Thiếu Hoa tự đủ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Quốc Bang thông báo cho Lục Thiếu Hoa biết người được chọn để bồi dưỡng chính trị đã đồng ý, dường như chỉ cần cung cấp tài chính cho y thì chỉ trong một thời gian ngắn y có thể đạt được một vị trí cao hơn. Đúng lúc này, Lục Thiếu Hoa đưa ra một chỉ thị. Người đó cần bao nhiêu thì cứ đưa cho y, nhưng nếu cần đến hàng tỷ đô la thì không thể đáp ứng. Bồi dưỡng một người bên chính trị cũng không cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, trong 3 năm sinh sống tại Liên Xô, Trần Quốc Bang cũng đã thiết lập nhiều mối quan hệ không thể coi thường. Có đôi khi, trong những tình huống quan trọng nó đã phát huy được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thế lực chính trị cũng như là thế lực quân đội đều cần phải bồi dưỡng. Ngoài mặt thì mối quan hệ với quân đội có vẻ rất tốt nhưng ai sẽ đảm bảo được có thể duy trì lâu dài. Cho nên bồi dưỡng thế lực cho riêng mình là điều cần phải làm. Lục Thiếu Hoa đem suy nghĩ của mình nói cho Trần Quốc Bang biết. Quả nhiên, Trần Quốc Bang cũng đã nghĩ đến việc này. Y cho rằng loại quan hệ này không thể duy trì lâu dài được. cho nên cần phải nhanh chóng bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Phương diện tuyển chọn người của Lục Thiếu Hoa hay là Trần Quốc Bang đều dựa theo những quy luật cũ. Nhưng Lục Thiếu Hoa thì cường điệu một chút, cho rằng việc bồi dưỡng nhân tài không thể để người ngoại quốc biết được, nhất định phải bí mật tiến hành. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với đội ngũ quân đội cấp cao hiện giờ. Đối với việc giữ bí mật thì Trần Quốc Bang cũng không có nghĩ đến nhiều. Nay Lục Thiếu Hoa nhắc nhở nên ý cũng thận trọng suy xét lại. Quả thật, theo như lời Lục Thiếu Hoa nói thì nếu như lãnh đạo cấp cao bên quân đội biết được bọn họ đang tự bồi dưỡng thế lực cho riêng mình thì nói không chừng mối quan hệ này sẽ bị vỡ tan. Tốt lắm, chúng ta bàn sang chuyện khác đi. Hiện tại danh sách bên Chí Kiệt cũng đã hoàn thành. Anh cùng với bọn họ đi chọn lựa vũ khí trang bị, rồi nhanh chóng đến Châu Phi thiết lập quân đoàn. Lục Thiếu Hoa nói. Ừ. Trần Quốc Bang lên tiếng rồi đứng lên xoay người bước ra cửa, nhưng chỉ được nửa đường thì dừng lại, quay đầu hỏi. Thế em muốn chọn cái tên nào cho quân đoàn lính đánh thuê của mình? Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu suy nghĩ. Một tòa nhà cũng cần có tên gọi của nó thì quân đoàn lính đánh thuê cũng vậy. Cho nên tên gọi cũng là một mấu chốt. Sau một phút suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa lộ ra nét tươi cười nói. Vậy thì gọi là quân đoàn lính đánh thuê là Hổ Gầm đi. Hổ Gầm. Hổ Gầm. Tiếng gầm của chúa Tể Sơn Lâm luôn luôn có khí phách. Đúng vậy, chúng ta cần có phải có một cái tên thật khí phách. Trần Quốc Bang không ngớt lời khen ngợi. Trần Quốc Bang cùng với Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ đi chọn lựa những trang thiết bị cung cấp cho căn cứ. Lục Thiếu Hoa lại trở về như trước, nhàn rỗi như không có việc gì làm, cả ngày chỉ cùng với những người làm trong nhà nói chuyện phiếm với nhau. Vì thế hắn quyết định thừa dịp này ra ngoài thủ đô Mạt Sở Cỏ Vạ tham quan một chuyến. Nói được thì làm được. Lục Thiếu Hoa xuống dưới lầu gọi Lý Thượng Khuê và hai quân nhân khác lái xe chở hắn đến thủ đô Mạt Sở Cỏ Vạ chơi. Không thể phủ nhận tính năng của chiếc xe quân dụng này thật là tốt. Lý Thượng Khuê liều mạng dẫm lên chân ga, chiếc kim đồng hồ quay mạnh đến gần mức tối đa, phóng như bay trên đường đi. Anh Lý có thể đi chậm lại được không? Chạy nhanh như vậy rất dễ gây ra tai nạn đó. Lục Thiếu Hoa mở miệng nói. Cái này gọi là đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Nếu không sớm phòng ngừa thì sớm hay muộn gì cũng sẽ ra vấn đề không hay, cho dù là xe đạp đi chăng nữa. Cái này. Lý Thượng Khuê mặt mày đỏ gay nói. Tôi lâu lắm rồi không có lái xe như vậy nên nhất thời kích động thôi. Lục Thiếu Hoa chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu cười khổ mà thôi. Hắn nói một câu. Vậy thì anh chạy chậm một chút đi. Một hàng bốn người chạy xe vào trung tâm thủ đô Mạt Sở Cỏ Vạ. Lục Thiếu Hoa cùng với mọi người cứ đi loanh quanh tham quan suốt nhiều giờ đồng hồ mới cho xe quay trở về nhà. Lục Thiếu Hoa không muốn xuống xe để mua sắm, chỉ ngồi trên xe nhìn qua cửa kính xem những công trình kiến trúc và cảnh vật xung quanh hai bên đại lộ mà thôi. Trở về biệt thự, Lục Thiếu Hoa cũng không làm gì, chỉ ngồi tại lầu một chờ Trần Quốc Bang trở về. Hắn suy đoán việc lựa chọn trang thiết bị cũng không quá 2 tiếng đồng hồ được, trừ thời gian lái xe thì từ 1 đến 2 giờ là có thể hoàn thành. Không bao lâu sau, Trần Quốc Bang, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ quay trở về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, miệng không ngừng nói về các loại vũ khí của Lý Chí Kiệt thì hắn biết việc này đã đạt được thành công. Thế nào, anh Chí Kiệt? Lục Thiếu Hoa mỉm cười hỏi. Lý Chí Kiệt nói liên tiếp. Vũ khí của Liên Xô đúng là không sai lời đồn mà, có thể gọi là đứng đầu toàn thế giới. Liên Xô vừa là một quốc gia thần bí vừa là quốc gia hùng mạnh. Nếu không phải vì nguyên nhân tan rã thì có thể nói là bá chủ thế giới. Ở thập niên 90 gần như là quốc gia duy nhất có thể uy hiếp đến địa vị của nước Mỹ. Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa đã từng xem một bài báo trên mạng. Theo bài báo này thì Liên Xô sở dĩ giải thể ngoài mặt cứ tưởng có rất nhiều nguyên nhân nhưng trên thực tế những nguyên nhân đó không thể dẫn đến sự tan rã của Liên Xô. Nguyên nhân chủ yếu chính là sự khống chế nhân tài một cách kín đáo của Liên Xô và kinh tế chính là một biểu hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên đó không phải là chuyện mà Lục Thiếu Hoa quan tâm. Hắn chỉ nghĩ đến lợi ích của hắn mà thôi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Và lại hắn cũng không phải là người Liên Xô. Nếu Liên Xô còn có ích cho quyền lợi của hắn về sau thì hắn còn nghĩ đến việc giúp đỡ, còn không thì thật là đáng tiếc. Mua được là tốt lắm rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Lần này em sẽ giao cho mọi người 1 tỷ đô la Mỹ để đi châu Phi với mong muốn tổ chức của mọi người sẽ càng lớn mạnh hơn. Ở châu Phi, chỉ cần mọi người cho đám người ở đó ăn một chút cơm thì họ sẽ đi theo mọi người. Đừng bao giờ quan tâm đến vấn đề tiền lương. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Nhưng chúng ta cũng không thể làm như vậy. Đã gia nhập vào quân đoàn lính đánh thuê thì phải trả tiền lương cho họ. Công việc này đòi hỏi bọn họ phải vứt bỏ tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể làm cho bọn họ thất vọng được. Chuyện này tôi cũng có thể hiểu được. Lý Chí Kiệt nói. Ngoài ra, chúng ta cần phải đẩy mạnh huấn luyện. chẳng những có thể gia tăng độ an toàn cho tính mạng mà còn thể hiện được làm lớn mạnh thực lực của quân đoàn lính đánh thuê.
Tiểu Hoa, chuyện này em không cần vội. Anh đã sớm lên phương án huấn luyện cho bọn họ. Chỉ cần chiếu theo phương án mà thực hiện thì chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực sẽ gia tăng một cách đáng kể. Trần Quốc Bang góp ý kiến. Trên thực tế, Trần Quốc Bang áp dụng phương án huấn luyện của bộ binh đặc chủng của y trước kia cho bọn người của Lý Chí Kiệt. Nếu chiếu theo phương án này thì quả thật không cần nhiều thời gian để có thể gia tăng thực lực. Tuy nhiên, có lợi tất có hại. Chính vì cái phương án này mà xuất hiện những tình huống không ngờ. Lục Thiếu Hoa đúng là người ngoại đạo nên căn bản cũng không thể có ý kiến đề nghị gì, chỉ biết nêu thêm vài chủ ý và mục đích cho Lý Chí Kiệt nghe. Ngoài ra cũng không nói chuyện gì thêm. Bây giờ vũ khí trang bị đều đã mua được. Vậy thì anh nên chuẩn bị một chút, hai ngày nữa sẽ xuất phát. Lục Thiếu Hoa nói. Ừ, tôi và Kiên Vĩ đã cùng bàn bạc qua với nhau ngày mốt sẽ đi. Cậu cảm thấy được không? Nói đến đây, Lý Chí Kiệt dừng một chút, gãi đầu nói. Lần đi này chúng tôi không biết là sẽ đi bao lâu nữa nên chắc không có cơ hội gặp lại bạn bè. Vì vậy ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc họp mặt bạn hữu rồi ngày mốt sẽ đi. Lý Chí Kiệt nói cũng phải. Lần ra đi này không biết có còn cơ hội để quay trở về gặp bạn bè nữa hay không. Bọn họ gặp mặt bạn bè trước khi đi cũng là điều tất nhiên, cũng không cần phải gấp gáp sau hai ngày nữa. Thời gian do anh quyết định. Được, tôi sẽ cố gắng đi sớm. Lý Chí Kiệt cao hứng nói. Ừ. Nói xong, Lục Thiếu Hoa đứng lên, quay sang Trần Quốc Bang nói. Anh hai, chúng ta đi lên lầu ba đi. Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa gọi lên lầu ba thì nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa chắc có bí mật gì đó cần trao đổi với y nên cũng không hỏi trực tiếp mà theo sau Lục Thiếu Hoa lên trên lầu. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 197, Tạm biệt, các chiến hữu. Lục Thiếu Hoa yêu cầu Trần Quốc Bang lên lầu ba khẳng định là có chuyện muốn nói. Chẳng những có chuyện cần an bài mà còn có một vấn đề quan trọng muốn hỏi. Sau khi bước vào phòng, Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình rồi hỏi. Lần này, chúng ta mua vũ khí trang bị, thế bên quân đội cấp cao có phản ứng gì không? Vấn đề này rất là quan trọng. Nếu quân đội cấp cao vẫn không có ý kiến gì thì chứng tỏ là bọn họ không quan tâm đến việc kinh doanh. Nhưng nếu bọn họ có ý kiến chứng tỏ là bọn họ đang mong chờ Trần Quốc Bang có bước kinh doanh tiếp theo. Trần Quốc Bang cũng không biết Lục Thiếu Hoa muốn mượn điều này để phỏng đoán thái độ của quân đội cấp cao nên căn cứ vào tình huống thực tế mà trả lời. Nói như thế nào nhỉ? Bọn họ rất là cao tay. Người tiếp đón chúng ta lúc đó là một phó tư lệnh. Sau khi trang bị, vũ khí đã được lên danh sách thì vị phó tư lệnh kia nói tướng quân muốn gặp anh. Khi đó anh cũng đã đi nhưng cũng chỉ là tán gẫu thông thường, chứ không có vấn đề gì đặc biệt khác. Không cần Lục Thiếu Hoa phải suy đoán nhiều, mọi thứ đã được sáng tỏ. Quân đội hiển nhiên rất coi trọng giao dịch với Trần Quốc Bang. Thái độ của họ như vậy chính là muốn tiếp tục hợp tác. Ừ, anh cứ rút ngắn thời gian lại. Sắp tới anh đề nghị mua thêm một con tàu bảo vệ tiên tiến nhất xem bọn họ phản ứng như thế nào. Lục Thiếu Hoa muốn thử thái độ của bên quân đội một lần nữa. Muốn mua một con tàu bảo vệ tiên tiến nhất cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Nếu bọn họ đồng ý thì trang thiết bị tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa muốn mua chính là phi cơ chiến đấu tiên tiến và một ít mặt hàng khác. Về phần tàu sân bay thì nếu mối quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và quân đội không được củng cố thì hiện tại Lục Thiếu Hoa sẽ không đề xuất. Trần Quốc Bang đương nhiên hiểu được ý tứ của Lục Thiếu Hoa. Mua tàu bảo vệ chỉ là thứ yếu, thử thái độ mới là quan trọng. Được rồi, ngày kia anh sẽ đi một chuyến nữa. Ngày kia hay ngày kia nữa cũng được thôi. Lục Thiếu Hoa không phản đối. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ ngày mốt sẽ đi châu Phi, ngày mai khẳng định là sẽ có cuộc họp mặt với bạn bè. Là lãnh đạo lúc trước của Lý Chí Kiệt thì không thể không dự bữa tiệc chia tay ngày mai. Trần Quốc Bang cũng muốn tiễn bọn họ đi nên thời gian hai ngày này cũng xem như là có chuyện quan trọng vậy. Khi đang đề cập đến thái độ của quân đội, Lục Thiếu Hoa lại nhớ đến mối quan hệ về phía chính trị mà nhất là vấn đề tiền ảo. Doanh nghiệp nhà nước là thuộc về chính trị. Người giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cũng là những người bên chính phủ. Cho nên nói hắn cơ cấu một người vào bộ máy chính phủ là không sai chút nào. Anh hai, kế hoạch của em là như vậy. Lục Thiếu Hoa đem tất cả kế hoạch của hắn ra kể ngọn nguồn cho Trần Quốc Bang xong rồi mới nói. Điều mà chúng ta cần làm trước mắt là có được quyền lực từ hai doanh nghiệp nhà nước có quyền lực nhất, để từ đó ở giữa giành được lợi ích, và lại tiện để làm việc. Lục Thiếu Hoa nói xong, Trần Quốc Bang sửng sốt. Y cảm thấy khó tiếp thu kế hoạch này của Lục Thiếu Hoa vì nó dọa người quá mức. Tuy rằng y không hiểu gì về kinh doanh nhưng y cũng biết tính toán ngoại trừ tiền hối lộ và tiền mua tiền ảo thì toàn bộ lợi nhuận sẽ thuộc về Lục Thiếu Hoa. Nếu kế hoạch này của Lục Thiếu Hoa thành công thì sẽ kiếm không ít lợi nhuận. Ví dụ một sản phẩm bán ra kiếm được 1 nhân dân tệ. Vậy thì 100 triệu bán ra sẽ được 100 triệu nhân dân tệ,
huống chi đây không phải là một đồng lợi nhuận không thôi. Với 100 triệu nhân dân tệ này thì trừ một số ít tiền hối lộ cán bộ và tiền mua tiền ảo thì ít nhất 60% lợi nhuận đó phải chạy vào túi của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì đối với nhân viên doanh nghiệp nhà nước mà nói thì đó là một loại tiền ảo tương tự như ngân phiếu, có nhưng coi như không. Nhưng nếu đột nhiên có người mang đồng giúp đến đổi lấy tiền ảo, đừng nói là tỷ lệ là 1:3, 1:1 hay 1:2 cũng là tốt lắm rồi. Dù sao đó cũng là tiền ảo, làm sao mà so sánh với đồng giúp thật được chứ? Trần Quốc Bang không thể tính toán nổi con số lợi nhuận này được. Tuy nhiên, những năm gần đây Y đã quen với những dự kiến của Lục Thiếu Hoa. Chỉ cần cho Y chút thời gian thì Y sẽ chấp nhận thôi. Hít sâu một hơi, Trần Quốc Bang nói. Anh sẽ nghĩ ra biện pháp để lôi kéo một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Ừ, lôi kéo là việc phải làm. Tuy nhiên, anh đừng tự mình ra mặt. Hãy đem nhiệm vụ này giao cho người mà chúng ta đã chọn để bồi dưỡng bên chính trị đi. Coi như là một cuộc khảo nghiệm. Nếu chỉ một điểm nhỏ như vậy mà không xử lý được thì tất yếu chúng ta không cần phải tiếp tục bồi dưỡng ý nữa. Ý của Lục Thiếu Hoa thì việc lôi kéo lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng khi thực hiện thì cũng rất gian nan. Dù sao thì biến toàn bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước cao cấp thành người một nhà, nếu không có cách nào tiếp cận thì phải dùng tiền mua lại thôi. Được, anh sẽ nói với ý nếu xử lý không được thì anh sẽ chọn người khác. Trần Quốc Bang dường như cũng tán thành ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Còn có một việc nữa. Đó chính là vận chuyển. Nếu muốn dùng con đường vận chuyển bình thường để vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài là không có khả năng. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi mới nói. Nếu không dùng được con đường bình thường thì chúng ta có thể lợi dụng quân đội Viễn Đông để vận chuyển. Điểm này hẳn là không có vấn đề gì. Về phần quân đội trong nước chúng ta cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra thượng sách gì. Cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến quân đội Viễn Đông. Quân đội này đóng quân tại biên giới Trung Quốc Liên Xô. Nếu thông qua bọn họ mang cước phí đến biên giới, cùng với khai thông quân khu Đông Bắc ở trong nước, từ đó hắn có thể đem hàng hóa vận chuyển vào trong nước rồi tiếp đến Hồng Kông để tiêu thụ. Đây không phải là việc khó. Có lẽ còn có biện pháp nữa đó chính là thông qua hải quân nhưng Lục Thiếu Hoa lại không dùng đến biện pháp này. Việc khai thông mối quan hệ ở biên giới là điều cần phải thực hiện trước nhất vì trong tương lai sẽ còn có nhiều món hàng được vận chuyển qua con đường này. Trần Quốc Bang gật đầu. Thông qua quân đội Viễn Đông để vận chuyển hàng hóa đối với hắn mà nói thì rất dễ dàng. Chỉ cần tốn một ít tiền là có thể thực hiện được. Có tiền là có thể xui khiến quỷ ma mà. Kế hoạch một vốn bốn lời đã được chính thức bố trí. Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chờ Trần Quốc Bang khai thông được mối quan hệ này cũng phải tốn một khoảng thời gian. Do đó trong khoảng thời gian này, hắn yêu cầu Lưu Minh Trương đăng ký thành lập một công ty tiêu thụ và tuyển chọn nhân viên tài giỏi về làm việc. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng Lục Thiếu Hoa tin tưởng Lưu Minh Trương có thể làm tốt. Cho đến nay, công việc do Lưu Minh Trương xử lý chưa bao giờ thất bại. Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng Lưu Minh Trương sẽ làm tốt chuyện này. Nếu không phải vì chuyện phải nhanh chóng thành lập mạng lưới bán hàng, không để cho hàng hóa tồn đọng lại thì hắn đã không khẩn trương như vậy. Thời gian trôi qua mau, mặt trời chậm rãi ẩn mình vào phía tây, trong nháy mắt lại xuất hiện tại phía đông. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Nhìn bóng chiều tà chiếu xuống khiến những đám mây trắng đều biến thành một màu đỏ bầm, Lục Thiếu Hoa không thể không cảm thán trước cảnh tự nhiên đẹp như vậy. Một ngày mới cũng đã đến cũng là ngày cuối cùng bọn người Lý Chí Kiệt còn ở lại Liên Xô. Qua hôm nay, bọn họ sẽ phải rời Liên Xô mang theo 1 tỷ đô la đến châu Phi để khai thiên lập địa. Về phương diện tình cảm chiến hữu, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ làm quân nhân nên không thể lý giải. Tình bạn giữa những người quân nhân có thể không phải là anh em ruột nhưng so với anh em ruột thì thân thiết hơn nhiều. Tình cảm này luôn tồn tại một cách kỳ diệu, thậm chí còn sâu đậm hơn mối quan hệ huyết thống anh em. Trong đêm tạm biệt nhất định là phải có uống rượu. Cho dù là Lý Chí Kiệt hay là Tạ Kiên Vĩ đều hiểu được lần đi này nói không chừng sẽ không bao giờ gặp lại những người chiến hữu thân thiết như anh em này nữa. Nhưng bọn họ đều không có một câu oán hận. Nếu không có ông chủ Lục Thiếu Hoa xuất hiện thì cuộc sống bọn họ sẽ ra sao? Sự xuất hiện cố tình của Lục Thiếu Hoa đã làm thay đổi toàn bộ quan điểm sống của họ. Làm cho bọn họ thấy cuộc sống vẫn còn có rất nhiều màu sắc. Cuộc sống của con người không phải là có rất nhiều màu sắc sao? Lý Chí Kiệt nghĩ đến việc Lục Thiếu Hoa đã mang đến cho bọn họ một cuộc sống đầy màu sắc thì bọn họ nhất định sẽ không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng. Cho nên họ mới đồng ý việc thành lập quân đoàn lính đánh thuê. Còn nữa, cuộc sống của lính đánh thuê không phải là có nhiều màu sắc sao? Chính điều này mới có thể khiến cho bọn họ quay trở về cuộc sống trong chốn quân đội như trước kia. Đó mới chính là cuộc sống của bọn họ. Suốt một ngày, cả 13 người ngồi tại lầu 1. Nhưng lúc này chỉ còn có 12 người vì Lục Thiếu Hoa đã sớm đầu hàng trước rượu. Hắn đã sớm rời khỏi bàn nhậu, chỉ còn lại 9 vị quân nhân đã đến Liên Xô cùng với Trần Quốc Bang, Lý Thương Khuê và Trương Khánh Vân. Đối với những người ngồi tại đây, ngoại trừ Trần Quốc Bang cùng với Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ là biết đến chuyện thiết lập quân đoàn lính đánh thuê, còn người khác thì cũng chỉ biết Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ có việc phải rời khỏi Liên Xô mà thôi, còn làm gì thì bọn họ không biết. Nhưng cũng không ai hỏi điều đó bởi vì bọn họ biết là có muốn hỏi cũng không thể hỏi. Đây chính là kỷ luật của Trần Quốc Bang. Khi nào cần cho mọi người biết thì tự động sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng nếu không cần cho mọi người biết thì mọi người cũng đừng có hỏi. Nếu có kỷ luật thì sẽ không có vi phạm. Tuy rằng bọn họ đã sớm rời khỏi bộ đội, hiện tại chỉ là người dân bình thường tại Liên Xô nhưng tinh thần của một người quân nhân vẫn theo họ cho đến lúc già đi. Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cạn một ly này nữa rồi sau đó về nghỉ ngơi. Trần Quốc Bang giơ ly rượu lên nói. Đúng là thời gian cũng không còn sớm nữa. Nếu không nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ không ra khỏi giường nổi. Còn nữa, khi chưa bắt đầu uống rượu, Lý Chí Kiệt đã nói qua với Trần Quốc Bang là bọn họ sẽ lợi dụng lúc trời vẫn còn chưa sáng lắm để ra đi. Họ không muốn thấy cảnh chia ly thương cảm, không muốn bị mọi người thấy cảnh mình ra đi. Được, chúng ta cùng nâng ly nào. Không biết là ai đã tiếp lời Trần Quốc Bang. Lời vừa nói ra lập tức những người còn lại đều đứng dậy, giơ cao ly rượu. Cạn ly. Cạn ly. Cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn. Bữa tiệc chia tay cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy buồn ngủ, tinh thần đều còn minh mẫn. Thôi được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Uống cạn một hơi, Trần Quốc đặt ly rượu lên trên bàn, tuyên bố kết thúc bữa tiệc. Tuy Trần Quốc Bang không dùng giọng điệu ra lệnh nhưng đối với những người quân nhân luôn tuân theo kỷ luật thì đó là mệnh lệnh. Ngoài trừ Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ ở lại, còn những người khác thì đều trở về phòng của mình. Nhìn thấy mọi người đã rời khỏi, lúc này Trần Quốc Bang mới nói với Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ. Hai người cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Không được, chúng tôi còn phải sắp xếp một số đồ dùng rồi sẽ rời khỏi nơi đây ngay. Giọng của Lý Chí Kiệt có một chút thương cảm nói. Tạ Kiên Vĩ cũng gật đầu phụ họa theo, đồng ý với sự sắp xếp của Lý Chí Kiệt. Vậy cũng được, hai người mau đi thu xếp đi. Trần Quốc Bang thản nhiên nói. Nửa giờ sau, trong màn đêm u tối, đột nhiên xuất hiện ánh sáng của một chiếc ô tô, tiếp theo là tiếng động cơ ầm ầm, tiếng lốp xe và mặt đất ma sát với nhau rồi một chiếc xe nhanh chóng lao vút vào màn đêm. Ngồi trong xe, không hẹn mà cả Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ cùng quay đầu nhìn về phía tòa nhà, dường như muốn nói. Tạm biệt, những người bạn của tôi. Chiếc xe dần dần biến mất vào trong màn đêm. Đột nhiên. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 198, Giao dịch trong năm mới. Khi chiếc xe hơi dần dần khuất trong màn đêm, đột nhiên các phòng bên trong tòa nhà đồng loạt sáng đèn lên. Nếu nhìn kỹ thì không khó đoán ra là các phòng trên lầu 2 và tầng này đều là nơi ở của các binh lính thuộc bộ đội đặc chủng. Lúc này khi tất cả đều sáng đèn thì không ai nói cũng biết là lý do tại sao. Bọn họ bật đèn là muốn tạm biệt Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ. Hành động này tuy không có lời nói nhưng nó lại thể hiện được tình chiến hữu sâu đậm. Mọi người đã cùng ở một chỗ với nhau trong một thời gian dài nên đều hiểu rõ tính cách của từng người. Cho nên tính cách của Lý Chí Kiệt như thế nào thì những người khác đều biết. Từ khi tiệc rượu bắt đầu, những người quân nhân khác đều đã biết rõ chuyến đi này của Lý Chí Kiệt có thể là một đi không trở về. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dựa vào dự cảm của những người đã từng là bộ đội đặc chủng, chuyện này khẳng định là có tính nguy hiểm rất lớn. Bằng không sẽ không bày một bữa tiệc lớn như vậy. Và lại trong lúc uống rượu, giọng nói của Lý Chí Kiệt có vẻ rất khác. Bọn họ đều biết Lý Chí Kiệt không muốn một hai đưa tiễn mình trong trường hợp như thế này. Cho nên lựa chọn cách tạm biệt này là hợp lý nhất. Lục Thiếu Hoa cũng vậy. Tuy rằng hắn về nghỉ sớm nhưng không có ngủ. Thật lòng hắn cũng không muốn Lý Chí Kiệt đi thành lập một quân đoàn lính đánh thuê nhưng vì suy nghĩ cho tương lai nên hắn bất đắc dĩ mới làm vậy. Ly biệt thì luôn bi thương. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy điểm yếu này của mình. Đừng nghĩ là bộ đội đặc chủng thì luôn lạnh lùng, khô khan nhưng trong cuộc sống họ cũng có tình cảm. Đột nhiên, chiến hữu của mình phải đi thực hiện những chuyện nguy hiểm thì ai cũng đều cảm thấy chua xót. Khi có chiến hữu phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì họ sẽ chọn cách ra đi không lời từ biệt này. Ai cũng biết đồng đội của mình có lẽ lần này một đi không trở lại. Vì thế, lần đi này của Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ có thể sẽ không có ngày về. Bọn họ chỉ biết cầu nguyện trong lòng cho những người chiến hữu của mình, bảo trọng. Ngồi trên ô tô, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đối với công việc này, Lục Thiếu Hoa đã mang đến sự bảo đảm về an toàn cho họ. Các vũ khí trang bị tiên tiến nhất của quân đội Liên Xô họ đều mua được như máy bay chiến đấu, xe tăng, các vũ khí gây sát thương. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ có thể mang toàn bộ hệ thống đạn đạo sang châu Phi. Tuy nhiên, hiện tại thì không có biện pháp nào để thực hiện được điều đó. Bây giờ họ chỉ mới bắt đầu thành lập quân đoàn lính đánh thuê, chờ sau này khi thực lực đã lớn mạnh, có căn cứ riêng của chính mình thì lúc đó có thể mua toàn bộ những thứ mà mình muốn. Nhưng đến lúc ấy bọn họ còn cần mua vũ khí trang bị nữa sao? Đừng quên, trong kế hoạch đào tạo nhân tài của Lục Thiếu Hoa còn có các nhà khoa học nghiên cứu vũ khí. Chỉ cần có thể phát triển thì muốn sản xuất vũ khí nào cũng không còn là việc khó khăn. Bọn người Lý Trí Kiệt đi mang theo niềm kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa. Bọn họ có thể gặp khó khăn gì, nguy hiểm gì, khiêu chiến đến gì, Lục Thiếu Hoa không thể biết hết. Duy nhất chỉ biết nhắc nhở họ nên cẩn thận một chút. Với thân thủ của bọn họ thì khả năng đảm bảo an toàn là rất cao. Nhưng nếu chỉ cần bất cẩn một chút là có thể đánh mất tính mạng như chơi. Ai, tùy theo ý trời thôi. Lục Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau khi bọn người Lý Trí Kiệt đi rồi, Trần Quốc Bang lại đi vào trong căn cứ của quân đội. Ngoài mặt thì y muốn mua con tàu bảo vệ nhưng thật sự là muốn thử thái độ của bên quân đội cấp cao để Lục Thiếu Hoa xác định hành động tiếp theo. Xuyên qua tuyến phòng thủ vô cùng chặt chẽ của căn cứ, Trần Quốc Bang đi thẳng ra phía sau để gặp nhân vật cao nhất của quân đội cấp cao mà y thường gọi là tướng quân. Ngược với vẻ ngoài bình thường của tòa nhà là một căn phòng rất lớn ở bên trong. Ánh mắt của Trần Quốc Bang dừng lại một lão già gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc màu vàng, y liền bật cười ha hả và dùng tiếng phổ thông để chào hỏi. Xin chào tướng quân. Đăng nhập HTTP. Xin chào. Lão già tướng quân chào lại bằng tiếng phổ thông rất chuẩn, sau đó lại nói một câu tiếng Nga. Khi lão vừa dứt lời thì người thanh niên mặc quần áo bình thường đứng bên cạnh dùng tiếng phổ thông rất chuẩn truyền đạt lại cho Trần Quốc Bang. Tướng quân mời anh ngồi xuống. Điều này hiển nhiên gã là một người phiên dịch. Là một người Liên Xô, lại là tướng lãnh của quân đội Liên Xô thì rất ít khi nói được tiếng Trung Quốc. Nhưng lão giả tướng quân này lại có thể dùng tiếng phổ thông để chào hỏi Trần Quốc Bang làm cho y cảm thấy rất cao hứng cho dù câu xin chào là câu thông dụng nhất. Trần Quốc Bang không thích nịnh bợ nhưng trong trường hợp này cũng nên nói một câu tiếng Trung của ngài rất chuẩn để khích lệ lão tướng quân một chút. Lời nói của Trần Quốc Bang hiển nhiên được gã thông dịch viên phiên dịch lại. Nghe những lời nói đó, lão tướng quân ngoác miệng ra cười. Tướng quân, hôm nay tôi đến đây là muốn mua thêm một thứ nữa. Trần Quốc Bang đi thẳng vào mục đích của ngày hôm nay. Nghe phiên dịch lại, lão tướng quân hai mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi cười nói một câu tiếng Nga với gã thông dịch. Thông qua lời phiên dịch, Trần Quốc Bang hiểu lão tướng quân muốn hỏi y mua thứ gì liền gật đầu nói một cách giản. Tàu bảo vệ. Nói xong, Trần Quốc Bang nhìn lão tướng quân không chớp mắt. Mục đích của lần này là muốn thử thái độ của bọn họ, tự nhiên tầm mắt không thể bỏ sót một cử chỉ nào của lão tướng quân. Trần Quốc Bang muốn nhìn thử xem phản ứng của lão khi nghe được điều đó như thế nào. Khi mới vừa nghe Trần Quốc Bang đề cập đến việc muốn mua thêm một trang thiết bị nữa thì hai mắt của lão tướng quân đã sáng lên. Nay ánh mắt đó càng sáng hơn nữa. Hiện tại, ở Liên Xô đang có một loại tàu bảo vệ tiến tiến nhất. Trần Quốc Bang muốn mua nó đồng nghĩa với việc lão có thể nâng giá lên thật cao và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Có thể ngồi lên được vị trí này thì không phải là một người bình thường. Về phương diện tính cách, lão tướng quân này rất là bình tĩnh, không một chút biểu hiện nào trên gương mặt. Nếu không phải nghe được Trần Quốc Bang muốn mua tàu bảo vệ thì hẳn đã không kích động đến nỗi hai mắt sáng ngời như vậy. Là một tướng quân, lợi ích của chính mình dĩ nhiên là quan trọng nhưng lão vẫn duy trì sự bình tĩnh. Có một số việc lão không thể không suy xét, ví dụ như Trần Quốc Bang mua tàu bảo vệ để làm gì. Lần trước việc mua máy bay chiến đấu và xe tăng thì đã có lời giải thích hợp lý là dùng cho quân đoàn lính đánh thuê. Chẳng lẽ lần này mua tàu bảo vệ cũng cho lính đánh thuê dùng luôn sao? Tâm lý diễn biến phức tạp, lão tướng quân không nói một câu nào, cũng không có thái độ gì, chỉ chống cằm, nhắm mắt lại như đang ngủ mà thôi. Không gian im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim đồng hồ chạy lạch cạch trên tường. 10 phút, 20 phút trôi qua vẫn không thấy lão tướng quân động đậy gì. Rốt cuộc, sau 30 phút, lão tướng quân cũng buông tay xuống, ánh mắt chậm rãi mở ra, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra ý cười nhìn Trần Quốc Bang không chớp mắt. Giống như muốn xuyên thấu cả tâm can của y. Đối với tình huống này thì Trần Quốc Bang cũng đã có định liệu, không tỏ ra chút yếu thế nào, mỉm cười với lão tướng quân. Tuy nhiên, nụ cười ấy lại có vài phần gian xảo, giống như muốn nói với lão tướng quân là trước sau gì thì ông cũng đồng ý bán cho tôi mà thôi. Kỳ thật, từ lúc lão tướng quân mở to mắt, Trần Quốc Bang đã lập tức nắm bắt được ý nghĩa trong đó. Y có thể khẳng định 100% là chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi ở đây, ý đã nắm chắc được phần thắng. Cho nên Trần Quốc Bang mới lộ ra nụ cười gian trá ý muốn nói cho mọi người biết là y đã chiến thắng. Tiền chính là thứ mà y dùng để hấp dẫn cái lão già tướng quân này. Hai người nhìn nhau một lúc rồi lão nghiêng đầu sang nói điều gì đó với gã thông dịch rồi tựa vào thành ghế sau lưng, tiếp tục nhắm mắt lại. Xin chào, anh Trần. tướng quân đã đáp ứng yêu cầu của anh nhưng tướng quân còn nói, hiện nay kỹ thuật chế tạo tàu bảo vệ kiểu mới ở Liên Xô có thể nói là đứng đầu thế giới. Cho nên giá cả sẽ có khả năng rất cao. Gã thông dịch nói. Trần Quốc Bang gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Điều này tôi biết. Phiên anh nói với tướng quân là giá cả chúng ta có thể thương lượng lại, quan trọng là có hàng cho chúng tôi. Các người cứ ra giá, tôi sẽ về thông báo lại ông chủ một tiếng rồi sẽ đến bàn bạc lại với các người. Gã phiên dịch chỉ gật đầu mà không trả lời Trần Quốc Bang. Sau đó thì thầm vào bên tai của lão tướng quân bằng tiếng Nga. Tiếp đó, lão tướng quân mở to mắt gật đầu, ý muốn nói cứ theo như ý của Trần Quốc Bang mà xử lý. Được sự đồng ý, Trần Quốc Bang đứng lên bắt tay lão tướng quân rồi nói. Tướng quân, tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Nói xong, Trần Quốc Bang cũng không đợi phiên dịch lại, vung tay ra rồi xoay người bước ra cửa. Tâm trạng của Trần Quốc Bang lúc này vui lạ thường, ý nghĩa của lần giao dịch này không cần phải nói cũng biết, về sau. Khi muốn mua thứ gì thì chỉ cần lên danh sách, không cần phải giống như hôm nay, chờ câu trả lời đồng ý của bọn họ. Ha! Ha! Trần Quốc Bang bước ra cửa cười một cách điên cuồng. Lúc này đây, tâm trạng của y rất là cao hứng. Ngay tại khoảnh khắc lịch sử này, y chỉ có thể dùng tiếng cười để biểu đạt sự vui sướng trong lòng của mình. Qua trận cười điên cuồng, Trần Quốc Bang mới nhìn xung quanh thấy bọn bảo vệ đang nhìn y như nhìn một con quái vật. Do đó, y lập tức kìm sự kích động lại. Nhanh chóng đi về phía chiếc xe. Y không thể gọi là đi mà phải gọi là chạy mới đúng. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 199, bước thành công đầu tiên. Trần Quốc Ba ngoài tâm trạng kích động ra còn là sự nôn nóng muốn đem tin tức này nói cho Lục Thiếu Hoa biết. Y tin rằng nếu Lục Thiếu Hoa biết tin này sẽ rất vui mừng. Lần giao dịch thành công này gián tiếp tạo nên sự thành công cho lần giao dịch tiếp theo. Đương nhiên, Trần Quốc Bang không thể biết được nếu lần giao dịch này thành công thì Lục Thiếu Hoa sẽ quyết định đặt mua một chiếc tàu sân bay nữa. Đặt mạnh lên chân ga, hai tay cầm lấy tay lái thật chặt, hai mắt hướng về phía trước, Trần Quốc Bang lái chiếc xe như bay trên đường. Nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên những tia lửa xẹt nhỏ, chợt lóe lên rồi biến mất. Lái xe với tốc độ 180 km/h, nên chưa đầy nửa giờ Trần Quốc Bang đã về đến trước cổng biệt thự. Ý nhẹ nhàng thắng lại một cách thuần thục. Nếu lúc này Lục Thiếu Hoa mà nhìn thấy thì nhất định sẽ hô lên rằng. Đúng là giống như trong phim. Trong tâm trạng vẫn còn kích động, Trần Quốc Bang bước xuống xe mà không thèm quan tâm đến việc đóng cửa lại, sải bước chân vào đại sảnh, hai tay nắm chặt. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì vẻ mặt lộ ra sự sung sướng tột cùng mà thốt lên hai chữ. Thành công! Thật sao? Lục Thiếu Hoa đứng phát dậy, hét to lên. Thật vậy! Tướng quân bên quân đội đã đồng ý bán tàu bảo vệ cho chúng ta rồi. Trần Quốc Bang xác nhận lại. Ha! 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 Tiếng cười một cách điên cuồng vang vọng khắp tòa nhà. Không ai có thể hiểu tâm trạng của Lục Thiếu Hoa ngay lúc này, cũng không hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy. Từ khi Lục Thiếu Hoa tái sinh cho đến nay, chưa bao giờ hắn có một trận cười điên cuồng như hôm nay. Với hắn mà nói, lần thành công này có rất nhiều ý nghĩa. Điều này hắn không nói cho ai biết, kể cả Trần Quốc Bang. Nếu như quân đội đã đồng ý bán tàu bảo vệ cho hắn thì về sau những thứ như tàu tuần tra, súng đạn tiên tiến thậm chí là vũ khí hạt nhân hắn cũng có thể mua được. Với tàu bảo vệ và tàu tuần tra, Lục Thiếu Hoa tin rằng sẽ khiến quốc gia tháo gỡ những hạn chế của ngành điện tử và ngành chế tạo ô tô. Hơn nữa, hắn còn có nhiều lợi thế ở những mặt khác nữa. Lục Thiếu Hoa tin rằng với bất cứ điều kiện nào thì cũng coi đây là lợi thế để đàm phán cùng với tầng cấp cao của quốc gia, và lại xác suất thành công cho việc tiếp cận sẽ là vô hạn. Cái mà Lục Thiếu Hoa muốn xây dựng nên đó chính là đế quốc kinh tế. Mà đế quốc kinh tế không phải là có tiền là có thể thực hiện. Theo quan niệm của Lục Thiếu Hoa trong một đế quốc kinh tế thì mặc kệ là công nghệ chế tạo ô tô, máy tính hoặc là các sản phẩm công nghệ cao khác, hắn đều muốn thiết lập lại và phát triển lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là việc đầu tiên mà thôi. Lục Thiếu Hoa dự kiến sẽ cho tập đoàn Phượng Hoàng xâm lấn tất cả các ngành nghề. Hắn muốn đem thương hiệu Phượng Hoàng đi khắp thế giới, muốn mỗi một người trên thế giới này đều biết đến Phượng Hoàng. Nếu muốn tổ chức ngành công thương nghiệp, điều thứ nhất cần phải giải quyết đó chính là cởi bỏ hạn chế. Chỉ cần cởi bỏ được hạn chế thì ngành công thương nghiệp mới tìm ra được bước đi chân chính đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan thôi. Một bước khởi đầu tốt rất quan trọng, mà bước đầu tiên này đã tốt rồi, chỉ cần bước tiếp theo tốt, thì thành công sẽ không xa. Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên nét tươi cười trên gương mặt của hắn như muốn nói cho mọi người biết hiện tại tâm trạng của hắn thoải mái như thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu bọn họ đã đồng ý rồi thì anh khẩn trương đem hợp đồng kinh doanh đến đàm phán đi. Sau khi ký kết hợp đồng này xong, chúng ta sẽ tiếp tục đặt thêm hàng mới.
Lục Thiếu Hoa biến giao dịch với quân đội cấp cao thành kinh doanh. Một mua một bán, đó là kinh doanh. Vì lợi ích của mình hay là có động cơ thầm kín thì cũng là kinh doanh mà thôi. Ừ, anh đã thỏa thuận với bọn họ. Ngày mai anh sẽ đến gặp họ một lần nữa để bàn bạc vấn đề lại cho chính xác. Trần Quốc Bang cũng vui vẻ nói. Được, ngày mai anh nên đi đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi nói tiếp. Về vấn đề giá cả thì chúng ta cứ tỏ ra nhượng bộ. Dù sao đây cũng chỉ là lần hợp tác kinh doanh thứ hai. Chúng ta cần phải ngon ngọt với họ một chút. Chờ đến những lần kinh doanh sau này thì ép giá thấp đi một chút. Đây là sách lược của Lục Thiếu Hoa. Nếu hiện tại mà ép giá bên quân đội thì mối quan hệ vất vả mới thiết lập được sẽ tan thành bọt biển. Lục Thiếu Hoa muốn thử lòng quân đội Liên Xô thì ngược lại, quân đội Liên Xô cũng muốn thử lòng Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa muốn nhân cơ hội này thể hiện thái độ rộng rãi của mình, làm bàn đạp cho lần kinh doanh tiếp theo. Anh biết rồi. Trần Quốc Bang nói nghiêm túc, cũng tiếc tiền lắm nhưng về sau sẽ giúp cho việc hợp tác kinh doanh được suôn sẻ hơn. Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay thật là một ngày tốt. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Ngày mai cũng sẽ vậy. Giao dịch mua tàu bảo vệ cũng đã được xác định. Lục Thiếu Hoa cho rằng mọi việc đã thành. Nhưng ngày mai liệu có tin tức tốt truyền đến sao? Ngày hôm sau, khi Lục Thiếu Hoa vẫn còn nằm ngủ thì bị Lý Thượng Khuê đánh thức dậy. Lục Thiếu Hoa mắt nhắm mắt mở hỏi Lý Thượng Khuê đã xảy ra chuyện gì? Ý chỉ nói là có điện thoại bên Hồng Kông mà thôi. Điện thoại bên Hồng Kông. Số điện thoại của Lục Thiếu Hoa tại Liên Xô thì ngoại trừ Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh thì không còn ai biết nữa. Mà Lý Vân Thanh cơ bản sẽ không gọi điện cho Lục Thiếu Hoa. Người duy nhất gọi điện thoại cho hắn chỉ có Lưu Minh Trương. Hắn nhanh chóng rời khỏi giường, mặc vội quần áo, cũng không kịp rửa mặt, chạy nhanh xuống dưới lầu nghe điện thoại. Là tôi đây, có chuyện gì vậy? Lưu Minh Trương đây. Anh muốn nói với em là bộ máy lãnh đạo của công ty tiêu dùng đã được xây dựng rất tốt. Chỉ có điều là việc đăng ký vẫn chưa hoàn tất. Chờ sau khi đăng ký xong thì có thể chính thức đưa vào hoạt động. Đầu dây bên kia, Lưu Minh Trương lên tiếng. Bộ máy lãnh đạo được xây dựng xong là tốt rồi. Việc đăng ký xong hay chưa thì không cần gấp gáp. Điều mà em muốn là khi hàng hóa vừa về đến sẽ lập tức tung ra thị trường. Cho nên công việc kế tiếp của anh là yêu cầu nhân viên làm tốt công tác chuẩn bị thị trường. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ừ, anh biết rồi. Lưu Minh Trương lên tiếng. Em muốn tập trung vào sản phẩm nào? Anh sẽ yêu cầu mọi người chuẩn bị trước. Tập trung vào sản phẩm điện tử đi. Lục Thiếu Hoa nói một cách đơn giản. Ừ, bây giờ anh sẽ đi bố trí công việc. Lưu Minh Trương nói xong liền cúp máy. Vung điện thoại, Lục Thiếu Hoa thì thầm. Thật đúng là chuyện tốt đến liên tục. Bên Hồng Cổng cũng đã chuẩn bị tốt. Bên này cũng đang khẩn trương tiến hành. Điều duy nhất cần phải chờ đợi chính là mua được công nghệ quân sự. Hắn có thể về nước đàm phán với quân đội cấp cao về các điều kiện thỏa thuận. Việc vận chuyển hàng hóa từ Liên Xô về trong nước đều có thể giải quyết thuận lợi. Lục Thiếu Hoa ở Liên Xô đã được một tháng. Trong thời gian một tháng qua, Lục Thiếu Hoa luôn ở tại biệt thự, ngoại trừ mấy lần cảm thấy quá nhàm chán nên mới ra ngoài đi dạo hoặc cùng tâm sự với các bộ đội đặc chủng khác. Nửa tháng trước, Trần Quốc Bang đã thành công trong việc mua vũ khí trang bị đầu tiên. Không lâu sau lại thành công trong việc thương lượng mua tàu bảo vệ. Ngay sau đó, máy bay chiến đấu, tàu tuần tra, đạn đạo đều được Trần Quốc Bang thu mua hết. Tình hình có thể dùng từ đại thắng để mà hình dung. Hành động bên quân đội đã thành công. Phía chính trị cũng như vậy, đã có tin là một doanh nghiệp lớn của nhà nước đã bị mất quyền lực. Sau đó tin tức tốt không ngừng truyền đến. Trong thời gian nửa tháng, đã có 3 xí nghiệp nhà nước tương đối lớn bị mất quyền lực. Tất cả đều do Lục Thiếu Hoa thu mua hết. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn mua lại hết các xí nghiệp nhà nước bị mất quyền lực mà là hắn sợ gặp chuyện không may. Chẳng lẽ hắn có thể mua được tất cả các doanh nghiệp nhà nước mất đi quyền điều hành hay sao? Ngẫm lại thì không có khả năng. Làm việc gì thì cũng phải có sự tiết chế, chỉ cần đủ để hắn thực hiện kế hoạch thu mua tiền ảo, không nhất thiết phải mua quá nhiều các xí nghiệp quyền lực này. Phía chính trị có tin tức tốt. Ngân hàng Phượng Hoàng chi nhánh ở Liên Xô cũng mang đến tin tốt lành. Bên ngoài thì Lục Thiếu Hoa ở Liên Xô cái gì cũng không quan tâm nhưng hắn luôn chú ý đến tin tức bên ngân hàng. Tình hình kinh doanh bên trong thì biết được từ Lý Vân Thành. Còn Lục Thiếu Hoa thì mạng lưới quan hệ đều được phủ kín ở Liên Xô. Điều này đối với việc thành lập ngân hàng là chuyện khá dễ dàng. Ngân hàng nước ngoài Phượng Hoàng vừa mới khai trương thì rất ảm đạm nhưng ấn tượng sâu đậm nhất đối với người Liên Xô chính là thái độ phục vụ với hiệu suất làm việc cao. Người ta nói là chuyện tốt không ra cửa, còn chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Nhưng hình ảnh tốt của ngân hàng Phượng Hoàng đã gây được thiện cảm với người Liên Xô. Chỉ cần một tin tức truyền đi thì chuyện kế tiếp sẽ làm được tốt. Huống chi ngân hàng Phượng Hoàng đã ban hành tiền gửi ngân hàng với lãi suất cao không thể tưởng tượng được.
gửi tiền tiết kiệm ngân hàng giống như là tài chính được tích lũy một cách nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngân hàng đã huy động được một số tiền tương đối khả quan. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng không lâu sau trong tương lai, ngân hàng sẽ không chịu nổi việc chi trả lãi suất quá cao mà dẫn đến việc đóng cửa. Nghe được điều này, Lục Thiếu Hoa chỉ cười khẩy, cũng không quan tâm. Hắn cần phải tích lũy tài chính. Sau đó đem số vốn này đi sinh lời ra, mà còn là sinh lời thật lớn. Một ngày mới lại đến, Lục Thiếu Hoa đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc tại lầu 3, gương mặt mỉm cười, hai tay hắn chống lên khung cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, xa xa là công trình kiến trúc của Liên Xô. Theo tầm nhìn của Lục Thiếu Hoa thì kiến trúc cao tầng này dường như muốn chạm đến trời. Bố cục bài trí trong phòng cũng không có gì thay đổi. Lục Thiếu Hoa im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn về phía không trung. Trần Quốc Bang ngồi trên ghế không yên, dường như muốn gọi Lục Thiếu Hoa tỉnh lại nhưng cuối cùng lại thôi. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 200, trước khi đi nói rõ ngọn ngành. Hiện tại bước 1 của kế hoạch đã thành công. Mục đích của hắn cũng đã gần đạt được. Phía thế lực chính trị cũng đã dần dần thành hình. Thế lực quân đội mà Trần Quốc Bang an bài đã bắt đầu phát triển. Ngân hàng thì không cần phải nói, trong thời gian ngắn ngủi đã tích lũy được một số vốn khả quan, củng cố thêm cho kế hoạch sắp tới của Lục Thiếu Hoa. Cái gọi là binh mã chưa đến, lương thảo đã đi trước. Ngân hàng chính là lương thảo cho chiến dịch của Lục Thiếu Hoa sau này. Từ lúc chưa đến Liên Xô, Lục Thiếu Hoa đã tính toán dùng nguồn vốn tích lũy của ngân hàng cho việc kinh doanh khác, ví dụ như chế tạo máy móc ô tô, một ít máy móc tinh vi. Nhưng sau này khi hắn nghĩ đến tiền ảo nên liền chuyển đổi mục tiêu sang vấn đề này. Dùng tiền vốn tại ngân hàng để mua tiền ảo, sau này đổi thành sản phẩm thực tế, biến tiền của người Liên Xô thành tiền của mình. Một phân tiền của hắn cũng không bỏ vào, chỉ có bỏ tiền túi ra mua kỹ thuật quân sự mà thôi. Trước mắt, theo xu thế phát triển của ngân hàng Phượng Hoàng tại Liên Xô, không lâu sau nhất định sẽ đạt đến con số khổng lồ. Nếu chuyển đổi trọng tâm sang việc mua tiền ảo thì việc phát triển công nghệ chế tạo máy móc trong lĩnh vực điện tử là không thể thiếu. Do đó, Lục Thiếu Hoa đã cố ý gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương chuyển hàng trăm triệu đô la vào tài khoản, lấp đầy lỗ hổng tài chính ở đây. Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thật lâu, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, xoay người bước thong thả đến chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn Trần Quốc Bang nói. Anh hai, em đến Liên Xô cũng hơn một tháng rồi. Hiện nay, mọi chuyện đều vững bước phát triển đi lên. Công nghệ quân sự cũng đã mua được, em cũng nên trở về thôi. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Em phải về nhưng không phải vì vậy mà mọi việc bên này kết thúc. Ở đây vẫn còn có nhiều việc cần anh xử lý. Kỹ thuật quân sự cũng đã mua xong, Lục Thiếu Hoa không còn thời gian ở lại Liên Xô nên chuẩn bị về nước. Hắn muốn đàm phán kinh doanh cùng với cán bộ cấp cao trong nước. Trần Quốc Bang biết rõ Lục Thiếu Hoa vẫn còn nhiều chuyện chưa nói rõ cho y biết. Lúc này nghe Lục Thiếu Hoa nói phải trở về thì biết rằng thế nào Lục Thiếu Hoa cũng sẽ an bài những kế hoạch chưa nói ra muốn y đi thực hiện. Em nói đi, còn có chuyện gì vậy? Trần Quốc Bang hỏi. Y không thể đoán được tâm tư của Lục Thiếu Hoa mà cũng không muốn đoán. Chấp hành theo mệnh lệnh là thói quen của y cách đây 3 năm, y đến Liên Xô, mỗi một bước đi của y đều do Lục Thiếu Hoa sắp xếp. Y chỉ có việc cố gắng làm tốt từng công việc mà thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không đổi nói, đứng dậy đến bên cạnh Trần Quốc Bang rồi ngồi xuống bên cạnh, vô vai của y, giọng nói kéo dài. Tầm quan trọng của các kế hoạch tại Liên Xô thì em nghĩ là anh đã biết. Kế hoạch lần này giống như xây một tòa cao ốc vậy. Nếu làm tốt thì có thể xây được nhiều tầng. Nếu làm không tốt thì chỉ có thể xây được ít tầng mà thôi. Nếu nền tảng không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của chúng ta. Lục Thiếu Hoa đem hành trình đến với Liên Xô cũng giống như xây dựng một cái móng nhà. Chỉ cần mua được công nghệ quân sự thì sẽ mang đến những hiệu quả không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, nếu như không có nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật thì việc phát triển ngành chế tạo ô tô, máy tính, điện tử của Lục Thiếu Hoa sẽ trở nên như thế nào? Cho nên nói nhân tài về kỹ thuật cũng giống như thép để xây móng vậy. Nếu tìm được thép tốt thì nền móng sẽ càng vững chắc. Về phương diện tìm kiếm nhân tài thì đối với Lục Thiếu Hoa là điều không quá khó khăn. Thép để xây dựng nền móng thì có sẵn, chỉ còn cần sự đồng ý của quốc gia mà thôi. Quốc gia không thể nghi ngờ việc Lục Thiếu Hoa có được phát triển vững mạnh tại Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa muốn xây dựng nền móng nhưng lại không muốn bán cho người trong nước thì có thể bán cho người nước ngoài. Tuy rằng lợi thế đã đủ rồi nhưng sự bất ngờ luôn luôn xảy ra. Điều bất ngờ sẽ xảy đến với Lục Thiếu Hoa hay không? Anh hiểu ý của em. Em cứ nói bước kế hoạch tiếp theo đi. Trần Quốc Bang có thể đoán được mục đích của Lục Thiếu Hoa. Ừ, kế tiếp có hai phương hướng. Thứ nhất là chúng ta phải tận lực mở rộng, không chỉ bồi dưỡng cho một thế lực mà phải mở rộng ra nhiều thế lực khác nữa. Thứ hai là về phía chính trị và quân đội phải phát triển mối quan hệ hơn nữa, về sau tất có ngày hữu dụng. Lục Thiếu Hoa nói một hơi, sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ trước đến nay, em không nói với anh vì sao phải bồi dưỡng thế lực chính trị. Nay em có việc phải rời khỏi Liên Xô cho nên hôm nay em sẽ nói với anh. Lục Thiếu Hoa phải rời khỏi Liên Xô nên phải bàn giao lại tất cả ở đây cho Trần Quốc Bang, nếu không hắn sẽ không biết giao công việc cho người nào thích hợp hơn. Em muốn bồi dưỡng thế lực chính trị chính là muốn chú ý đến nguồn năng lượng dầu mỏ, khí đốt của Liên Xô. Ngoài ra khoáng sản cũng là nguồn tài nguyên mà em cũng muốn quan tâm đến. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã nói ra mục đích của hắn cho Trần Quốc Bang nghe. Căn cứ vào trí nhớ thì trong vài năm tới, cho dù là các công ty khí đốt hay là dầu mỏ đều có sự tăng đột biến. Lần tái sinh này, Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như thế. Hơn nữa, trong tương lai hắn cũng phải dùng đến những nguồn năng lượng đó. Lời nói của Lục Thiếu Hoa tuy không nói rõ ra nhưng Trần Quốc Bang cũng biết lần này cũng là quan thương câu kết. Khi thế lực phía chính trị được bồi dưỡng tốt thì nguồn năng lượng nào Lục Thiếu Hoa cũng có thể mua được. Ừ, anh sẽ yêu cầu người bên đó chú trọng thêm đến việc này. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Về thế lực bên quân đội thì em có hai mục đích. Thứ nhất là công tác chuẩn bị bảo vệ cho nguồn năng lượng. Thứ hai là hiện tại chúng ta không thể cam đoan mối quan hệ này được duy trì tốt đẹp lâu dài. Nói không chừng trong tương lai sẽ trở mặt. Trần Quốc Bang cũng hiểu được điều này. Y cũng không thể cam đoan một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ không bị phá vỡ. Dù sao, hiện nay cả hai bên cùng ngồi với nhau chỉ vì lợi ích của đôi bên mà thôi. Phương diện này anh cũng biết. Hiện tại đã bí mật bồi dưỡng. Chỉ có điều bên quân đội không dễ dàng như bên chính trị. Muốn đạt được vị trí cao cũng hơi khó. Sự thật, trong quân đội muốn đạt được vị trí cao là điều không phải dễ dàng. Trong thời chiến loạn thì không khó khăn gì để đạt được vị trí cao, nhưng đây là thời bình chứ không phải thời loạn, cho nên tất cả đều phải tiến hành từng bước một. Ừ, điểm ấy thì em cũng biết. Ngừng một chút, Lục Thiếu Hoa tiếp tục. Tiền tuy không phải là vạn năng nhưng trong thời khắc quan trọng, nó sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Không cần Lục Thiếu Hoa nói ra thì Trần Quốc Bang cũng hiểu ý tứ trong đó. Đơn giản chỉ là muốn dùng tiền để khai thông mối quan hệ bên kia, tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng người được dễ dàng hơn. Có một câu nói rằng, có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ. Từ thời cổ đại Trung Quốc đã xảy ra tình trạng mua quan bán chức, và điều này cũng còn ảnh hưởng đến thời đại bây giờ, huống chi là Liên Xô đang trong lúc hỗn loạn. Sau khi đã giải thích xong hai mục đích quan trọng, Lục Thiếu Hoa chuyển sang một vấn đề khác. Đó chính là vấn đề về máy móc. Những máy móc cần mua đều có thể dễ dàng mua được ở Liên Xô cũng như phương tiện vận chuyển về nước. Trong niên đại này, các quốc gia Âu Mỹ nghiêm cấm việc buôn bán máy móc cho Trung Quốc. Cho dù Lục Thiếu Hoa muốn buôn lậu cũng không phải là điều dễ dàng. Khi muốn sản xuất máy móc ngay trong nước thì cần phải nhập một ít máy móc tiên tiến về nghiên cứu và thí nghiệm trước. Cho nên việc mua máy móc cũng là việc rất quan trọng. Tuy nhiên bây giờ cũng chưa vội lắm, chờ khi mọi việc được an bài một cách thuận lợi thì anh hãy tuyển những người tài giỏi về làm việc. Chỉ cần Liên Xô có máy móc mà chúng ta muốn mua thì chúng ta sẽ mua ngay. Sẽ không uổng phí về sau đâu. Lục Thiếu Hoa nói. Không thành vấn đề. Ừ. Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi lại tiếp tục chìm vào suy tư. Ngày hôm nay, mọi việc cần bàn giao cũng đã bàn giao xong. Hắn có thể yên tâm về nước giải quyết chuyện của hắn. Đúng rồi, còn một số vấn đề về vận chuyển. Cần phải nhanh chóng khai thông mối quan hệ với quân đội Viễn Đông. Một vài doanh nghiệp nhà nước đã mất đi quyền lực, bên Hồng Kông cũng đang chuẩn bị. Chỉ cần tất cả được khai thông thì chúng ta có thể bắt đầu hành động. Lục Thiếu Hoa chợt nhớ đến vấn đề vận chuyển hàng hóa. Tuy có nhắc đến việc khai thông mối quan hệ với quân đội Viễn Đông nhưng lại chưa tiến hành việc đó với quân đội trong nước nên liền bổ sung. Như vậy đi, anh cứ tiến hành với quân đội Viễn Đông trước. Sau đó chờ điện thoại thông báo của em. Được. Trần Quốc Bang nói. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục chìm vào suy tư. Cũng không có chuyện gì quan trọng nữa. Chỉ cần anh chiếu theo những việc này thực hiện là được rồi. Nhưng cần phải chú ý đến việc tuyển chọn nhân tài, đặc biệt là bên lĩnh vực ô tô, điện tử, máy tính và tình nguyện đi thâm quyến làm việc. Sau đó hắn vô vô lên đầu của mình. Khi anh tuyển chọn nhân tài, nếu họ không muốn đi, anh có thể cho họ phái vài đại biểu sang thâm quyến xem xét tình hình, để họ có sự quyết định. Lục Thiếu Hoa tin tưởng những người tài giỏi về lĩnh vực kỹ thuật sẽ rất thích tiểu khu nhà ở tại quận Bảo An của thâm quyến. Đối với tình hình Liên Xô lúc này thì việc lo một ngày ba bữa cơm đối với mọi người cũng là một vấn đề. Có một công việc tốt đẹp, lại có cơm ăn cộng với tiền lương thì chẳng lẽ bọn họ lại không muốn sao? Trần Quốc Bang gật đầu, ra vẻ hiểu được ý tứ trong đó. Việc thành lập căn cứ bí mật bên này thì không bao lâu sau sẽ có thể hoàn thành. Toàn bộ người đều ở đây, anh vẫn có chút hơi lo lắng. Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Không phải là hắn yên tâm mà là hắn không còn cách nào khác. phải chờ đám người Lý Chí Kiệt có chỗ đứng vững vàng thì sẽ an bài sau. Đây chỉ là tạm thời. Không lâu sau sẽ chuyển ra ngoài thôi.
Vậy thì tốt rồi. Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy là biết hắn đã có sự an bài trước.
Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa không?
Ngoài miệng thì nói là không còn việc gì, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ xem mình còn quên cái gì hay không.
À, vẫn còn một việc rất quan trọng.
Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô.
Chương 201, Sổ tiết kiệm cao nhất.
Thực ra cũng không có gì là đại sự, cho dù là đại sự thì tương lai cũng có thể nhờ Trần Quốc Bang làm thay, nhưng đột nhiên Lục Thiếu Hoa nhớ tới một việc phải hoàn thành ngay lập tức.
Lục Thiếu Hoa đã quyết định ngày mai rời khỏi Liên Xô, hắn phải về nước khẩn cấp tìm người cao cấp trong chính phủ để đàm phán, bằng không toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị hỏng ở chỗ này, không thể tiến triển được.
Anh cứ ở đây chờ, em đi một chút quay lại liền.
Tính Lục Thiếu Hoa vốn nôn nóng, khi nghĩ tới việc gì thì phải giải quyết ngay, vì với tình trạng hiện tại của hắn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều chuyện phức tạp, không chừng ngày hôm sau lại quên mất tiêu.
Nhìn Lục Thiếu Hoa rời khỏi phòng khách sạn như gió, Trần Quốc Bang ngẩn người, mặt hiện lên dấu chấm hỏi, thì thào tự nói.
Cần gấp gáp như vậy thật sao?
Không nói đến chuyện Trần Quốc Bang sửng sốt một hồi lâu không có phản ứng, Lục Thiếu Hoa sau khi rời khỏi phòng khách sạn liền chạy về phía phòng của hắn, hắn lấy thứ đồ gì đó, đồ vật này là hắn vừa mới nhớ ra, nếu không đưa cho Trần Quốc Bang bây giờ, thì hắn lại phải sang Liên Xô một lần nữa để giao cho Trần Quốc Bang.
Đi vào phòng, tìm trong ngăn kéo một hồi lâu cuối cùng tìm được một quyển sổ màu đen, búng tay mấy cái vào quyển sổ, không kịp đóng ngăn kéo mà đi đến thư phòng ở tầng 3.
Cầm lấy này. Cái này cho anh.
Lục Thiếu Hoa đưa quyển sổ màu đen cho Trần Quốc Bang.
Trần Quốc Bang theo phản xạ nhận lấy quyển sổ.
Mắt đảo qua bìa quyển sổ, có bức tranh một con phượng hoàng màu vàng, chỉ thấy được đôi cánh đang vỗ, phía sau có hình ba cái đuôi dài, trên miệng có phun ra một ngọn lửa màu đỏ.
Trông như thật khiến người ta có cảm giác là con phượng hoàng này còn sống, ở phía bên dưới còn có bốn chữ in to màu vàng chói mắt như rồng bay phượng múa ghi ngân hàng phượng hoàng.
Sổ tiết kiệm à?
Đúng vậy. Một quyển sổ tiết kiệm ở Ngân hàng Phượng Hoàng, quyển sổ màu đen, lúc Ngân hàng Phượng Hoàng chính thức đổi tên, Lục Thiếu Hoa liền bảo ngân hàng làm các cấp bậc sổ tiết kiệm, thấp nhất là sổ bìa màu xanh có chữ to màu đỏ, ở giữa là bìa màu đỏ chữ to màu lục, cao hơn nữa là bìa màu vàng chữ to màu đen, còn cao nhất là bìa màu đen chữ to màu vàng.
Từ lúc ngân hàng chính thức thay đổi cấp bậc sổ tiết kiệm, chỉ cáo một quyển sổ tiết kiệm duy nhất màu đen cao nhất, Lục Thiếu Hoa đang nắm giữ quyển này, đây cũng tượng trưng cho một loại quyền lực, cũng coi là cao quý.
Sổ tiết kiệm màu vàng cũng chỉ có không đến 10 quyển ở Hồng Kông, có quyển sổ tiết kiệm màu vàng chính là tượng trưng cho thân phận, dù sao thì cũng chỉ có không đến 10 quyển, đã vậy còn bị Lưu Minh Trường nắm giữ 5 quyển, chỉ còn lại khoảng 5 quyển trong tay những người khác.
Ừm, đây là quyển sổ tiết kiệm cấp cao nhất của Ngân hàng Phượng Hoàng, dựa vào quyển sổ tiết kiệm này có thể làm cạn kiệt nguồn tài chính lớn nhất của ngân hàng, cho nên anh phải sử dụng nó cẩn thận, đừng để rơi vào tay người khác.
Lục Thiếu Hoa dặn dò.
Lúc này đưa ra quyển sổ. Lục Thiếu Hoa cũng đã suy nghĩ, quyển sổ tiết kiệm này đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như khách qua đường, sớm muộn gì cũng giao cho người khác, mà chủ nhân thứ hai chính là Trần Quốc Bang, bởi vì ở Liên Xô anh ta cần tiền, đôi lúc nhu cầu rất bất thình lình.
Nếu đột nhiên cần như vậy mà lại cầm một quyển sổ tiết kiệm cấp thấp thì chẳng phải là chuyện xấu sao, cho nên Lục Thiếu Hoa cố ý đem quyển sổ tiết kiệm này giao cho Trần Quốc Bang.
Thứ nhất là để anh ta dễ dàng lấy được tiền, thứ hai là quyển sổ tiết kiệm này có con số tiền đô khá lớn. Lục Thiếu Hoa định dùng để bù vào lỗ hổng tài chính sau này, đương nhiên, nếu chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô trừ các khoản tiền tiêu dùng bình thường thì chỉ tính số tiền lời từ tiền gửi gốc cũng đã đủ lời, Trần Quốc Bang cũng không cần phải dùng vào số tiền này.
Nghe được lời Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang trở nên ngưng trọng, anh ta biết chuyện này nghĩa là gì, nếu chẳng may sổ rơi vào tay người khác, sẽ khiến ngân hàng Phượng Hoàng tổn thất không lường trước được, dù sao nhân viên ngân hàng chỉ nhận sổ tiết kiệm chứ không nhận mặt người cầm sổ, ai có sổ thì sẽ cho lấy tiền.
Yên tâm đi, tôi sẽ dùng sổ tiết kiệm cẩn thận.
Vậy thì tốt rồi, anh nhìn số tiền bên trong đi.
Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.
Trần Quốc Bang không nói gì, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, rồi mở sổ ra thật cẩn thận, đúng tầm mắt nhìn thấy hàng số không liên tiếp, trong đầu thầm đếm, 238 đúng vậy, toàn là số 0.
Phía trước còn nhiều hơn một, đằng sau còn có 2 chữ đô la nhỏ.
Tất cả là 100 triệu đô la à?
Đúng rồi, anh nhận 100 triệu đô này để dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Nếu không cần dùng đến thì cứ giữ lại bên mình.
Nói xong Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, rồi lại nói một cách thần bí.
À, đúng rồi, ngày mai anh cầm sổ tiết kiệm này đến Ngân hàng Phượng Hoàng gặp Tổng Giám đốc của bọn họ, họ sẽ phải nói chuyện của bọn họ với anh.
Tất cả chuyện về ngân hàng,
Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp cho Lưu Minh Trương chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thấy người cầm trong tay quyển sổ bìa đen đến ngân hàng sẽ trừ tiền hoạt động bình thường đi, số còn lại giao toàn bộ cho người cầm sổ. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn ẩn mình phía sau, là ông chủ đứng phía sau, đặc biệt sau khi nhà nước phát hiện ra hắn là ông chủ đứng sau tập đoàn công ty Phượng Hoàng, hắn liền cẩn thận coi chừng khắp nơi, càng nhiều người biết thân phận của hắn thì càng nguy hiểm, cho nên hiện tại chuyện gì cũng dựa vào Lưu Minh Trương để sai anh ta làm. Tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa đang âm thầm làm gì, nhưng Trần Quốc Bang cũng gật gật đầu đồng ý nói. Ngày mai tôi đi ngân hàng xem sao. Được, chuyện ở Liên Xô này giao cho anh, ngày mai em về Hồng Kông, sau đó sẽ về nước. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói. Đúng là Trần Quốc Bang không biết kinh doanh nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn ở Liên Xô, quan trọng là việc liên kết quan thương. Miễn là biết cách dùng tiền để mua người, còn lại thì cũng không tham dự nhiều chuyện. Ừ. Trần Quốc Bang đáp lại. Mấy ngày trước cậu bảo tôi sửa lại mấy tài liệu kỹ thuật quân sự, tôi đã sửa xong cả rồi, để ở trong phòng, cậu cứ lấy đi nhé. Lục Thiếu Hoa gật đầu, vào thời điểm trang bị vũ khí, mua tàu bảo vệ, tàu tuần tra, máy bay chiến đấu, Lục Thiếu Hoa còn đưa ra tài liệu thuyết minh thiết bị quân sự, những tài liệu này cũng có chỗ hữu dụng, là lợi thế khi hắn đàm phán cùng cán bộ cao cấp của nhà nước. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không giao ra đầy đủ số tài liệu này, nên mới nhờ Trần Quốc Bang sửa lại, chỉ để lại những điểm quan trọng nhất với quân đội, còn những thứ khác đều cắt bỏ. Có một từ là nhử, Lục Thiếu Hoa chọn phương pháp này để nhử, chỉ cần quân đội phái một ít chuyên gia đến xem tài liệu này, bọn họ sẽ hiểu ngay những vũ khí này tượng trưng cho cái gì, không cần Lục Thiếu Hoa phải nói hay nói tốt về thiết bị. Qua một đêm, sáng hôm sau mặt trời chậm rãi ló ra khỏi tầng mây, Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê, Trương Khánh Vân ra sân bay, đi cùng còn có và hai người trong số những bộ đội đặc chủng đã theo Trần Quốc Bang sang Liên Xô, lúc này bọn họ mang theo những gói quà, dáng vẻ đang phải xa nhà. Lục Thiếu Hoa phải rời khỏi Liên Xô, thì đại ca hắn là Trần Quốc Bang không thể không ra đây để tiễn. Chỉ có điều anh ta đến chỉ là để đưa tiễn, không có vẻ mặt sầu não cũng không có vẻ mặt lưu luyến không rời, ngược lại, là vẻ mặt lạnh lùng bình thường khô khốc của bộ đội đặc chủng mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, bọn họ phải rời xa nhà, tuy nhiên rời xa nhà này là rời khỏi Liên Xô, cùng Lục Thiếu Hoa quay về Hồng Kông, đi theo Lục Thiếu Hoa sao? Cũng không tồi, bọn họ từ bây giờ bắt đầu thay đổi thân phận trở thành vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa. Từ lúc mới sang Liên Xô, Lý Thượng Khuê đã tìm Trần Quốc Bang để nói chuyện tăng số vệ sĩ lên, Trần Quốc Bang cũng đồng ý, hiện tại gia tài của Lục Thiếu Hoa đã đạt tới một con số khủng bố, muốn đề phòng bất trắc, chỉ có cách gia tăng lực lượng bảo vệ. Tiểu Hoa, hiện tại ở Liên Xô này đã vững chân, hai người bọn họ đi theo bên cạnh cậu, như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Trần Quốc Bang chỉ vào hai bộ đội đặc chủng sẽ đi theo mỉm cười nói. Ừm. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Cho dù Lý Thượng Khuê không đề xuất với Trần Quốc Bang thì Lục Thiếu Hoa cũng nói. Lục Thiếu Hoa cũng có nỗi sợ như người bình thường, con người ai cũng sợ chết mà thôi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa liếc mắt nhìn hai bộ đội đặc chủng, hai người đó hắn cũng không quen lắm, chỉ biết tên của họ thôi, một người tên Dương Dương, một người tên Lý Vũ Sinh, còn để am hiểu tính cách của bọn họ thì Lục Thiếu Hoa phải từ từ tìm hiểu thôi. Đại ca, thời gian không còn sớm, mọi người còn phải làm thủ tục, chuyện ở Liên Xô tất cả nhờ anh, có chuyện gì anh có thể gọi điện trực tiếp cho Lưu Minh Trương. Chuyện nào hắn xử lý được sẽ xử lý, nếu không xử lý được sẽ chuyển lên cho em. Lục Thiếu Hoa nói. Hắn sợ Trần Quốc Bang có chuyện gì gấp mà nhất thời lại không liên hệ với hắn được, để cho chắc chắn thì bảo anh ta liên hệ với Lưu Minh Trương. Được, tôi biết rồi. Trần Quốc Bang gật đầu với Lục Thiếu Hoa, quay đầu nhìn Dương Dương và Lý Vũ Sinh nói giọng như mệnh lệnh của thượng cấp. Sự an toàn của Tiểu Hoa giao cho các cậu nhất định phải đảm bảo hắn được an toàn. Không có tiếng trả lời Trần Quốc Bang. Chỉ có một cử chỉ túi chào theo tiêu chuẩn, tỏ vẻ bọn họ sẽ cam đoan chấp hành giữ cho Lục Thiếu Hoa được an toàn. Tiếng động cơ máy bay vang lên ầm ầm, mang theo Lục Thiếu Hoa và bốn vệ sĩ, thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, chậm rãi bay lên bầu trời màu xanh lam, hướng phía Hồng Kông bay đi, điều này có nghĩa là hành trình đi Liên Xô của Lục Thiếu Hoa kết thúc, không, nói một cách chính xác hơn là hành trình tự thử nghiệm Liên Xô của Lục Thiếu Hoa đã kết thúc. Tuy là rời khỏi Liên Xô nhưng không có nghĩa là kết thúc kế hoạch Liên Xô. Chẳng qua là Lục Thiếu Hoa lựa chọn một phương thức khác để thực hiện kế hoạch Liên Xô mà thôi. Liên Xô náo loạn 10 năm, lúc này còn nhiều năm nữa mới ổn định lại được, nếu muốn nói kế hoạch này chấm dứt hoàn toàn cũng phải đợi đến lúc hỗn loạn gần chấm dứt. Chỉ có điều, còn hỗn loạn thì Lục Thiếu Hoa còn có thể lấy được nhiều lợi ích lớn, hắn sẽ không bỏ cái nào. Quý khách đang ở trên chuyến bay từ Mastercard đi Hồng Kông, 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, mời quý vị vui lòng thắt chặt dây an toàn. Giọng nói ngọt ngào truyền qua radio đến khoang hạng nhất của máy bay, Lục Thiếu Hoa và đoàn người đang ngồi ở khoang hạng nhất, nghe được thì không cần nói thêm cũng thấy việc thắt dây an toàn này cũng là vì an toàn của chính bản thân mình. Đúng 12 giờ trưa, hai chiếc xe Mercedes-Benz rẽ trái rẽ phải vào một tòa biệt thự xa hoa, dừng lại trước cửa biệt thự, mở cửa xe, xuống xe đầu tiên đương nhiên là Lý Thượng Khuê, mở cửa xe cho Lục Thiếu Hoa sau đó liền hộ tống Lục Thiếu Hoa vào bên trong biệt thự, rồi hắn mới quay lại xe lấy quả. Hô! Thở sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa ngồi ở sa lông đại sảnh, trong lòng có một thứ cảm giác chính là, đúng là ở Hồng Kông thật thoải mái. Trong hơn một tháng đi Liên Xô, thời tiết lạnh vô cùng khiến hắn, một người từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở phương Nam khó mà thích ứng được, ngôn ngữ lại không hiểu, nên cả ngày chỉ ở trong nhà, rất ít đi ra bên ngoài, bây giờ trở về Hồng Kông, tất cả lại trở về với quỹ đạo vốn có. Ai ra? Hắn thì thào tự nói, đứng dậy ra chỗ điện thoại, cầm lấy quay một dãy số rồi bình tĩnh chờ đầu bên kia nhấc máy. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 202, trước khi đàm phán. Sau khi Lục Thiếu Hoa quay về cũng không nghỉ ngơi mà chạy ngay đến chỗ điện thoại. Thời gian nghỉ ngơi thì có nhiều, nhưng hắn phải gọi điện thoại trước đã, vì chuyện này rất quan trọng, đương nhiên cũng không loại bỏ tính cấp bách trong lòng Lục Thiếu Hoa. Không lâu sau, từ ống nghe điện thoại truyền đến một giọng uy nghiêm. Alo, ai vậy? Ha ha, chú Tăng, là cháu Lục Thiếu Hoa đây. Lục Thiếu Hoa nói vào ống nghe, hắn gọi điện cho Tăng Ái Dân, tuy nhiên không phải tìm Tăng Ái Dân mà là qua Tăng Ái Dân tìm số của một người khác. Ừ. Tăng Ái Dân ở bên đầu dây kia hơi phản ứng lại một chút, Lục Thiếu Hoa chủ động gọi điện thoại cho ông ta đâu được mấy lần, có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay đột nhiên gọi, khiến ông ta không khỏi nghi ngờ. Không có việc gì chắc cậu cũng không gọi, nói đi, chuyện gì vậy? Tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa tìm ông ta có chuyện gì, nhưng Tăng Ái Dân có thể khẳng định 100%, Lục Thiếu Hoa chắc chắn có việc lớn. Nhấc điện thoại lên cũng không nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý dãy số dài hơn. Nghĩ lại một chút mới biết đấy là số máy gọi từ nước ngoài, gọi đường dài quốc tế mà chỉ là để tán gẫu, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Vốn là Lục Thiếu Hoa muốn tán gẫu với Tăng Ái Dân trước, nói một chút chuyện nhà, nhưng bị ông ta hỏi ngay một câu, bất đắc dĩ đành nói ra mục đích. Là thế này, cháu có việc này muốn nói chuyện với ông Tăng, nhưng cháu không có số điện thoại của ông, cho nên mới hỏi chú. Không cần Lục Thiếu Hoa giải thích nhiều, Tăng Ái Dân cũng biết lý do. Ông Tăng đơn giản chính là Tăng Kiến Quốc. Về phần Lục Thiếu Hoa nói, có hay không có số điện thoại của Tăng Kiến Quốc cũng chỉ là một cách để hỏi thôi, làm sao mà Tăng Ái Dân lại không có có số điện thoại của Tăng Kiến Quốc? Hiển nhiên là không có chuyện này. Ha ha! Tôi biết cậu có việc, được rồi, tôi cũng đang vội, cậu nhớ đây này, tôi đọc cho. Nói xong, Tăng Ái Dân ở đầu kia điện thoại ngừng một chút, đợi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị xong mới đọc số. Xong mục đích, Tăng Ái Dân lại đang vội, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ nói chuyện với ông ta hai câu thì cúp máy. Sau đó quay số gọi ngay số điện thoại Tăng Ái Dân vừa đưa, chung chỉ reo có 2 tiếng là có người bắt máy, giọng Tăng Kiến Quốc từ đầu dây bên kia truyền lại. Lần đầu tiên gọi điện thoại cho người ta, khó tránh khỏi phải giới thiệu một chút, bằng không người ta cũng không biết là ai điện thoại cho mình. Xin chào, ông Tăng, cháu là Lục Thiếu Hoa đây. Ừ. Người ở đầu dây bên kia giống như là trong chốc lát chưa tiếp thu được sự việc, sau khi ừ một tiếng thì hỏi. Nhóc, làm sao cháu biết được số điện thoại văn phòng ông? Chẳng. Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa, nghĩ thầm rằng, ông già này nhiều tuổi rồi lẫn chăng, chắc phải biết hắn chỉ có thể lấy số điện thoại này từ Tăng Ái Dân, còn Tăng Vũ Linh chưa chắc đã biết được, vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi. Dạ, là cháu hỏi chú Tăng. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Tăng Kiến Quốc nói gì mà nói thẳng luôn mục đích hôm nay hắn gọi điện thoại. Là như vậy, ông Tăng hôm nay cháu gọi cho ông là muốn hỏi ông có bạn bè ở trong quân đội hay không? Mà phải là cấp cao. Ít nhất là nhân vật số 1 ở quân khu. Đúng vậy, giao dịch lớn như vậy, không có nhân vật số 1 trong quân khu thì không làm chủ được. Sách lược của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, trước tiên đem tài liệu cho bọn họ xem, hắn tin 100%, sau khi xem tài liệu này, quân đội nhất định sẽ thích, chỉ cần thích là hắn có thể đề xuất điều kiện, sau đó để cho quân đội của bàn bạc với ông lớn. Hắn chỉ cần chờ kết quả. Nhân vật số 1 trong quân đội. Tăng Kiến Quốc ở đầu dây bên kia hỏi lại sợ hãi. Cháu tìm người đứng đầu quân đội có chuyện gì? Cũng không có gì, cháu muốn giao dịch với quân đội một chút. Dừng một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói. Dạ, là cháu đang có một ít kỹ thuật quân sự hiện đại, cháu tin là quân đội sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Thiếu Hoa cũng không nói kỹ thuật quân sự này là cái gì, đây là hắn cố tình tung hỏa mù. Chỉ cần Tăng Kiến Quốc đem tin tức này nói vào tai người trong quân đội, bọn họ tuyệt đối sẽ tò mò, chuyện về sau sẽ dễ dàng xử lý hơn. Kỹ thuật quân sự hiện đại là loại kỹ thuật quân sự nào? Tăng Kiến Quốc hỏi lại trên điện thoại, nói thật, ông ta cũng hơi hứng thú bởi lời nói của Lục Thiếu Hoa, mà trong lời nói có hai chữ thấy hứng thú nhất đó là hai chữ hiện đại. Dạ, giờ cháu chưa nói được, nếu quân đội có hứng thú với chuyện này, cháu có thể đưa cho họ xem một bộ tài liệu, sau khi xem xong bản cụ thể cũng được. Vất vả mới tung hỏa mù được, sao mà Lục Thiếu Hoa có thể nói ra dễ dàng. Hai bên cùng im ắng một lúc trên điện thoại, Tăng Kiến Quốc không nói gì, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Tăng Kiến Quốc không nói chuyện là bởi vì nghĩ đến có huyền cơ trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, còn Lục Thiếu Hoa không nói gì là vì đang chờ Tăng Kiến Quốc đáp lại. Một hồi lâu sau, Tăng Kiến Quốc ở bên đầu dây kia của điện thoại dường như ra quyết định, tuy nhiên ông ta vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Thật sự trong tay cháu có cái đó chứ? Dạ, không có gì đáng nghi ngờ, không những có mà còn rất hiện đại, được coi như đứng đầu trên thế giới hiện nay. Lục Thiếu Hoa không có nói dối, vũ khí, trang bị hắn mua được ở Liên Xô đều là loại mới nhất, hoàn toàn có thể coi là đứng đầu thế giới. Truy cập HTTP. Được, ta sẽ nói một tiếng với lão gia kia, để ông ta đi Hồng Kông gặp cháu xem sao. Thấy Tăng Kiến Quốc cũng không còn nghi ngờ, Lục Thiếu Hoa nói thật. Ha ha, không cần đến Hồng Kông, ngày mai cháu về Thâm Quyến đến rồi, chỉ cần ông ta đến Thâm Quyến tìm cháu là được rồi. Lục Thiếu Hoa biết đã thành công, cười ha hả. Đúng rồi, ông Tăng, phiền ông nói với ông ta một tiếng. Đem theo mấy chuyên gia, bằng không cháu sợ. Nói đến đây Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì nữa, nếu nói là một tướng lĩnh cao nhất quân khu mà không hiểu thì chẳng coi như bằng đánh người ta một cái tát sao. Được, ông sẽ để bọn họ liên hệ với cháu. Tăng Kiến Quốc nói xong liền cúp máy, tiếp theo lại quay số gọi tiếp, thầm thì một lúc mới cúp máy. Ngắt điện thoại rồi thì mặt mày nhăn nhó, sắc mặt biến đổi, dường như có chút lo lắng. Trầm tư suy nghĩ, Tăng Kiến Quốc ngồi không yên, cuối cùng lại gọi điện thoại cho thư ký. Alo, tiểu lý này, sắp xếp chuyến bay cho tôi muốn đến Thâm Quyến một chuyến. Đúng là như vậy, kỹ thuật quân sự hiện đại, đối với một quốc gia có ý nghĩa như thế nào? Không cần phải nghĩ, một quốc gia nếu muốn chiếm được vị trí cao trên thế giới, ngoại trừ kinh tế, còn phải mạnh về quân sự, nếu đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, hắn có kỹ thuật quân sự hiện đại, thì ý nghĩa đối với quốc gia mà nói. Tại biệt thự trụ sở của Lục Thiếu Hoa ở Hồng Kông. Không biết có phải là do Tăng Kiến Quốc đồng ý với đề nghị của hắn không mà lúc này tinh thần Lục Thiếu Hoa rất khác, không giống một người mới bước xuống từ máy bay. Minh Trương à, hôm nay sao anh không giống như bình thường, không nói gì sao? Lục Thiếu Hoa ngồi cạnh bên Lưu Minh Trương nhìn thoáng qua anh ta hỏi. Ở Liên Xô, trước khi lên máy bay, Lục Thiếu Hoa có gọi điện thoại báo cho Lưu Minh Trương là hôm nay sẽ quay về Hồng Kông, để Lưu Minh Trương phái người đem xe Mercedes-Benz chống đạn ra sân bay đón hắn trở về. Nhưng không ngờ Lưu Minh Trương lại tự mình đến đón hắn. À, không có gì. Lưu Minh Trương miễn cưỡng cười nói. Thực ra là, vừa rồi hắn nghe Lục Thiếu Hoa nói chuyện điện thoại thì như bị dọa, há mồm ra là nói kỹ thuật quân sự hiện đại, ngậm miệng lại thì là nhân vật số một trong quân đội, cho dù kẻ ngốc cũng nghe ra được là Lục Thiếu Hoa muốn gì. Ngoại trừ khiếp sợ, lúc này không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng anh ta. Nhìn Lưu Minh Trương thật kỹ. Người thông minh như Lục Thiếu Hoa chẳng lẽ không biết là Lưu Minh Trương vừa rồi nghe hắn nói chuyện điện thoại thì bị dọa đến mức nào, bèn chuyển đề tài hỏi. Tình hình Hồng Kông thế nào rồi? Trở lại vấn đề Hồng Kông, Lưu Minh Trương cũng khôi phục lại nói. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, công ty mới đăng ký đang chuẩn bị, chỉ cần hàng hóa đến là có thể chiếm lĩnh thị trường. Được, vậy là tốt rồi, mai tôi về Thâm Quyến, chắc không quá một tuần sẽ có người tiêu dùng. Ngưng một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Anh bảo bọn họ. Trong khoảng thời gian này tăng cường làm việc một chút. Được. Lưu Minh Trương đáp lại. Chuyện ở Hồng Kông tạm thời Lục Thiếu Hoa không muốn nghĩ đến quá nhiều nữa, lúc này chủ yếu là việc đàm phán với quân đội. Nói chuyện với Lưu Minh Trương một hồi, Lục Thiếu Hoa cho Lưu Minh Trương về, còn hắn thì chạy về phòng mình tĩnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị ứng phó với cuộc đàm phán ngày mai. Tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, hôm qua vừa mới xuống máy bay, cơm cũng chưa ăn, thì đã ngủ luôn, ngủ liền hai mươi mấy tiếng đồng hồ, cơm tối cũng không ăn. Lại thì thào tự nói, ai ra, đúng là Hồng Kông, giường ngủ cũng thoải mái hơn. Dứt lời, đột nhiên một âm thanh kháng nghị từ bụng phát ra, Lục Thiếu Hoa mới tỉnh ra, hắn đã hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng, vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống tầng 1, không phải thanh minh gì, tìm ngay một cái ghế tựa ngồi xuống, nhai ngấu nghiến như hổ, tiêu diệt bữa sáng. Hết gần 10 phút, Lục Thiếu Hoa đã uống hết hai cốc sữa lớn, bốn cái chân giò hun khói, hai trứng trần nước sôi. Vừa lòng vỗ bụng. Cầm khăn giấy bên cạnh xoa xoa miệng, rồi ngồi xuống ở đại sảnh, bắt chéo chân, xem tin tức buổi sáng ở Hồng Kông. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ thì Lục Thiếu Hoa đã ngồi trên xe rồi lần dõi sơ, đằng sau có một xe Mercedes-Benz đi theo, đi tới phía hải quan. Theo suy đoán của Lục Thiếu Hoa, quân đội muốn tới Thâm Quyến ít nhất cũng chiều mới đến được, cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không đợi, chỉ cần giữa trưa đến được Thâm Quyến là được. Sự thực chứng minh Lục Thiếu Hoa chính xác, khi Lục Thiếu Hoa trở về cửa hàng hoa quả không bao lâu thì có tiếng điện thoại vang lên, vừa đúng lúc Lục Thiếu Hoa ngồi gần điện thoại nhất, bước hai bước nhỏ cầm lấy điện thoại. Alo, ai vậy? Là ông Tăng đây, cái gì, cháu đã về Thâm Quyến rồi hả? Ừ, tốt, 2 giờ chiều cháu qua bên kia. Lục Thiếu Hoa buồn bực, hắn không ngờ là Tăng Kiến Quốc gọi điện tới, lại còn bảo đến trụ sở chính phủ chỗ Tăng Ái Dân. Tuy nhiên cũng không vấn đề gì, gặp mặt ở đâu thì đàm phán cũng như nhau, chỉ cần có thể đàm phán thành công thì những việc khác hắn cũng không ngại. Hô! Thở ra một hơi rồi chậm rãi gắt máy, hắn thì thào tự nói, chỉ mong không có chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhưng sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao? Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 203, Đàm phán. Lúc Lục Thiếu Hoa đến cửa hàng hoa quả cũng gần giữa trưa, nhận được điện thoại thì càng hứng thú. Sau khi cúp máy thì việc thứ nhất là phải đến nhà hàng của ông Văn Đức ăn trưa. Người là sắt thép thì cũng phải ăn cơm, huống chi cả ngày hôm qua, cả hai bữa Lục Thiếu Hoa không có ăn cơm, buổi sáng lại chỉ ăn điểm tâm, bây giờ đã tiêu hóa gần hết rồi. Muốn đi ăn cơm tự nhiên hắn cũng sẽ dẫn Lý Thượng Khuê, một hội 5 người đi cùng nhau luôn, trong đó có cả hai vệ sĩ Dương Dương và Lý Vũ Sinh cùng chậm rãi đi về phía nhà hàng ông Văn Đức. Không biết là vì việc gì, vừa mới đến nhà hàng của ông Văn Đức thì có một nhân viên phục vụ lạ mặt đi tới, mở miệng ra đã nói. Anh Lục, anh muốn ăn cơm chưa hả? Lục Thiếu Hoa cảm giác hơi kỳ quái, theo trí nhớ của hắn thì hắn không biết nhân viên phục vụ này, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng sao nhân viên này biết hắn họ Lục? Việc này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa, hắn có chuyện này chưa biết là từ lần trước có một người nhân viên phục vụ sau khi Lục Thiếu Hoa ăn cơm xong thì tới đòi tiền. Ông Văn Đức vì muốn tránh lặp lại tình huống này nên những nhân viên mới tuyển vào sau này thì việc đầu tiên là lấy hình chụp của Lục Thiếu Hoa cho họ xem, để cho họ nhớ rõ mặt mũi Lục Thiếu Hoa. Mới nhìn thoáng qua bên ngoài thì chuyện này làm hơi thái quá, nhưng đối với ông Văn Đức thì cũng bình thường, nói cho dễ hiểu thì nếu không có Lục Thiếu Hoa cho anh ta công việc buôn lậu thì anh ta làm sao có được gia tài như ngày nay, có thể nói của cải của anh ta là do Lục Thiếu Hoa bồi đắp chỉ đường cho, còn nữa, hai nhà lại có quan hệ thân thiết. Làm sao anh ta có thể lấy tiền của người em trai thân thiết như vậy được? Tuy Lục Thiếu Hoa không biết người nhân viên phục vụ này, nhưng hắn cũng không theo đuổi câu chuyện, chỉ có điều nhân viên phục vụ này chỉ cần nhìn kỹ vào một chút liền nói ra một vài món ăn hắn thường hay ăn rồi sau đó mới hỏi mấy người Lý Thượng Khuê ăn món gì. Bốn người đều lắc đầu tỏ vẻ Lục Thiếu Hoa ăn cái gì thì họ cũng ăn như vậy. Tất nhiên bốn người bọn họ đều nói như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, bảo nhân viên phục vụ đi gọi món với nhà bếp. À, đúng rồi. Ông chủ của anh có nhà không? Vừa lúc nhân viên phục vụ định vào bếp thì tiếng của Lục Thiếu Hoa vang lên. Có, ở trong phòng làm việc. Nhân viên phục vụ gật đầu đáp. Vậy đợi lát nữa anh gọi anh ta xuống đây một chút. Lục Thiếu Hoa phất phất tay nói. Đến nhà hàng của ông Văn Đức, thế nào cũng phải trông thấy kẻ dở hơi này, không thì cảm thấy như không được tốt lắm. Nhân viên phục vụ không nói gì, mỉm cười gật đầu, xoay người đi tới phòng bếp. Hình như là đi ra bếp thông báo trước sau đó mới lên văn phòng gọi ông Văn Đức xuống dưới. Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, đây là tính cách đã được ông Văn Đức luyện lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì đều như thế này. Tiểu Hoa này, đến đây cũng không lên văn phòng nhìn anh một cái mà đã ngồi ở đây ăn cơm rồi. Chuyện của tôi nét. Lục Thiếu Hoa trở mình một cái, liếc mắt tức giận nói. Chờ lên được văn phòng của anh rồi mới xuống ăn cơm thì tôi đã chết đói rồi. Chẳng, có cần phải cường điệu lên như vậy không? Ông Văn Đức lơ đễnh đảo mắt qua Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân gật gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng khi nhìn đến Dương Dương và Lý Vũ Sinh thì ông ta dừng lại, nhìn chăm chú vào bọn họ một hồi lâu. Không biết vì sao ông ta cảm thấy hai người này quen quen, tiểu cách quen quen, dốc sức lục lọi trí nhớ trong đầu, thật lâu sau mới dùng một câu với giọng điệu không chắc chắn lắm hỏi. Các cậu là Dương Dương và Lý Vũ Sinh phải không? Chào anh Văn Đức. Dương Dương và Lý Vũ Sinh cùng nói. Hồi Dương Dương và Lý Vũ Sinh chưa đi Liên Xô đã đến nhà hàng ông Văn Đức ăn nhiều lần, nên cũng biết ông chủ của nhà hàng. Cũng là anh em thân thiết của Lục Thiếu Hoa. Vừa rồi ông Văn Đức dùng giọng điệu không chắc chắn lắm để hỏi là vì hơn 3 năm nay không nhìn thấy bọn họ, trong một khoảng thời gian quá ngắn nên chưa dám khẳng định. Ha ha, gọi tên là được rồi, tôi với hai anh cùng tuổi. Ông Văn Đức hình như không quan tâm lắm tới việc bọn họ có thêm chữ anh trước chữ Văn Đức hay không. Ha ha, cùng một tuổi cũng là anh. Lý Thượng Khuê bình thường rất ít nói chuyện, lúc này mới nói một câu. Ai ra, cậu đừng tham gia vào việc này. Ông Văn Đức buồn bực. Ông ta với Lý Thượng Khuê cùng năm sinh cho nên chỉ gọi tên cho thích hợp. Tuy nhiên ông Văn Đức cũng không muốn nói đi nói lại chuyện này, liền chuyển đề tài nói. Mọi người đã gọi món chưa? Ai ra, vào đây lâu như vậy chưa thấy đồ ăn, cả món dưa chuột cũng nguội lạnh rồi.
Lục Thiếu Hoa nói móc. Ông Văn Đức nhìn Lục Thiếu Hoa một cách khinh khỉnh, quay đầu nói với bốn người Lý Thượng Khuê.
Ha ha, khó lắm mới tụ họp lại được một lần, không uống mấy chén thì làm sao đi đâu được.
Nói xong, hắn xoay người kêu nhân viên phục vụ mang rượu tới, chưa có nói xong thì bị Lý Thượng Khuê cắt ngang.
Văn Đức, đừng gọi rượu, bọn tôi ăn xong còn phải đi làm việc.
Lý Thượng Khuê biết Lục Thiếu Hoa còn phải đi gặp nhân vật lớn.
Hả?
Vẻ mặt ông Văn Đức nghi vấn liếc mắt nhìn Lý Thượng Khuê, rồi quay đầu hướng Lục Thiếu Hoa hỏi.
Buổi chiều có việc thật hả?
Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ là có việc thật, đáp lại ông Văn Đức. Ăn xong bữa trưa đầy đủ sắc hương vị đã là 1:30, Lục Thiếu Hoa cũng không có tâm tình đi văn phòng của ông Văn Đức, chỉ nói một câu buổi tối lại đến tán gẫu, bốn người Lý Thượng Khuê cũng ủng hộ. Nhiệt độ phía Nam năm nào cũng nóng bức, cho dù hiện tại là tháng 3 cũng chưa cách xa mùa xuân lắm, nhiệt độ đã trở nên nóng bức, trên đường cũng không có nhiều người, nên xe mẹ xe Mercedes-Benz của Lục Thiếu Hoa phi nhanh hơn. Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa cũng không ngờ ăn một bữa cơm mà mất hơn một tiếng đồng hồ, sau khi nhìn thấy đã hơn 1:30, hắn liền bảo Trương Khánh Vân lái xe nhanh hơn. Hắn không phải loại người không có chữ tín, huống chi đây không phải người bình thường, cùng muốn tỏ thành ý đàm phán với người ta, đến muộn sẽ khiến người ta cảm thấy không có thành ý. Chạy như bay trên đại lộ Thâm Nam, cuối cùng đúng 1:56 cũng đã đứng được trong nhà Tăng Ái Dân, cũng không cần Lý Thượng Khuê xuống xe, mở cửa xe cho hắn mà hắn tự mình mở cửa, sửa sang lại quần áo, sau đó nói không lớn tiếng lắm. Anh Thượng Khuê cùng tôi đi vào là được rồi. Ý tứ trong câu nói đã rõ ràng, Lục Thiếu Hoa chỉ cần Lý Thượng Khuê đi theo vào, những người khác đều ở lại tại chỗ.
Dinh dong.
Lục Thiếu Hoa nhấn hai hồi chuông cửa, sau đó lùi lại một bước chờ mở cửa. Không lâu sau, quả nhiên cửa mở. Cửa vừa mở ra thì Lục Thiếu Hoa đã nhận ra đúng người đàn ông Hà Khắc lần trước đi cũng Tăng Kiến Quốc. Người đàn ông Hà Khắc nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, trên mặt cũng không thể hiện gì, thản nhiên gật đầu, rồi chuyển tầm mắt qua Lý Thượng Khuê ở phía sau Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra một khí thế vô hình, một loại khí thế dữ dằn. Toàn thân người đàn ông Hà Khắc căng thẳng, sợ sệt kinh khủng, không phải Lý Thượng Khuê cố ý làm như vậy, anh ta không cần biết là ai. Chỉ cần cảm thấy sự an toàn của Lục Thiếu Hoa bị uy hiếp hắn sẽ thành ra như vậy, phản ứng này thành bản năng rồi. Nhìn thấy như vậy, Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ, chỉ vào Lý Thượng Khuê nói.
Hắn là quân nhân xuất ngũ, không cần khẩn trương như vậy.
Người đàn ông Hà Khắc này vốn là bộ đội đặc chủng nên khi nghe Lục Thiếu Hoa nói liền biết ngay Lý Thượng Khuê cũng từng là quân nhân thì là người một nhà cả thôi. Lục Thiếu Hoa nói như vậy để người đàn ông Hà Khắc đó biết Lý Thượng Khuê không phải nhân vậy nguy hiểm, có thể bình tĩnh lại. Quả nhiên, nghe được lời nói của Lục Thiếu Hoa thì người đàn ông Hà Khắc cũng thả lòng hơn, tuy nhiên cũng không lơi là, một phút cũng không rời mắt khỏi Lý Thượng Khuê, mở cửa, nép sang một bên cho Lục Thiếu Hoa vào. Lý Thượng Khuê thì khác, anh ta mặc kệ đối phương có phải là quân nhân hay không, anh ta chỉ để ý đến sự an toàn của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng anh ta, Trần Quốc Bang chính là cấp trên của hắn, Trần Quốc Bang đã giao cho anh ta nhiệm vụ thì kiên quyết phải chấp hành, qua loa một chút cũng không chấp nhận được. Đi vào đại sảnh. Tăng Kiến Quốc đang ngồi ở ghế dựa vông, bên cạnh ông ta có một vị mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mặt hình chữ điển, đầu đã bạc một nửa, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên nghị, tuổi không hơn kém Tăng Kiến Quốc nhiều. Ở bên kia sa lông còn có hai vị đeo kính ngồi, mặt có nếp nhăn, mắt tràn đầy trí tuệ, không cần đoán Lục Thiếu Hoa cũng biết hai vị này là chuyên gia, còn vị ngồi cùng Tăng Kiến Quốc chính là nhân vật số 1 của quân đội. Tăng Kiến Quốc đang trò chuyện với mọi người, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê tới thì dừng lại, cười gật đầu với Lục Thiếu Hoa, rồi ra hiệu cho Lục Thiếu Hoa ngồi xuống salon. Ông già ngồi cùng chỗ với Tăng Kiến Quốc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái sau đó nhìn chằm chằm Lý Thượng Khuê ở phía sau đầy thâm ý, một người đã ở trong bộ đội lâu năm, làm sao không nhìn ra Lý Thượng Khuê có khí chất của quân nhân, mà còn là khí chất của bộ đội đặc chủng. Hiện tại thân phận Lục Thiếu Hoa có khác, tâm lý biến đổi nhiều, cho dù nhìn thấy nhân vật cao cấp, hắn cũng không có một tia khiếp đảm, bởi vì hắn không cần phải sợ. Hắn có thực lực thì không cần phải sợ hãi, huống chi hôm nay là hắn tự động yêu cầu, càng không cần phải sợ. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi xuống salon, Lý Thượng Khuê đứng ở đằng sau, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Chờ sau khi Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình, người trung gian lần này cũng là chủ nhân của ngôi nhà, Tăng Kiến Quốc mở miệng nói trước. Tiểu Hoa, thân phận của vị lão gia này chắc không cần ta giới thiệu cháu cũng biết, không cần nhiều lời, trực tiếp đi vào chủ đề đi. Đừng quên Tăng Kiến Quốc từng cầm súng chiến đấu, coi như là một quân nhân thực thụ, chính thời điểm này, tính cách quân nhân liền thể hiện ra, không dài do ngước ác, cũng không giới thiệu thân phận hai bên, trực tiếp đi vào chủ đề. Mối quan tâm của Lục Thiếu Hoa không phải chuyện giới thiệu đối phương mà là giao dịch có thành công hay không,
nên khi Tăng Kiến Quốc nói vào thẳng chủ đề thì Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối nói.
Được, vậy thì vào luôn chủ đề, nhưng cháu muốn mọi người chờ một lát.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa quay đầu, vây vây ra hiệu cho Lý Thượng Khuê ghé lỗ thai vào, hắn nói vài câu, Lý Thượng Khuê gật đầu xoay người đi ra cửa. Không ai biết Lục Thiếu Hoa có ý gì, kể cả Tăng Kiến Quốc cũng không rõ, tuy nhiên bọn họ cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Lục Thiếu Hoa nói tiếp.
Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô.
Chương 204, Đàm phán.
2.
Sau khi Lý Thượng Khuê ra ngoài, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt Tăng Kiến Quốc và ông già kia, thản nhiên nói.
Việc này ông có thể quyết định được phải không?
Đúng vậy, giọng Lục Thiếu Hoa bình thản vô cùng, bình thản đến độ đáng sợ, tuy nhiên cũng không thể trách hắn, dù sao chuyện này cũng có quan hệ rất lớn, nếu như không phải một người trụ cột đến đàm phán, thì sẽ không có được kết quả gì, cho nên Lục Thiếu Hoa không thể không xác nhận lại một chút.
Đúng là Lục Thiếu Hoa cư xử khác thường, không phải Lục Thiếu Hoa tự kiêu vì có hơn 420 tỷ đô la Mỹ, cũng không phải hắn ngạo mạn, mà là hắn có tài sản mà tự hào và kiêu ngạo.
Nói câu khó nghe thì hiện giờ hắn là cổ đông của rất nhiều công ty ở Mỹ, ở Nhật Bản cũng vậy, có cổ phần của rất nhiều công ty.
Đây chính là bối cảnh của bọn họ, một bối cảnh có thể kiềm chế chính phủ, chưa nói hết, đây là còn chưa tính ở Liên Xô, nếu như mà nói thì càng đáng sợ hơn, hắn hoàn toàn có tư cách nói chuyện bằng giọng điệu này.
Có thể quốc gia không cần người có tiền như Lục Thiếu Hoa giúp phát triển, mà cũng có thể bỏ qua nhân tài kinh doanh như Lục Thiếu Hoa, nhưng không thể không để ý đến dư luận và áp lực quốc tế.
Đối với một quốc gia thì hình tượng trên quốc tế rất quan trọng, nếu Lục Thiếu Hoa xảy ra chuyện gì bất ngờ, hắn liền công bố rằng hắn đang nắm giữ rất nhiều cổ phần của các công ty, như vậy sẽ dẫn đến những chuyện không ai dự đoán được.
Bị Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy, sắc mặt ông già đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn qua chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi mà dám nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta không thể chịu đựng được.
Chuyện này cũng khó trách được, ông ta ở trong quân đội, vốn không biết đằng sau Lục Thiếu Hoa là tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ đối đãi với Lục Thiếu Hoa như với một người giỏi hơn người bình thường, không ngờ hắn lại nói chuyện với một người quyền lực cao nhất như vậy, làm sao ông ta chịu được.
Hừ. Sau khi ông già hừ một cái thì liền đứng lên, mặt nổi đầy gân xanh, giống như muốn bước đi.
Nhìn thấy ông già bực tức, Tăng Kiến Quốc biết Lục Thiếu Hoa nhiều việc, nếu không phải đã lấy thân phận bề trên nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, hắn mới để ý ba phần, kéo kéo góc áo của lão già nói.
Lão già này, ông có thể bất tính nóng nảy đi được không? Hôm nay đến là để bàn chuyện đại sự.
Nói đến chữ đại sự, Tăng Kiến Quốc đặc biệt nhấn mạnh.
Quả thật, ông già này đúng là tính tình nóng nảy, tuy nhiên ông ta lại bình tĩnh nhìn Lục Thiếu Hoa một cái thật sâu, hừ một tiếng.
Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, không nói gì.
Tuy nhiên hắn nhìn ra được là ông già này rất có quyền lực, không, chính xác mà nói, chuyện này nếu không quyết định được, mà phải thảo luận qua nhiều tầng cấp mới quyết định được, chẳng qua lời nói của Lục Thiếu Hoa là ý như vậy. Trong bộ dạng này Lục Thiếu Hoa biết ông già này có tiếng nói lớn, bằng không tính tình cũng sẽ không làm lớn như vậy.
Ha ha, Tiểu Hoa, tính tình của lão già này là như vậy, không thì người ta đã không gọi là Lâm Như Lửa.
Tăng Kiến Quốc không để tâm nói ngay ra biệt hiệu của ông già.
Đừng để ý đến ông ta, nói vào chuyện chính đi.
Theo như lời nói của Tăng Kiến Quốc, Lục Thiếu Hoa biết ông già này họ Lâm, như phản ứng vừa rồi mà đoán ra đờ cờ ít nhất phải là trung tướng hoặc thượng tướng.
Khẽ mỉm cười, hắn cũng không ngại chút nào. Vấn đề vừa rồi không ngoài dự tính của Lục Thiếu Hoa, nếu muốn thắng lợi ở một đàm phán quan trọng, chủ yếu là phải thăm dò tính cách của đối phương, bằng không cũng sẽ không biết rõ được vấn đề.
Còn nhớ lúc đó khi Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Tăng Kiến Quốc, yêu cầu muốn gặp nhân vật số 1 của quân đội khu vực, Tăng Kiến Quốc đã đồng ý, hiển nhiên Lâm Như Lửa tới đây hôm nay chính là nhân vật số 1 của quân đội khu vực.
Ha ha, ông Tăng, trước khi nói chuyện chính sự cháu còn muốn hỏi một câu nữa.
Ngừng một chút Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp.
Chuyện cháu nói với ông về việc gọi cả các chuyên gia đến nữa, họ có đến không?
Lục Thiếu Hoa phải xác định nhiều chuyện nữa mới có thể bước vào chủ đề chính, tuy rằng hai vị trung niên ngồi bên kia trông rất giống chuyên gia nhưng chưa được xác nhận, Lục Thiếu Hoa không thể nhìn người mà xác nhận được.
Có.
Tăng Kiến Quốc gật đầu, chỉ vào hai vị trung niên ngồi bên kia nói.
Bọn họ chính là chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí, không phải nghi ngờ, là chuyên gia rất có thẩm quyền.
Vừa lòng gật gật đầu, Lục Thiếu Hoa không nói gì. Hắn đang đợi Lý Thượng Khuê trở lại, vừa rồi bảo anh ta ra ngoài là để lấy mấy thứ, lấy những tài liệu đã dịch sang tiếng Trung nhờ Trần Quốc Bang sửa lại.
Không có cách nào khác, một đống tài liệu lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa không mang theo người được, cũng là để hắn có thể tiến thoái, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nên để tài liệu ở trong xe.
Không lâu sau, Lý Thượng Khuê đã trở lại, lần này quay lại tay trái cầm theo một bao công văn màu đen, nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh ta, cũng biết thứ gì đó bên trong bao công văn là không thể coi thường. Lục Thiếu Hoa nhận đồ từ Lý Thượng Khuê, đặt ở dưới chân, nhẹ nhàng kéo khóa lấy từ bên trong ra mấy tờ đầy chữ in đậm đặt trên mặt bàn trước mặt hai người Tăng Kiến Quốc gọi là chuyên gia. Trước tiên xem cái này đã. Hai vị chuyên gia không nói gì, trao đổi ánh mắt rồi cầm mấy tờ giấy lên xem. Hai người không nói gì nhưng cũng không đồng ý với Tăng Kiến Quốc, gọi điện thoại đến làm cho người ta gọi người đến là vì mấy tờ giấy này thôi sao. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu không nói gì, nhưng cũng đừng coi thường vài tờ giấy này, bên trong có chứa cái gì đó cực kỳ động trời, đối với Trung Quốc mà nói là chuyện động trời. Về phía Tăng Kiến Quốc chỉ thấy vài tờ giấy, Lục Thiếu Hoa lại chẳng nói gì, nói đùa, ở Liên Xô hắn mua vài tàu bảo vệ, tàu tuần tra, máy bay chiến đấu loại mới, nếu chỉ dựa vào vài tờ giấy trong bao công văn kia mà nói, còn ít hơn cái sân của tổng tài sản. Trái lại, hai vị chuyên gia kia lúc mới đầu xem thì không thấy gì, trông dáng vẻ vẫn thong dong, nhưng càng xem về sau, sắc mặt dần dần thay đổi, từ thong dong trở thành kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành miệng chữ ho, đến mức nhét vừa cả quả trứng vịt vào. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng, vị chuyên gia gầy gò ngồi không yên, buông tờ giấy trong tay ra, hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng điệu kích động nhất hỏi. Có thật như vậy không? Những lời này chỉ có Lục Thiếu Hoa và vị chuyên gia kia hiểu được, y hỏi chuyện này có phải thật không? Đơn giản chính là đang hỏi tất cả những thứ viết trong tài liệu có phải thật không. Đúng như Lục Thiếu Hoa đã dự kiến, ở năm này, trang bị quân sự của Liên Xô mạnh hơn xa so với Trung Quốc, hai vị chuyên gia đã xem là tài liệu về những công nghệ Trung Quốc muốn có. Đối với những chuyên gia si mê công nghệ quân sự này mà nói, nội dung công nghệ này cao hơn những gì bọn họ biết, phản ứng đầu tiên là phải lấy thứ gì đó đến để nghiên cứu. Đúng vậy, đây chính là ý nghĩ lúc này của hai vị chuyên gia. Nếu như đúng theo lời Lục Thiếu Hoa thì trước tiên là phải nghiên cứu tài liệu đã. Lục Thiếu Hoa cũng không vội vã trả lời vấn đề của hắn, trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói. Là thật đó. Hả? Hả? Hai tiếng vang lên một cách sợ hãi trong căn phòng. Chuyên gia vừa rồi hỏi Lục Thiếu Hoa đột nhiên đứng dậy khỏi salon, đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa vẻ mặt khao khát nói. Có thể đem toàn bộ tài liệu về máy bay chiến đấu cho chúng tôi nghiên cứu được không? À, cái đó. Cái đó đưa cho hai vị nghiên cứu không có vấn đề gì, chẳng qua là... Nói đến đây Lục Thiếu Hoa dừng lại. Chẳng qua là cái gì? Vị chuyên gia truy đến cùng. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, chuyển đề tài nói. Bây giờ chưa cần xem nội, nếu các vị đã xem xong giấy tờ, thì nói sang chuyện khác đi. Lục Thiếu Hoa cũng không nói những lời vô ích, lấy tất cả công văn trong bao ra, ném cả tập tư liệu dày lên bàn. Lần này không cần Lục Thiếu Hoa nói, hai vị chuyên gia đều cầm lấy. Xem tư liệu rất chăm chú, hay nhất là vị chuyên gia vừa rồi đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, y cầm lấy tài liệu xong thì không ngờ ngồi ngay xuống đất, để tài liệu lên chân xem luôn. Thấy như vậy cả Tăng Kiến Quốc và Lâm Như Lửa, cả hai người cùng trợn tròn mắt, bọn họ không biết vì sao hai vị chuyên gia lại trở thành như thế này, đặc biệt là Lâm Như Lửa, ông ta không hiểu tình huống thực sự, đương nhiên là phản ứng như vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách ông ta. Tăng Kiến Quốc gọi điện thoại cho ông ta chỉ nói là dẫn theo hai chuyên gia về lĩnh vực trang bị vũ khí đến thâm quyến bàn chuyện giao dịch công nghệ quân sự, về phần công nghệ quân sự gì thì ông ta hoàn toàn không biết. Lúc mới bắt đầu ông ta cũng chỉ là nể mặt ông bạn già Tăng Kiến Quốc, nhưng hiện tại suy nghĩ của ông ta đã thay đổi, có thể khiến hai vị chuyên gia có thẩm quyền biến thành bộ dạng như vậy, thì giao dịch công nghệ quân sự này không phải đơn giản. Và lại, mặc kệ Tăng Kiến Quốc và Lâm Như Lửa suy nghĩ lung tung trong đầu. Hai vị chuyên gia vẫn ra sức cắm đầu đọc nội dung trên giấy, bình thường chỉ cần 2 phút là xem hết nội dung của một tờ giấy, hai người bọn họ lại dùng hết cả mấy phút mới chuyển sang trang tiếp theo, nhưng tình hình chung là bọn họ xem một cách rất nghiêm trọng. Ngoài ra, vẻ mặt bên ngoài của bọn họ còn cho những người đang ngồi thấy bọn họ rất hưng phấn, đúng vậy, rất hưng phấn. Họ cầm tờ giấy trên tay giống như là vợ họ vậy, yêu thích không buông tay. À, không. Theo như Lục Thiếu Hoa nghĩ thì vẻ mặt bọn họ giống như là nhìn mỹ nữ thoát y rỉa, liên tục mê hoặc bọn họ. Thời gian trôi qua, lúc Lục Thiếu Hoa vào nhà Tăng Ái Dân là 2 giờ chiều, trong nháy mắt đã 1 tiếng trôi qua, hai vị chuyên gia vẫn như cũ, cắm đầu vào tờ giấy, ngoại trừ động tác dở trang thì từng đó thời gian ngồi không nhúc nhích. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Lục Thiếu Hoa đã hơi ngồi không yên, nếu còn để bọn họ xem như vậy, có khi cả ngày họ cũng chưa xem xong, làm bộ ho khan 2 tiếng, lớn giọng nói. Được rồi, tài liệu này hai vị có thể để từ từ xem, chúng ta còn phải nói và chuyện chính. Bị Lục Thiếu Hoa làm một phát như vậy, hai vị chuyên gia mới bị kéo trở lại thực tế, có chút không hiểu ý tứ của Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt nghi vấn nhìn Lục Thiếu Hoa. Ha ha, không cần nhìn cháu như vậy, các chú chỉ cần trả lời cháu một chuyện là được rồi. Lục Thiếu Hoa phất phất tay nói. Chuyện gì? Hai vị đồng thanh hỏi.
Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 205, Đàm phán. 3. Có chuyện gì? Hai vị chuyên gia trong chốc lát, mặt thần ra, vừa rồi bọn họ xem tư liệu quá nhập thần, đột nhiên bị Lục Thiếu Hoa ho khan kéo giật mình, làm cho bọn họ cảm thấy lạ, tuy nhiên không có cách nào khác, tài liệu là của Lục Thiếu Hoa, lại không dám phát cáo với chủ nhân của tài liệu, chỉ có thể hỏi để Lục Thiếu Hoa nhanh chóng nói ra vấn đề, sau khi bọn họ trả lời xong xuôi thì có thể lại tiếp tục đọc nội dung. Ha ha, trả lời những vấn đề này trước, cháu cần các chú cam đoan trả lời sự thật, thật tâm mà nói không có gì dối trá. Lục Thiếu Hoa nói. Không thành vấn đề. Hai chuyên gia đồng thanh đáp ngay, tuy nhiên giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn. Thấy bọn họ lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, Lục Thiếu Hoa làm như không thấy, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Công nghệ quân sự này trên thế giới thuộc cấp bậc nào vậy? Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là muốn khiến hai vị chuyên gia nói ra là cấp bậc nào, là đứng đầu. Tiên tiến hay là lạc hậu? Chỉ có hai vị chuyên gia này nói ra cấp bậc thì Lâm Như Lửa và Tăng Kiến Quốc mới tin, chờ bọn họ tin rồi thì Lục Thiếu Hoa mới có thể đàm phán điều kiện tiếp được. Lục Thiếu Hoa vừa hỏi dứt miệng thì hai vị chuyên gia nhìn Lục Thiếu Hoa như một thằng ngốc, trong lòng thầm nghĩ, lấy được tài liệu đó mà lại không biết cấp bậc của công nghệ đó sao. Sự ngu ngốc này dường như có gì đó không đúng lắm, tuy nhiên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chuyện chính yếu lúc này là chỗ tài liệu kia, họ hận không thể đem nhét vào trong óc của họ. Đồng thanh đáp lại một cách kỳ dị. Đứng đầu. Bọn họ chỉ trả lời có hai chữ nhưng chính hai chữ này lại làm Lâm Như Lửa và Tăng Kiến Quốc choáng váng. Đứng đầu hai chữ này thoạt nghe vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa lại không đơn giản. Theo góc độ quân đội mà nói, nước nào có được công nghệ quân sự đứng đầu thế giới, thì có ý nghĩa là lực lượng quân sự quốc gia, quốc phòng của nước đấy hơn xa người ta một bậc, vì có lực lượng quân sự hùng mạnh nên địa vị quốc tế cũng tăng lên một bậc. Mà Trung Quốc lúc này, dù đã có vũ khí hạt nhân từ sớm, nhưng những lĩnh vực khác thì chưa theo kịp người ta. Đừng nói là hiện tại, chính Lục Thiếu Hoa ở kiếp trước, tới năm 2010 mà lực lượng quân sự vẫn còn lạc hậu rất nhiều so với Mỹ và Nga. Thân là người Trung Quốc, ai lại không muốn quốc gia của chính mình trở nên hùng mạnh chứ, mà Tăng Kiến Quốc và Lâm Như Lửa lại là hai lao thành cách mạng, làm sao có thể không hy vọng quốc gia trở nên hùng mạnh. Với lại hiện tại cơ hội đã tới. Tài liệu Lục Thiếu Hoa cung cấp có thể khiến lực lượng quân sự quốc gia tăng lên một bậc, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hai người các anh nói thật chứ? Đứng đầu sao? Lâm Như Lửa lớn giọng hỏi. Cũng không có cách nào, thật ra mà nói, có đánh ông ta cũng không tin Lục Thiếu Hoa này nhìn qua là một thằng nhóc thúi hơn 10 tuổi, mà lại có thể đạt đến công nghệ quân sự đứng đầu thế giới. Lời vừa nói khiến hai vị chuyên gia phát hỏa. Đây đúng là lăng nhục chuyên gia hàng đầu như bọn họ. Tư lệnh Lâm. Tuy rằng ông là tư lệnh nhưng xin đừng nghi ngờ năng lực kỹ thuật giám định của hai người chúng tôi. Ông ta là một tư lệnh, nói đến vấn đề kỹ thuật và danh dự thì hai vị chuyên gia không chút yếu thế, mũi nở ra, mắt trừng lên nhìn Lâm Như Lửa. À, không phải tôi hoài nghi các anh mà là. Lâm Như Lửa khẩn trương giải thích, tuy nhiên nói được một nửa thì dừng lại vì ông ta muốn nói không tin Lục Thiếu Hoa nhưng đột nhiên nhớ đến chủ nhân của tài liệu là Lục Thiếu Hoa, nếu ông ta nói ra câu đó thì không chừng phải tội với Lục Thiếu Hoa. Nghe bọn họ nói chuyện, Lục Thiếu Hoa lại có thêm thông tin, thì ra Lâm Như Lửa kia là một tư lệnh, còn về tư lệnh quân khu nào thì không biết. Mặc kệ là tư lệnh quân khu nào, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, hắn chỉ cần đàm phán thành công giao dịch này là được. Về phần Lâm Như Lửa không tín nhiệm lời nói của hắn thì tự động bỏ qua, giả vờ như không biết. Ha ha, ông Tăng, cháu không khiến ông thất vọng chứ, đúng là công nghệ đứng đầu rồi. Lục Thiếu Hoa cười nói. Câu nói này được coi là có hai tầng ý nghĩa. Công nghệ là đứng đầu, để xem quốc gia có muốn hay không, nếu muốn thì sẽ có điều kiện. Đúng vậy, đây chính là ý nghĩa khác trong lời nói của Lục Thiếu Hoa. Làm sao mà Tăng Kiến Quốc không nghe ra được ý của Lục Thiếu Hoa, cười cười nói thẳng. Chúng ta rõ ràng một chút, cháu muốn gì nói thẳng ra đi. Tới rồi, tới rồi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm hít sâu, hắn chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Hít sâu một hơi, cho mình bình tĩnh lại một chút mới nói. Cháu có tàu bảo vệ. Tàu tuần tra và hai loại máy bay chiến đấu, tổng cộng là 5 loại, cũng đồng thời là 5 điều kiện, chỉ cần đồng ý với điều kiện của cháu, thì toàn bộ những gì bên trong tài liệu sẽ biến thành máy móc đem về nước. Sao? 5 điều kiện. Tăng Kiến Quốc nhướng lông mày, hiển nhiên theo như hai vị chuyên gia nói thì công nghệ bên trong tài liệu đều là đứng đầu trên thế giới, đối với công nghệ đứng đầu như vậy, bọn họ vô cùng thích thú. Trầm ngâm một lát nói. Nói 5 điều kiện của cháu đi, chỉ cần không quá mức, ta có thể đồng ý được. Nhưng chỉ cần quá mức một chút thì ta sẽ không đáp ứng được, phải xin chỉ thị của cấp trên sau đó mới trả lời được. Khi chuẩn bị đến Thâm Quyến đàm phán cùng Lục Thiếu Hoa, Tăng Kiến Quốc còn đem tin này nói cho ông Đặng, mà chỉ thị của ông Đặng chỉ có một, nếu thật là công nghệ quân sự quốc gia cần thì có thể đáp ứng điều kiện trao đổi. Như vậy, Tăng Kiến Quốc biến thành đại biểu quan trọng trong lần đàm phán này, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua Tư Lệnh Lâm. Lục Thiếu Hoa có điều kiện muốn Tăng Kiến Quốc và Tư Lệnh Lâm đáp ứng nên hắn muốn hai vị chuyên gia nói ra cấp bậc của công nghệ cũng vì lý do này. Nói thế nào thì thêm một người là thêm một miệng, chỉ cần là công nghệ tiên tiến, Tư Lệnh Quân đội Lâm tất sẽ thích, đến lúc đó khi báo cáo chuyện này lên cấp trên sẽ đề xuất ủng hộ đáp ứng điều kiện của Lục Thiếu Hoa vì công nghệ tiên tiến này. Ha ha, trước tiên cháu sẽ nói bốn điều kiện trước, cháu nghĩ chú có thể đồng ý luôn. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cười, vươn bàn tay ra hiệu một điều kiện. Các ông cũng biết, Liên Xô hỗn loạn, bình thường xuất ngoại cũng khó, mà cháu nghĩ chiêu mộ một ít nhân tài kỹ thuật về thâm quyến này, muốn đưa họ về thì chỉ cần đi máy bay như bình thường. Điều kiện của cháu là hy vọng nhà nước coi như không thấy, chờ khi cháu đem hết nhân tài về thâm quyến rồi thì có thể cho bọn họ một thân phận. Điều kiện này của Lục Thiếu Hoa xem ra cũng không khó, cho dù là cấp cho những người hắn dùng cách đi lại bằng máy bay thường một thân phận thì đối với người làm quan lớn ở Trung ương như Tăng Kiến Quốc thì hẳn không phải là việc khó rồi. Ừ, việc này cũng không có gì khó, chỉ cần đúng là cháu đưa về là nhân tài kỹ thuật thì chúng ta rất hoan nghênh. Tăng Kiến Quốc nói. Câu nói này bên ngoài là coi như đồng ý nhưng đồng thời cũng là đưa ra một cảnh cáo với Lục Thiếu Hoa. Phải chính xác là Lục Thiếu Hoa chiêu mộ nhân tài kỹ thuật, còn nếu là những người lung tung lộn xộn thì ông ta sẽ không đồng ý. Điểm ấy ông có thể yên tâm. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi, chuyện này ta có thể quyết định đồng ý với cháu. Tăng Kiến Quốc gật đầu, rồi chợt nói. Cháu nói điều kiện thứ hai đi. Ha ha, điều kiện thứ hai của cháu thì phải phiền đến quân đội. Nói xong Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Tư Lệnh Lâm rồi mới nói. Ở Liên Xô cháu mới thương lượng thành công một vụ kinh doanh, khả năng là sẽ có hàng loạt hàng hóa vận chuyển liên tục qua biên giới, cháu hy vọng quân đội có thể tạo điều kiện thuận lợi. Chưa xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút lại nói tiếp. Yên tâm, đại bộ phận số hàng hóa này không có hàng cấm. Bảo vệ ở biên giới chính là quân đội quân khu Đông Bắc, nếu Lục Thiếu Hoa muốn vận chuyển hàng hóa về đây, kêu gọi được quân đội thì sẽ rất tiện lợi, nhưng nếu chưa đánh tiếng với quân đội, thì khi đến biên giới phải kiểm tra cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Chuyện này không thành vấn đề, ta sẽ nói chuyện với người đứng đầu quân khu Đông Bắc, tạo điều kiện cho hàng hóa của cháu. Lúc này Tăng Kiến Quốc không nói gì, mà là Tư Lệnh Lâm, tuy rằng ông ta không phải nhân vật số một ở quân khu Đông Bắc, nhưng vẫn có giao tình giữa những người đồng cấp, huống chi nếu có thể lấy được công nghệ quân sự trong tay Lục Thiếu Hoa, tương lai quân khu Đông Bắc cũng được lợi ở trong đó. Cứ như vậy, điều kiện thứ hai đã được đáp ứng. Lục Thiếu Hoa cũng không nói lời vô nghĩa, nói luôn. Điều kiện thứ ba của cháu chính là muốn thành lập một công ty an ninh trong nước. Công ty an ninh này sẽ chiêu mộ rất nhiều những quân nhân đã xuất ngũ. Yêu cầu của cháu là không có người chụp cái mũ muốn tạo phản lên đầu cháu. Theo dòng phát triển của công thương nghiệp của Thâm Quyến, công ty an ninh là không thể thiếu. Lục Thiếu Hoa muốn thành lập công ty an ninh nhưng không phải những nhân viên an ninh bình thường mà phải là những quân nhân đã xuất ngũ. Nếu chiêu mộ nhiều quân nhân, khả năng sẽ rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Ví dụ như điều mà Lục Thiếu Hoa nói, bị chụp mũ tạo phản, thì đúng là phiền toái lớn. Lúc này cho dù là Tăng Kiến Quốc hay Tư Lệnh Lâm cũng không mở miệng, mà hai người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời cũng mỉm cười, nói dẫn sao, hiện tại quân đội đang giải trừ quân bị, những quân nhân đi ra cũng chỉ có thể sắp xếp cho làm bộ đội, đại bộ phận còn lại còn chưa biết sắp xếp như thế nào, vừa lúc Lục Thiếu Hoa còn muốn chiêu mộ bảo vệ, đây chẳng phải là một nơi tốt để ổn định sao. Nói cách khác, điều kiện này của Lục Thiếu Hoa gián tiếp giải quyết cho bọn họ một vấn đề đau đầu. Không thành vấn đề, ta có thể đồng ý với cháu, nhưng chúng ta cũng có yêu cầu, công ty an ninh này có tính chất như thế nào? Dùng vào việc gì? Tư Lệnh Lâm hỏi. Dạ. Lục Thiếu Hoa gật đầu, lập tức giải thích. Ông Tăng cũng biết, Thâm Quyến là nơi cháu sẽ hình thành một cơ nghiệp lớn, sắp tới khả năng sẽ phát triển rất nhiều sản nghiệp, ví dụ như công ty bất động sản, còn có các sản nghiệp khác, cho nên cần không ít bảo vệ. Trong suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa thì công ty bất động sản cần bảo vệ, nhưng còn có một thứ nữa cần bảo vệ đó chính là thị trường của chính mình. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị phát triển thị trường của mình, bằng không vài năm sau, sẽ có rất nhiều xí nghiệp ngoại quốc tiến vào chiếm giữ Trung Quốc, ví dụ như Hoàn Mạc, hay cả Rẻ Phả Vừa, chỉ cần bọn họ tiến vào Trung Quốc, cạnh tranh sẽ rất mạnh, bây giờ thành lập sớm, đứng cho vững chân, đến lúc đó sao phải sợ bọn họ. Ừ, vậy thì tốt, cháu nói điều kiện thứ tư đi. Tăng Kiến Quốc hỏi. Được, điều kiện thứ tư của cháu càng đơn giản. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 206, đàm phán. 4. Lục Thiếu Hoa cố ý, chắc chắn là cố ý, hắn cố ý nói một nửa rồi dừng lại,
khiến Tăng Kiến Quốc và Tư Lênh Lâm ham muốn. Sự thật chứng minh kế nhử thành công, một lúc lâu sau Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Lâm Như Lửa tính tình nóng nảy không chờ nổi nói. Cháu đừng thừa nước đục thả câu, còn điều kiện gì nữa thì nói ngay đi. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười, giả vờ giả vịt nói. Mọi người cũng biết, gia sản của cháu ngày càng tăng trưởng, tất sẽ mang đến nguy hiểm. Cho nên cháu hy vọng có thể cho cháu một giấy phép được dùng súng, như vậy an toàn của bản thân được đảm bảo hơn một chút. Ở Trung Quốc, súng ống được quản lý rất nghiêm khắc, người bình thường không được phép mang súng, ngoại trừ một số ít người có thân phận là vệ sĩ làm việc cho chính phủ. Kiểu giống như Lục Thiếu Hoa, vệ sĩ công ty riêng mà có thể mang theo súng là cực kỹ, đương nhiên cũng có một số ít vệ sĩ riêng được dùng súng, nhưng là dùng không hợp pháp, tất cả thông qua con đường không chính thức mà có được. Kỳ thực là Lục Thiếu Hoa không biết chuyện là họ nhìn thấy tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông của Lục Thiếu Hoa nơi nơi nở rộ, lên cấp cao đã sinh ra ý tưởng bảo vệ hắn. Chẳng qua thấy Lục Thiếu Hoa luôn mang theo bên người Lý Thượng Khuê là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, bọn họ mới gạt đi ý tưởng đó. Nói dẫn sao, nếu nói người như Lý Thượng Khuê là bộ đội đặc chủng xuất ngũ mà còn không bảo vệ được Lục Thiếu Hoa thì có phái ai tới cũng giống nhau, đều không bảo vệ được cả. Đối với người ở cấp cao, Tăng Kiến Quốc tự biết là có chuyện như vậy, bây giờ Lục Thiếu Hoa đề xuất phải có giấy chứng nhận sử dụng súng, không có gì là không hợp lý, chưa nói đến chuyện. Lần này hắn được hai vị chuyên gia công nghệ vũ khí trang bị hàng đầu coi là làm một cống hiến to lớn cho đất nước, càng không nói đến chuyện Lục Thiếu Hoa ở Thâm Quyến đầu tư giúp kinh tế quốc gia phát triển, cái giấy phép chứng nhận được phép dùng súng nhỏ bé dường như là không đủ. Còn nữa, có lần đầu tiên chẳng lẽ không có lần thứ hai sao? Lục Thiếu Hoa có thể lấy được loại công nghệ này, thì về sau tuyệt đối cũng có thể lấy được. Đúng vậy, Tăng Kiến Quốc nghĩ đến về sau Lục Thiếu Hoa cũng có thể lấy được công nghệ so với lần này còn cao hơn. Thẻ chứng nhận được phép mang theo súng ta có thể đồng ý với cháu, nhưng súng nhất định phải đăng ký, và quan trọng là không phải ở tình thế bất đắc dĩ thì không được nổ súng, cháu đồng ý không? Tăng Kiến Quốc nói. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa trả lời. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa cũng chẳng cần phải xin Tăng Kiến Quốc giấy chứng nhận mang theo súng, chỉ cần lấy đại mấy khẩu từ Liên Xô về là không thành vấn đề, nhưng chuyện này lại không hợp pháp, nếu chẳng may về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải nổ súng, bị truy cứu thì không còn cách nào khác. Không dễ chút nào. Chỉ còn cách xin giấy chứng nhận, quang minh chính đại mang theo súng còn hơn là vụng trộm cầm súng. Ừ, cháu phải nhớ kỹ lời cháu đã nói. Tăng Kiến Quốc nói có ngầm ý dặn dò sâu xa Lục Thiếu Hoa, rồi chuyển đề tài nói. Để chuyện giấy chứng nhận dùng súng sang một bên đi, sau vài ngày là có thể xử lý xong rồi, cháu còn điều kiện cuối cùng gì nói nốt đi. Cái gì đến sẽ phải đến, điều kiện cuối cùng này là mấu chốt của cuộc đàm phán, nếu điều kiện này không được thì tất cả chỉ là nói xuông. Bốn điều kiện phía trước cũng không cần phải kỳ kèo. Giả thiết nếu như điều kiện này không được đáp ứng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đem những công nghệ quân sự này giao cho quốc gia, hắn sẽ kết thúc đầu tư ở Thâm Quyến. Nói cách khác, nếu không đàm phán được, Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển trọng điểm đầu tư ra nước ngoài, ở trong nước chỉ đầu tư một ít, rất hạn chế. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hy vọng có thể được đáp ứng, trong tiềm thức của hắn, rất muốn trợ giúp kinh tế quốc gia phát triển, nhưng nếu không đáp ứng hắn, hắn cũng không có cách nào khác. Đế quốc kinh tế của hắn đã ở thế phải làm, không chấp nhận chuyện hắn phung phí thời gian, làm sớm được một năm thì xong sớm một năm. Lời nói chẳng phải dễ nghe, Lục Thiếu Hoa cũng coi như đánh cuộc, hắn đánh cuộc, các vị cán bộ cao cấp của quốc gia sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất khiến lực lượng quân sự tăng cấp. Kinh tế của một quốc gia muốn phát triển thì phải cởi bỏ hạn chế chỉ là vấn đề sớm hay muộn, chẳng qua là muốn cởi bỏ trước một chút thôi. Theo góc độ lạc quan mà nói, đây không phải là một cơ hội sao? Hít một hơi thật sâu. Trầm lặng một lúc để sắp xếp từ ngữ trong đầu, thật lâu sau Lục Thiếu Hoa mới nói. Điều kiện cuối cùng của cháu có thể sẽ khiến các ông khó xử, cháu cũng không bắt buộc các ông phải đáp ứng, nhưng nếu điều kiện cuối cùng này không thể đồng ý với cháu thì cháu sẽ phải thiết kế lại tất cả các kế hoạch. Lục Thiếu Hoa nói câu này với giọng điệu rất quyết đoán, đồng thời để lộ ra một tin tức, là hắn sẽ từ chỗ có ý tưởng lấy đầu tư ở Thâm Quyến làm trọng điểm chuyển hướng sang địa phương khác. Hiện tại là cuối năm. Chỉ còn hết năm này là chuẩn bị bước vào thập kỷ nối dẫn đến thế kỷ mới. Trong thời gian 10 năm này, khoa học kỹ thuật phát triển như hỏa tiễn, nếu lúc này Lục Thiếu Hoa không thành lập ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật của hắn thì tương lai lấy cái gì để tranh giành cùng với người ta. Mặt khác, bây giờ Lục Thiếu Hoa thành lập kinh doanh, chiếm lĩnh một địa vị nhất định trên thị trường quốc tế, thì hắn chính là người thắng cuộc. Nếu bước chậm hơn người khác một bước nhất định sẽ khó khăn lớn, chuyện ấy là không thể phủ nhận. Thấy Lục Thiếu Hoa nghiêm túc như vậy, Tăng Kiến Quốc và Tư Lệnh Lâm cũng nhận thức được điều kiện tiếp theo có khả năng là bọn họ không thể quyết định được, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Tăng Kiến Quốc trầm ngâm một lát nói. Cháu nói đi, điều kiện gì? Ha ha! Lục Thiếu Hoa làm bộ cười, giảm bớt không khí căng thẳng trong đại sảnh mới nói. Cháu biết hiện tại nền công thương nghiệp quốc gia có rất nhiều hạn chế, mà cháu đang ở khu vực của ông, chính là muốn sản xuất những sản phẩm mà quốc gia còn đang hạn chế. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại, hắn để cho hai người Tăng Kiến Quốc một thời gian để phản ứng, tuy không tiếp tục nói, nhưng ánh mắt Lục Thiếu Hoa một khắc cũng không rời khỏi mặt Tăng Kiến Quốc và Tư Lệnh Lâm. Nghe được lời này, vẻ mặt hai người Tăng Kiến Quốc càng thêm nghiêm túc, từ lâu ông ta đã nghĩ Lục Thiếu Hoa thành lập một căn cứ sản xuất lớn như vậy hẳn là có liên quan gì đó đến khoa học kỹ thuật, chỉ có điều bình thường bận nhiều chuyện cần xử lý, quên không hỏi Lục Thiếu Hoa. Có phải cháu muốn quốc gia xóa bỏ hạn chế đối với cháu? Tăng Kiến Quốc hỏi. Đúng vậy. Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà nói rõ ràng. Ừ, nói như vậy mấy cái điều kiện phía trước của cháu không phải mục đích chính là muốn xóa bỏ hạn chế. Tăng Kiến Quốc lại hỏi. Không, cũng không thể nói là không phải mục đích chính, cháu nghĩ các ông cũng đoán được, nhân tài kỹ thuật Liên Xô là cháu chuẩn bị cho việc này, mà nhờ quân đội tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa chính là tạo lợi nhuận cho kinh doanh. Mọi người đều là những người thông minh cả, hiện tại rất nhiều việc đều có liên quan đến Liên Xô, không có khả năng giấu giếm được, cho dù là có cách để giấu, Lục Thiếu Hoa thả chọn nói ra. À, Tăng Kiến Quốc thản nhiên lên tiếng, chợt nói ra vấn đề.